Chương 736, chỉ mong quân tâm giống như ta tâm năm. 2K cầu vẽ tháng. Chương 736, chỉ mong quân tâm giống như ta tâm năm. 2K cầu vẽ tháng. Đại đường. Hai nữ trung gian mặt bát, bay lên nóng sương ngủ, lại hòa tan không đi ngư niệm viên nhạt như hàn băng khuôn mặt. Thất sư muội tại sao còn chưa đi, không trở về tìm Âu Dương Lương Hàn rồi? Lại bồi bồi nhị sư tỷ không dùng tới theo giúp ta, ta chờ một chút liền đi, thời điểm không sớm, chúng nương mau tới đây. Ngư niệm viên quay mặt qua chỗ khác, mắt nhìn bên ngoài dần dần phơi người kia nắng ban mai, nhanh đến buổi sáng, đầu nàng cũng không về, ngựa khí bình tĩnh nói, thất sư muội vẫn là trở về thật tốt bồi dưới Âu Dương Lương Hàn đi. Mặt khác, ngươi nhắc lại phía trước nghị kỹ làm sao nên đón đại sư tỷ cùng cái khác sư tỷ đi, ta lòng mềm yếu không thể mang ngươi trở về chờ chuyện hôm nay kết, các nàng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Mặt khác, ngươi không có tuyển con đường thứ nhất, hết lần này tới lần khác đi đi đầu thứ hai, vậy ta cũng không có pháp vì Âu Dương Lương Hàn cầu tình, giúp hắn sáng tạo công lao bàn giao triều đình chuyện này, đại sư tỷ cùng các sư muội bên kia sẽ không đồng ý, ngươi trở về cùng hắn, chuẩn bị sớm đi, tự giải quyết cho tốt. Triệu Thanh Tú cúi đầu viết chữ, đa tạ nhị sư tỷ quan tâm, ta thay đàn làng cảm ơn. Ngư Niệm Uyên trong nháy mắt quay đầu lại nói, ta không quan tâm hắn, ta là nói với ngươi. Triệu Thanh Tú dường như không có nghe được, tiếp tục cải chính, nhị sư tỷ, ta vừa mới nói, hai con đường đều không tuyển, ta sẽ không đeo kiếm trạch, sẽ không phụ đại sư tỷ vô dụng, đại sư tỷ sẽ không nghe ngươi nói cái này, cũng không có ta như thế mềm lòng dễ nói chuyện, là một chính là một, là hai chính là hai. Thất sư muội, cho nên ngươi là chuẩn bị một người chống đỡ tất cả sao? Không nói với hắn. Nếu vẫn dạng này, ta bảo trì vừa mới nói qua quan điểm, một tơ một hào cũng không coi trọng các ngươi về sau. Áo trắng nữ quân rủ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mặt chén kia ngày xưa mười phần thích ăn mì Dương Xuân, nhưng không có khẩu vị. Nàng tiếp tục nói ra, không đi nói cho hắn biết hiện tại tình thế cùng lựa chọn, mà là một người bản thân cảm động ý đồ bãi bình tất cả. Thất sư muội, như đây chính là như lời ngươi nói nhà, nói tới cùng nhau đối mặt, kia thật là có chút trầm trọng. Tại sư tỷ trong mắt ta, đó là ngay cả một phần bạn khả năng cũng sẽ không có. Triệu Thanh Tú nghe vậy, yên lặng, đem mặt bắt hướng phía trước đẩy một chút ra hiệu. Ngư Niệm Uyên nhìn không chớp mắt, nhẹ nói, được, ngươi ý đã quyết, lại lải nhải cũng vô dụng. Bất quá cuối cùng nói thêm câu nữa, ngươi nhớ kỹ gọi hắn đừng đi hang đá tầm dương, trốn đi đi. Hôm nay, Triệu Thanh Tú đống nhiên rơi chữ tại Ngư Niệm Uyên trước mặt trên bàn, nhị sư tỷ, thật muốn bắt đầu dùng nó sao? Trùng nương đã đi. Ngư Niệm Uyên lắc đầu nói, ngươi chậm chạp chưa về, đại sư tỷ chuyên môn cho ngươi bắt đến bổ thân thể kia đôi bạch tầm, tạm thời mượn, ngược lại là tiểu su rất không nỡ, nuôi hồi lâu, còn cho bạch tầm lấy cái rõ ràng danh hiệu, ngàn trông mong vạn trông mong chờ ngươi cái này thất sư thúc trở về xuống bếp, hiện tại nàng khẳng định là ăn không được, gặp lại cũng không dám ăn. Triệu Thanh Tú hỏi, tiểu su có phải hay không nhị sư tỷ lần trước tại Tầm Dương thành tinh tử phường tân thu quan môn đệ tử ứng, nàng tên đầy đủ Lý Su. Nàng cha đẻ có phải hay không gọi Lý Ngư, trước đó tại tinh tử phường kê đơn thuốc tại cửa hàng tang vợ viên ngoại ứng, là hắn. Ngư Niệm Viên gật đầu, đột hỏi, ngươi gặp qua? Triệu Thanh Tú dường như nhớ tới không lâu lúc trước bữa cơm, viết, tựa như là gặp qua. Ngư Niệm Viên cười khẽ dưới, đêm qua ngươi không tại, ta thuận đường đi gặp dưới hắn, chuẩn bị an bài hắn ra khỏi thành, hắn cự tuyệt, ngươi có thể biết hắn nói cái gì? Có phải hay không cho đàn lang cầu tình? Ngư Niệm Viên nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ là cầu tình, chính hắn còn không đi, lý do là không có thể liên lụy ân nhân Âu Dương Lương Hàn. Hắn nói, ban đầu là Âu Dương Lương Hàn tại Thủy Lao cầu tình, hướng triều đình nữ quan ác quan nhóm đảm bảo, mới vứt ra hắn, hắn hiện tại nếu là đi, sau đó có người truy cứu tới, sẽ truy trách Âu Dương Lương Hàn, cho nên hắn không có thể đi, chí ít hiện tại không được. Mặt khác hắn còn gan lớn cầu tình nói, Âu Dương Lương Hàn là cái đại tài, cũng là một vị giang nam binh sĩ, lại kiêm thủy lợi mọi người, tại nhiệm bên trên trần thai trị thủy, trừng trị hào cường ác bá, dù là hiện tại nhất thời vì công danh đồng lộc và chức quyền chỗ lôi cuốn, nhượng bộ Ngụy Chu triều đình, nhưng là tổng thể mà nói, là tại giang nam bách tính hữu ích, đi đến Ngụy Chu con đường làm quan cũng bất quá là vì cho giang nam phụ lão làm chút hiện thực, đối với hắn có thể khuyên đủ chiêu nạn, chí ít không có thể một vị phủ định. Không cùng loại Triệu Thanh Tú động dung viết chữ, Ngư Niệm Viên rất nhanh lướt qua việc này, nói tiếp lên đằng sau, kỳ thật những này không trọng yếu, thú vị là đằng sau. Thất sư muội, ngươi có thể biết, đương ta hỏi hắn tiếp tục lưu lại Tầm Dương thành, liền không sợ hôm nay thoáng qua một cái, đằng sau Ngụy xung quanh người bắt đầu thanh toán lạm sát, chẳng lẽ không sợ mất đi tính mệnh lúc hắn là như thế nào trả lời sao? Kiềm chế lại Triệu Thanh Tú, nghe vậy lắc lắc đầu. Ngư Niệm Uyên híp mắt mắt nói, hắn không e ngại tử vong, bởi vì hai bên đều có người nhà. Triệu Thanh Tú trầm mặt dưới, nhất bút nhất họa viết, là trung nghĩa người. Ngư Niệm Uyên gật đầu, không sai, người này xác thực có ý tứ. Lúc này, Triệu Thanh Tú lại viết chữ hỏi, nhị sư tỷ, loại trừ đại phận, ngươi cùng đại sư tỷ có phải hay không có chuẩn bị hôm nay còn đối Tầm Dương Vương phủ ra tay? Ngư Niệm Uyên hỏi lại, ai cùng ngươi nói, chúng ta muốn đối Tầm Dương Vương phủ hạ thủ? Âu Dương Lương Hàn sao? Triệu Thanh Tú lắc đầu, chỉ là suy đoán. Ngư Niệm Uyên hỏi, Âu Dương Lương Hàn cùng Tầm Dương Vương phụ sát thực đi rất gần, nhưng trước khi đến, chí ít ta không có thu được đại sư tỷ cho ra tay mệnh lệnh. So với Tầm Dương Vương phụ, trước đây không biết Âu Dương Lương Hàn chính là người vị kia đồng phụ lúc Tầm Dương thành bên trong, chúng ta càng khuynh hướng thanh toán là hắn. Thất sư muội, hiện tại ngươi biết ta vì sao lệnh nói đại sư tỷ sẽ không đồng ý chuyện này à? Mà lại dính đến Tầm Dương Vương phụ, trước đây tại Hải Sơn dừng lại thời điểm, nhưng thật ra là có người cho Tầm Dương Vương phụ xin tha, còn không phải một cái hai cái. Nói đến chỗ này, Ngư Niệm Uyên lời nói chậm rãi dừng lại, lắc đầu, không có lại tiếp tục. Triệu Thanh Tú không có đi hỏi quá nhiều, đạt được đáp án, biểu tình dường như nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua sinh nhật lễ bên trên, nàng nhu thuận lắng nghe, biết chút đàn lang bằng hữu, đoán được hắn giống như cùng tòa kia Tầm Dương Vương người trong phủ quan hệ rất tốt, từ đại nương tử chân thuộc viện đối vương phủ người tới thái độ đến xem, cùng Tầm Dương Vương phủ đoạn này quan hệ tốt giống còn liên lụy đến đàn lang tương lai con đường làm quan, Triệu Thanh Tú tự nhiên là quan tâm một chút. Triệu Thanh Tú lại hỏi, nhị sư tỷ, mở nó ra có phải hay không cần ta hỗ trợ? Ngư Niệm Yên ghé mắt nhìn nàng, ngươi bây giờ cũng là mộng phu nhân, có thể ra một phần lực đương nhiên càng tốt, nếu là không đến vấn đề cũng không lớn, ta cùng đại sư tỷ trước đây vốn là không có trông cậy vào ngươi đến, bởi vì ngươi khi đó vẫn là thất phẩm, còn đụng phải bình cảnh, mắt nhìn lấy trong thời gian ngắn đến không mộng phu nhân, không đi được chỗ ấy. Cho nên nguyên kế hoạch là chuẩn bị để ngươi trực tiếp về kiếm trạch là được rồi. Áo trắng nữ quân ánh mắt có chút phức tạp, bất quá, ngươi bây giờ vào lục phẩm, thành mộng phu nhân, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi, còn sớm bộ hoạch khốn giao càng là lệnh người kinh hỉ. Triệu Thanh Tú vốn nắn, không phải niềm vui ngoài ý muốn, là đàn lang công lao, nếu không có đàn lang, ta không có pháp nhanh như vậy trở thành mộng phu nhân cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mỗi lần cùng đàn lang. Ân ái về sau, trong cơ thể ta phảng phất nhiều một chút đồ vật, giống như linh khí không phải linh khí, hư vô mở mịt lại phá lệ phong phú, không sai, phong phú. Ngư Niệm Yên từ chối cho ý kiến, dường như đối với thất sư muội tán dương nào đó người bất cứ chuyện gì, đều là như vậy thái độ. Nàng đâu ra lời nói, ngươi muốn giúp đỡ có thể, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ. Thứ nhất, chỗ ấy nguy hiểm, theo đạo lý vốn nên là ta cùng đại sư tỷ chậm rãi mang ngươi tới thăm dò quen thuộc, có thể tình huống bây giờ hơi sốt ruột, ngươi lần thứ nhất đến liền muốn phụ một tay, lý do an toàn vẫn là không đi cho thỏa đáng. Thứ hai, tòa kia đại Phật là Âu Dương Lương Hàn sở kiến, mặc dù hắn đại khái cũng không biết mình xây đến tuột cùng là cái gì, là bực nào trợ trụ vi ngược, Tư Thiên Giám cũng sẽ không nói cho ngoại nhân, nhưng là chủ cầm quan biên, lại liên quan đến quan trường tiền đồ, không khả năng không để ý đại Phật. Ngươi bây giờ đã khăng khăng lưu tại bên cạnh hắn, nếu là cuốn bảo, ngươi nghĩ tới như thế nào bàn giao sao? Triệu Thanh Tú có chút trầm mặc. Ngư Niệm Yên nhịn không được nói, cảm nhận được sao, chỉ là trong chuyện này, ngươi cũng như thế lương nan, như toàn hai con đường đều không tuyển, để đại sư tỷ cùng các sư muội tiếp nhận hắn, càng là người si nói mộng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, như cùng với hắn một chỗ, lui về phía sau ngươi muốn cân nhắc lựa chọn đồ vật càng nhiều, không phải vứt bỏ cái này, chính là vứt bỏ cái kia, thế tất sẽ lương nan, đến đằng sau khẳng định sẽ cùng chúng ta kiếm trạch dần dần từng bước đi đến. Còn có ngươi thân phận, việt sử nữ, không có tính như sử nữ. Không nghi ngờ xích tử chi tâm, ngươi như thế nào làm tốt việc xử nữ, như thế nào trở thành tương lai nguyên quân, ngăn chặn tòa kia bên. Ngư Niệm Yên giảng đến nơi đây chờ đợi một lát, không gặp nàng trả lời, trực tiếp khoát tay nói, được rồi, ngươi đừng đến, nếu là đi, để đại sư tỷ gặp ngươi, lại thêm, ở nơi đó nàng lại không có cách nào rút tay ra ngoài giáo huấn ngươi, chỉ là đồ chọc giận nàng sinh khí thôi, bất quá bằng thêm vật khí. Triệu Thanh Tú an tĩnh dưới, viết, tạ nhị sư tỷ quan tâm. Ngư Niệm Yên cường điệu, lặp lại lần nữa, ta không quan tâm ngươi hay. Trước bàn hào khí an tĩnh lại. Triệu Thanh Tú có chút túi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngư Niệm Yên con mắt nhìn chằm chằm phía trước kia một bát mì Dương Xuân, chậm chạp không có gì chuyển đũa. Bất quá, vừa mới hàn huyên tới liên quan tới đại Phật sự tình, hai người từ đầu đến cuối đều bảo trì có một cái ăn ý, không quản là Ngư Niệm Yên hay là Triệu Thanh Tú, giống như đều chưa từng hoài nghi đại chu triều đình không gánh nổi đại Phật chuyện này. Tựa hồ chắc chắn hang đá Tầm Dương bên kia cuối cùng chiến cuộc, cùng lần kia tinh tử hồ đại Phật so sánh, hoàn toàn khác biệt. Triệu Thanh Tú đứng dậy, ôm lấy bội kiếm, lục lọi ra môn. Ngư Niệm Yên ngồi tại chỗ, mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú trước mặt mì Dương Xuân. Đương Triệu Thanh Tú đi ra đại đường cạnh cửa sắp rời đi thời khắc, nàng đỗng nhiên hô, thất sư muội. Triệu Thanh Tú mặt hướng ngoài cửa, đưa lưng về phía nàng, có chút nghiêng đầu chờ đợi một lát. Hậu phương Ngư Niệm Yên nhưng không có đoạn dưới, tựa hồ chỉ là nghĩ gọi lại vị tiểu sư muội này quay đầu. Trước cửa, Triệu Thanh Tú cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một cây băng bạch ngọc cây châm, ngay trước mặt Ngư Niệm Yên, thay thế tóc mai bên trên kia một cây yên lặng chất phát tự nhiên nguyên lương phỉ thúy cây châm. Nàng câu chỉ gảy nhẹ dưới huyền không mặt dây chuyền, lung lung linh ngọc thạch âm thanh thanh thúy êm tai. Triệu Thanh Tú nở nụ cười xinh đẹp, ôm chặt phối kiếm, nhanh chân đi ra ngoài. Ngư Niệm Yên không có đi nhìn, nhưng lại nghe phía bên ngoài phương gia tỷ muội cung kính cùng nàng chào hỏi âm thanh, cước bộ của nàng nương theo lấy lung linh âm thanh đi xa. Trong hành lang chỉ còn lại Ngư Niệm Yên. Nàng mí mắt buông xuống tới, nhìn thấy trên bàn có một nhóm ở mức chữ, là thất sư muội trước khi đi lưu lại. Sư tỷ muốn ăn mì, tùy thời có thể tới tìm ta. Triệu Thanh Tú trở lại xa hoa cản xe, tiên tính chờ đợi Bùi Thập Tam nương cùng Diệp Vệ Dạ lập tức đứng dậy, nên đón nàng, nâng ngồi xuống. Bùi Thập Tam nương hiếu kỳ nhìn quanh dưới bên ngoài tòa kia tường đỏ biệt lạ, Tú nương cô nương trở về làm gì rồi? Tại sao lâu như thế? Thiếp thân cùng Diệp cô nương suýt chút nữa thì hướng vào trong tìm ngươi. Diệp Vệ Dạ nhìn một chút bên tay nàng thiếu thốn một con hộp cơm, đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, trong viện là có người hay không? Triệu Thanh Tú không có đi viết chữ, từ trong tay áo móc ra hai cây màu tiên thanh băng gấm ra hiệu dưới, dường như đang nói nàng phải đi lấy này vật. Diệp Vệ Dạ nhấp hạ miệng, bất quá Triệu Thanh Tú nhìn không thấy nàng biểu tình. Diệp Vệ Dạ mở miệng, tỷ tỷ, cần phải trở về, đàn lang nếu là trở về phát hiện chúng ta không tại, sẽ lo lắng. Ừm. Triệu Thanh Tú điểm một cái đầu nhỏ, lúc này nàng bắt đầu ở Diệp Vệ Dạ trên đùi viết chữ. Diệp Vệ Dạ thấy thế, dứt khoát vén váy lên, để Triệu Thanh Tú tại nàng bẹn bẹn cách quần lót căng cứng trên đùi viết chữ, thuận tiện phân biệt. Tay bụng đụng phải Diệp Vệ Dạ quần lót, khinh bạc màu son chất liệu quen thuộc, Triệu Thanh Tú cũng không biết là nhớ tới cái gì, đỏ mặt ở dưới, bất quá vẫn là tiếp tục viết, Diệp cô nương, chúng ta đi ra trước, đàn lang là đi đâu? Ra ngoài có việc. Triệu Thanh Tú truy vấn, chuyện gì ngươi biết không không biết? Dừng lại, Diệp Vệ Dạ như là nói, nhưng hắn hẳn là đi tu thủy phường Tầm Dương vương phủ. Nàng ngược lại hỏi lại, Tú nương tỷ tỷ hỏi cái này làm gì? Triệu Thanh Tú không đáp, lại hỏi, ngoài thành có phải hay không có một cái gọi là hang đá tầm dương địa phương, trước đó vài ngày là đàn lang phụ trách chủ xây đúng không? Triệu Thanh Tú không nhìn thấy, Diệp Vệ Dạ cùng Bùi Thập Tam nương sau khi nghe, không hiểu liếc nhau một cái. Hai nữ không có lập tức nói chuyện. Chốc lát, Diệp Vệ Dạ mới cẩn thận mở miệng, "Ừm, nhưng thật ra là tân nhiệm tầm dương vương phụ trách kiến tạo, đàn lang nhận tín nhiệm, tiến đến thay mặt đi, xem như tay trái tay phải." Triệu Thanh Tú cúi đầu biết, cho nên, kia tôn đại Phật, xem như bọn hắn cùng nhau công lao đúng không, đàn lang cũng có thể phân đến chút. Hẳn là, Diệp Vệ Dạ nhịn không được hỏi, "Tú nương tỷ tỷ là muốn biết cái gì?" "Chính là hiếu kỳ." "No, đàn lang có phải hay không rất cần phần này công lao?" "Ừm." Diệp Vệ Dạ sắc mặt nghiêm túc chút, thẳng thắn chút bằng dao, "Kỳ thật đây là đàn lang nưu đồ rất lâu sự tình, hắn trước đây nói qua, Tầm Dương Thành là con chim lồng, không có thể làm nhiều trong lồng tước, được đến tìm cách rời đi. Lần này Đông Lâm đại Phật công lao, đàn lang nói là có thể giúp hắn cùng vương phủ trở lại thần đô Lạc Dương, là cơ hội khó được." "Ừm." "Mặc dù tại Giang Châu làm quan không có gì không tốt, nhưng là đi kinh thành có thể càng trời cao biển rộng chút, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đàn lang nói muốn dẫn chúng ta cùng đi." Triệu Thanh Tú yên lặng nghe xong, không nói một lời. Diệp Vệ Dạ kỳ quái hỏi, "Thú nương tỷ tỷ, thế nào?" "Không, không có việc gì," nàng lo lắng hỏi, "có thể ngươi sắc mặt này, có phải hay không thân thể không dễ chịu?" Băng gấm che mắt Thanh Tú thiếu nữ lắc đầu, nghiêng đầu, bộ dáng có chút không quan tâm. Diệp Vệ Dạ chỉ tốt ngậm miệng. Thiếu nữ tóc bạc cũng không biết, không lâu phía trước còn tại nhị sư tỷ Ngư Niệm Viên trước mặt lời thề son sắt cự tuyệt lựa chọn Triệu Thanh Tú, giờ phút này đáy lòng không hiểu có chút trột dạ bắt đầu. Triệu Thanh Tú cũng không rõ ràng là vì sao. Cô này cảm xúc dần dần quanh quẩn tại nàng trong lòng. Rõ ràng trước đây Triệu Thanh Tú vẫn là đáy lòng mười phần tín nhiệm đàn lang, tín nhiệm hắn đối mặt kia hai con đường sẽ kiên định lựa chọn nàng, thế là trực tiếp tại chỗ một tiếng cự tuyệt Ngư Niệm Viên đề nghị. Nhưng là bây giờ, cáo biệt nhị sư tỷ, tại trên đường trở về, nàng đỗng nhiên có chút lo được lo mất. Triệu Thanh Tú kỳ thật cũng không phải trột dạ đàn lang không tuyển nàng, mà là trột dạ lựa chọn của nàng, có phải hay không cho đàn lang gặp rắc rối, tổn hại đến lợi ích của hắn. Triệu Thanh Tú cũng không phải không tín nhiệm Âu Dương Nhung ở cùng với nàng quyết tâm, mà là không hiểu, đáy lòng chỗ sâu nhất nàng khó mà chống cự toát ra một đạo sợ hãi cảm giác. Cảm giác này quen thuộc vừa xa lạ, giống như mười phần xa xưa, lại hình như rất gần, tại không lâu phía trước trong ngộng đồng dạng, nó tựa như là một con làm mất phía sau một lần nữa về nhà lang thang nhỏ con, được đưa tới ngựa xe như nước đường cái, lại lần nữa nhớ lại cái kia lạc đường mờ mịt buổi chiều, một trái tim đáy lòng vắng vẻ, có chút đã mất đi trèo trống, giống như là không xác định lấy cái gì. Triệu Thanh Tú tâm như gương sáng rõ ràng, nàng không cần phải dạng này, không lâu phía trước đối nhị sư tỷ lúc, nàng rõ ràng đáy lòng là như thế kiên định hết lòng tin theo, hiện tại sau khi ra ngoài lại có chút lo được lo mất, đây coi là cái gì chuyện? Nhưng chính là dạng này, hoặc là nói, lòng người chính là như thế, làm sao bây giờ đâu? Nào đó khác, Triệu Thanh Tú đột nhiên ý thức được, nhị sư tỷ có một câu có lẽ không tính sai. Có một số việc, nàng xác thực không có thể hoàn toàn đi thay đối phương lựa chọn. Nàng có thể không để ý chân thuộc viện như thế nào tuyển, bởi vì đây là nàng cùng đàn lang chuyện hai người, nhưng không có thể giấu giếm đàn lang, chính là bởi vì đây là hai người các nàng chuyện. Mặt khác, từ cái này nho nhỏ lo được lo mất cảm xúc bên trên nhìn, đã từng sự kiện kia đạo âm ảnh, thật đi qua sao? Xác định sẽ không trong tương lai một ngày nào đó lại lần nữa vào tới, tại yếu đuối nhất thời điểm một lần nữa đánh trúng nàng. Triệu Thanh Tú không biết, nàng chỉ biết là, nàng hiện tại rất muốn gặp gỡ đàn lang, rất muốn ôm dừng chân hắn. A a, ý ý nha nha. Diệp Vệ Dạ cùng Bùi Thập Tam nương phát giác được bên cạnh mù câm thiếu nữ động tĩnh, không cấm quay đầu nhìn lại. "Vệ Dạ muội muội, Bùi phu nhân, chúng ta trước đường trở về, đi tìm đàn lang có được hay không? Ta muốn gặp dưới hắn lá." Bùi hai nữ sắc mặt nghi hoặc. Luôn luôn đợi Triệu Thanh Tú ôn nhu quan tâm Bùi Thập Tam nương không có lập tức nói chuyện, nhìn về phía Diệp Vệ Dạ. Diệp Vệ Dạ cẩn thận quan sát dưới Triệu Thanh Tú kia một tấm có chút tâm thần có chút không tập trung khuôn mặt nhỏ, mí môi mềm mại hỏi, "Tú nương tỷ tỷ là có cái gì chuyện muốn nói sao? Không khẩn cấp lời nói, có thể để Thập Tam nương đi tiện thể nhắn, nàng đi phù hợp, đàn lang khả năng đang bận chính sự." Hai ta trực tiếp tìm đi qua, khả năng ảnh hưởng không quá tốt, mặc dù đàn lang khẳng định hội kiến chúng ta, nhưng chân đại nương tử trước đây thường xuyên quyên bảo, để chúng ta các nữ quyến không phải bạn bất đắc dĩ, nhất định không muốn đi quấy rầy đàn lang làm chính sự. Triệu Thanh Tú viết chữ ngón tay có chút dừng lại, khoảng khắc, tiếp tục rơi xuống. Có một kiện liên quan tới vương phủ cùng đại Phật chuyện muốn hỏi hắn mù câm thiếu nữ cúi đầu, mỗi chữ mỗi câu viết. Diệp Vệ Dạ thấy thế, cơ hồ là trong nháy mắt gật đầu, được. Nàng không hỏi thêm nữa, phân phó Mã Phu thay đổi phương hướng, lái về phía Tu Thủy Phường Tầm Dương vương phủ. Đợt, cuối tháng mặt dạn mày dày cầu một đợt vé tháng nha họ hai. Chương 737, Âu Dương Lung, ta tới ngươi lại không cao hứng cuối tháng cầu vé tháng. Chương 737, Âu Dương Lung, ta tới ngươi lại không cao hứng cuối tháng cầu vé tháng. Thần đô, Lạc Dương. Sáng sớm, quyền quý tụ tập Thanh Hóa phường, liền náo đằng bắt đầu. Hôm nay cũng không phải là Thanh Hóa trong phường tòa kia quyền thế lập tức thịnh nhất Ngụy Vương phủ tổ chức cái gì ra hiến, bất quá cũng coi như là cùng một nhịp thở. Thanh Hóa trong phường từng tòa phủ đệ sáng sớm các quý nhân, chính đạp vào hạ sương chưa khô xe ngựa, tại nô bộ các tùy tùng ủng hộ dưới, chuẩn bị tiến về hoàng thành Tử Vi cung phía trước quảng trường. Chu bị thật lâu đại chu tụng đức thiên su sẽ tại hôm nay chính thức hoàn thành, nghe nói phân bố tứ phương bốn tòa đại Phật cũng đã lần lượt hoàn thành, vạn chúng chú mục thiên su thêm đại Phật tụng đức hệ thống, xem như triệt để hoàn thành. Mấy ngày trước, vệ thị báo tin vui, thánh nhân cực kỳ vui mừng, cố ý ban chỉ, và hôm nay đang tọa lạc thiên su Tử Vi cung trên quảng trường, tổ chức một trận thịnh đại tế thiên đại điện. Vì sao là tế thiên đại điện, mà không phải giống Giang Châu như thế khánh công đại điện? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Cái gọi là thiên su, tự nhiên là cùng thượng thiên câu thông, đương triều thánh nhân làm đại chu thiên tử, chính là thượng thiên chi tử, là thượng thiên đại diện, gánh chịu lấy thượng thiên ý chỉ, dùng cái này ở nhân gian ban bố pháp lệnh, quản lý chuyện nhân gian vụ. Mà cùng thượng thiên câu thông, tự nhiên không thể thiếu tế tự nghi thức, tế thiên đại điện từ xưa đến nay đó là thuộc về đế vương lĩnh vực, so với Giang Châu như thế khánh công, đương triều thánh nhân cùng vệ thị song vương càng xem trọng là nó biểu tượng thiên hữu đại chu chính trị ý nghĩa, bất luận cái gì có thể đại biểu thiên mệnh đồ vật, đều là đế vương coi trọng nhất, là xã tắc thống trị nền tảng. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Cho nên hôm nay trận này tế thiên đại điện, không bèn bèn gọi đến cả triều văn võ tham gia, còn mời thần đô phạm vi bên trong tất cả vạn nước nước ngoài sứ thần. Quy cách rất cao. Tiên nắng ban mai rơi vào Thanh Hóa phường từng chiếc long trọng xuất hành trên xe ngựa. Bất quá Ngụy Vương phủ bên kia, lại có vẻ có chút tiến tĩnh. Không phải không người, mà là Vương phủ mọi người hào khí trang nghiêm. Chuẩn bị xuất hành đội nghi trượng đã chuẩn bị tốt, dừng ở cửa chính, trêu đến đi ngang qua phường lần cận nhóm ghé mắt, nhưng là toàn bộ đội nghi trượng chậm chạp chưa mở, từ thân vương quy cách xe kéo ngọc chỗ, đến trong phủ chỗ sâu nội trạch, dọc theo con đường này cách mỗi năm bước, đều có thân vệ tử sĩ đứng gác, đại khái nhìn ra, vị kia Ngụy Vương còn chưa ly phủ, cũng không biết tại phí thời gian cái gì. Vương phủ chỗ sâu, vệ thị từ đường trước cửa, một nhóm người ngay tại vây tụ, có vương phủ thân vệ đội trưởng, có đại quản gia, còn có vệ thị công tử con chúa, chỉ thấy bọn hắn đều thành thành thật thật dừng ở trước cửa, không lúc trao đổi dưới ánh mắt, cuối cùng ăn ý hướng đóng chặt từ đường đại môn, ném đi hoặc bất đắc dĩ hoặc không hiểu ánh mắt, không người dám hướng vào trong cái dậy. Bọn hắn lặng lặng khoanh tay chờ đợi. Vệ thị người cầm lái một trong, Ngụy Vương vệ kế tự đang ở bên trong, từ trời còn chưa sáng, hướng vào trong đưa đến hiện tại, đều còn chưa hề đi ra. Nhưng lại không ai dám hướng vào trong thúc dục. Cùng Ngụy Vương quan hệ rất gần vệ võ dưới mắt không ở kinh thành, trước cửa có chút người không cấm nghĩ thầm, nếu là vị kia làm việc trầm ổn vệ võ tại liền tốt, chí ít cũng có thể hướng vào trong tìm kiếm tình huống. Từ khi Lục công tử, Tam công tử tại bên ngoài lần lượt ngộ hại, Ngụy Vương liền tính cách hỉ nộ vô thường bắt đầu, tăng thêm lần trước tại nội trạch rút kiếm giết thiếp sự tình phát sinh, hiện tại trong vương phủ vệ thị các gia quyến cũng không dám tự mình xâm nhập, càng đừng nói cái khác gia phó. Cùng trước cửa lo lắng chờ đợi mọi người không khí không cùng, trong cửa lớn, vệ thị từ đường trong, vệ kế tự một bộ đồ đen, đầu đội dây thắt lưng trắng, tại trong hành lang vừa đi vừa nghỉ, ngay tại cho trên bàn bài vị từng cái thắp hương. Sắc mặt hắn bình tĩnh, động tác thuần thục, chỉ chốc lát sau, đi tới trên bàn cuối cùng nhất hai cái trước bài vị. Hai cái này bài vị thuộc về vệ thiếu huyền, vệ thiếu kỳ. Vệ kế tự cắm tốt mấy nén hương, nắm lên tay áo cho hai cái bài vị cẩn thận xoa xoa sám. Làm xong những này, tại bọn chúng phía trước, ở lại một hồi, mí mắt buông xuống. Hắn đưa lưng về phía cổng, nghịch ánh sáng, dù cho có người đứng ở bên cạnh, cũng thấy không rõ lắm hắn sáng tối chập chờn khuôn mặt. Vệ kế tự kỳ thật một mực không tin tưởng có chuyện trùng hợp như vậy, hai đứa con trai đều một trước một sau chết tại cái kia nho nhỏ Giang Châu, chỗ ấy chẳng lẽ là hắn vệ thị nước làm trái điểm. Chuyên môn chết yểu tử đệ. Nào đó khác, vệ kế tự cười khẽ hạ. Quay người đi ra ngoài, tại trải qua hành lang bên trên một cái bàn làm việc ăn lúc, hắn tiện tay cầm lên kia một chuỗi thánh nhân ban thưởng bạch ngọc Phật Châu. Đại chu tụng đức thiên su cùng tứ phương Phật tượng là hắn cùng đệ đệ vệ tư hành đề sướng cũng đốc tạo. Hôm nay, hoàng thành tử vi cung trên quảng trường nhân vật chính, đã nhất định là bọn hắn vệ thị. Vệ kế tự sắc mặt không màng danh lợi, bàn tay quận lại bạch ngọc Phật Châu, nhanh chân rời đi bàn làm việc án, đi chưa được mấy bước, hắn đưa tay nắm lên trên trán giải vải trắng, một thanh giật xuống, tiện tay nhét vào bàn bên cạnh trên đồng cỏ. Một màn này giống như đã từng quen biết. Còn nhớ kỹ mấy tháng trước, vệ võ rời kinh lúc trước một ngày, vệ võ cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối chỗ này trên đồng cỏ, hai tay cung kính đón lấy hắn vệ kế tự tiện tay lấy xuống cây kia giải vải trắng. Trước cửa, rốt cục lấy xuống giải vải trắng vệ kế tự chậm rãi dừng bước, nhìn lại một chút. Viện tử trống rỗng. Vệ kế tự cũng không biết nghĩ tới điều gì, tại đẩy cửa đi ra ngoài nên đón mọi người cung kính trước đó, hắn nhỉ non một câu hôm đó dặn dò qua vệ võ nói, vậy liền thay bản vương mang lên nó a. Sông Tầm Dương. Đệ nhất buộc sắc trời phá vỡ tảng sáng tấm màn đen, vẩy vào trên mặt sông, sông Dương mù bị đập phá, tại tia nắng ban mai cùng sóng vỗ chúng tiêu tán. Một chiếc thuyền quan chính theo gió vượt sóng. Có đeo kiếm thanh niên đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên, nếu mày nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi mặt sông, dường như ngại chiếc này thuyền quan tốc độ quá chậm. Là thượng thanh dòng chính đạo sĩ Lucas. Đầu thuyền sóng sốt ruột sóc này, Lucas hai cước như mọc rễ bình thường đứng ở đầu thuyền, lớn hơn nữa sóng đập đều không thể làm hắn lảo đảo. Chẳng biết tại sao, từ sáng nay lên, Lucas cũng cảm giác trong lòng có một cỗ cảm giác kỳ dị quen quẩn, không phải là tai họa đặc thù dự cảm, cũng không phải việc vui gì tiến đến điểm báo, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Lucas cũng sẽ không sư phụ viên lão thiên sư thuật bói toán, kỳ thật giống sư phụ hắn như thế tồn tại, không nói thượng thanh tông, đặt ở toàn bộ tam thanh đạo phái, đến nay trăm năm đều không nhất định xuất hiện một vị, có thể có được lên đồng biết chữ xem bói thiên phú kỳ tài, trên núi xưng là thuật sĩ, cùng bán tiên vô dị. Tại tam thanh đạo phái bên trong còn có một loại cổ lao thuyết pháp, nói là cái này thuật sĩ, thuộc về thượng cổ tiên nhân chuyển thế đầu thai, như thế mới có thể nhiều lần động phá thiên cơ, so sánh người bình thường, ít đi cưỡng ép đạo này yêu thọ thiên khiển báo ứng, loại người này nếu là đi càng xa, còn có thể khám phá sinh tử, thậm chí bố cục sau khi chết cục diện, tính theo một ý nghĩa nào đó không chết. Lucas nhớ tới một sự kiện, là lúc trước sư phụ đề cập qua, đồng dạng là thuật sĩ, lại có thể để sư phụ tại cái này lên đồng viết chữ xem bói, âm dương phong thủy một trên đường nghiêng meo người, trước 500 năm chỉ có hai vị. Một vị là 500 năm trước một cái không nổi danh đạo sĩ, sinh tuất năm không tưởng, sử sách cũng không lưu danh, nghi ngờ thoát xương thành tiên, sư phụ lúc tuổi còn trẻ đường tắt tiến Triệu Chi địa, ngủ ngoài trời thâm sơn lúc đi ngang qua hắn mộ địa, trên đó một câu mộ có mở lại ngày, người không ít hơn nữa nhan lệnh sư cha khắc sâu ấn tượng, sở dĩ biết người này là 500 năm, tựa hồ còn vũ hóa phi thăng, là bởi vì hắn cho 500 năm phía sau trước mộ ngẫu nhiên nghỉ chân sư phụ lưu. Lại một phần truyền thừa, khá tốt tháng ấy năm nào hôm đó khi đó thời khắc đó, nhắn lại mệnh sư phụ mở quan tài tự rước, quá thời hạn không đợi, một vị khác, là hơn 300 năm trước bắt triều một vị người đọc sách, xuất thân thi thư châm anh tộc, nho đạo song tu, chán ghét phật môn, sư phụ biết hắn, là bởi vì người này lưu danh sử xanh, còn danh khí rất lớn, rất nhiều thủ bút, chỉ có cùng là thuận sĩ người, mới hiểu thưởng thức. Lục Áp nhấp hạ miệng. Mặc dù hắn không có sư phụ loại kia bản sự, nhưng là hai hun mắt nhiễm cũng coi như học chút ra lông, ẩn ẩn có thể phát giác được, trong lòng cố này dự cảm, là có đại sự phát sinh điểm báo. Mà lại việc này xem như cùng hắn có liên hệ, cho nên mới như là gió thổi báo dông báo sắp đến tại trong lòng sinh ra huyền diệu dự cảm. Mà dưới mắt có thể cùng hắn Lục Áp có quan hệ sự tình, đơn giản liên quan đến ba loại, Tầm Dương Vương phủ, sư phụ, Trường Sư Minh. Đáp án đã không nói cũng hiểu. Sắp trở về Lục Áp, ngẩng đầu ngóng nhìn Tầm Dương thành phương hướng. Hắn không khỏi nghĩ đến thế tử Ly Đại Lang nuốt vào kia phần gì phụ chi thủy. Sư phụ trước khi lâm chung có hay không tính tới dưới mắt sự tình. Loại đại sự này phát sinh dự cảm, sư phụ cũng sẽ có sao. Nhớ kỹ sư phụ khi còn sống còn đủ tiểu dặn dò qua, bản tông tổ sư Đường Tuyệt học hàng thần sắc lệnh nhưng thật ra là tam thanh tuyệt học bên trong đặc thù nhất, không có thể khinh truyền ngoại nhân, bên ngoài không chỉ có rất sống lâu người nhớ thương này thuật, còn có người chết nhìn chằm chằm. Chỉ là Lục Áp nghe xong một mực không hiểu, cái gì gọi là người chết cũng nhìn chằm chằm. Lục Áp suy nghĩ thời khắc, sau lưng trong khoang thuyền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Mặt đơ thanh niên đạo sĩ đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Là cái kia gọi Tiền Thần hắn tử. Từ bắt hắn lên thuyền đưa đến hiện tại, Vương huynh vẫn tại thẩm vấn hắn. Không đã lâu, Vương Thao Chi đi ra, trong tay nắm lấy một đầu dây thắt lưng trắng, tùy ý lau sạch lấy vết máu trên tay. Hắn đi vào bong tàu bên trên, giống như Lục Áp nhíu mày. Hai người vai sóng vai đứng ở đầu thuyền. Hôm qua rạng sáng tại Quan Âm Thiền tự bắt được Tiền Thần bọn người về sau, bọn hắn liền ngựa không ngừng vó xuống núi Hồ Khẩu huyện bến đò đi thuyền, chạy về Tầm Dương, đồng thời thử đuổi theo sớm mấy canh giờ rời đi đoàn toàn võ một đoàn người. Lục Áp không quay đầu lại hỏi, "Cùng khai?" Vương Thao Chi lắc đầu, miệng rất cứng rắn. Chuyện gì lệnh Vương huynh mặt ủ mày chau, cùng hắn giao đầu nhóm người kia là lai lịch ra sao? Vương Thao Chi hít mắt, vẫn chỉ là suy đoán, người này không lời nhận tội, không coi là chứng cứ. Ngươi định làm như thế nào? Đi trước về thành tìm tỷ phu, lời nhận tội chuyện, có thể đi song phong tiêm bên kia tìm một vị lao ác quan, gọi lao dương đầu, nhớ kỹ tỷ phu để cập qua, hắn rất am hiểu dùng hình bức cung. Đi. Vương Thao Chi quay đầu mắt nhìn buồng nhỏ trên tàu, thấp giọng nói, kỳ thật hắn không lời nhận tội ta cũng đoán được, nhóm người kia trang phục còn tại đó đâu, bất quá việc này liên lụy quá lớn, cần bằng chứng, nếu không tỷ phu đều không nhất định để ép được, được đến vương gia tới. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Lục Áp nhớ tới cái kia bị hắn thất thủ giết chết binh gia vũ phu. Hắn ghé mắt nhìn thần lại nhải dáng lùn thanh niên, không có hỏi nhiều nữa. Vương Thao Chi quay đầu thuận miệng hỏi, đạo trưởng đến Tầm Dương chuẩn bị đi đâu? Có thể hay không cùng trình? Lục Áp lắc đầu, bần đạo muốn về trước vương phủ, canh giữ ở vương gia bên người. Được thôi, Lục đạo trưởng đợi đến thành nội bến đò Tầm Dương xuống thuyền. Vương Thao Chi ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, dường như đánh giá dưới đến Tầm Dương canh giờ, hắn chậm rãi gật đầu, lý do an toàn, tiểu đệ liền sớm vừa đứng, mang người tại song phong tiêm bến đò xuống thuyền. Tỷ phu buổi sáng muốn đi hang đá Tầm Dương chủ trì khánh điện, người khẳng định ở bên kia, vừa vặn dùng tỷ tỷ cũng tại. Song phong tiêm bến đò là nương theo hang đá Tầm Dương xây dựng, hai năm này mới mở, ở vào Tầm Dương thành đi hướng Hồ Khẩu huyện phương hướng, thuyền không quản là quá khứ vẫn là trở về, đều là muốn đường tắt nó. Lục Áp gật đầu đồng ý suy tư dưới, Vương Thao Chi lại lần nữa căn dặn, như chúng ta đến sớm, tỷ phu còn tại vương phủ hoặc trong thành, Lục đạo trưởng nhớ kỹ đi cáo chi một chút. Được. Tầm Dương vương phủ, đại khách trong sảnh. Âu Dương Nhung lúc chạy đến, Lý Tòng Thiện, Diệu Chân đang đứng tại cửa ra vào trông coi. Âu Dương thứ sử. Lý Tòng Tiện lên tiếng chào hỏi, hướng hắn trước mắt, ra hiệu dưới đại khách sảnh. Bên cạnh Diệu Chân sụ mặt, không nói một lời. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bên trong có một bộ màu tím cung trang thân ảnh tiểu tiểu. Sự tình giống như rất khẩn cấp, Dung Chân nữ quan cũng kêu chúng ta đến đây, nói đợi lát nữa khả năng có phân phó. Tốt, vất vả. Âu Dương Nhung hướng Lý Tòng Tiện cười dưới, chuẩn bị hàn huyên vài câu. Lúc này, trong sảnh Dung Chân dường như phát giác được hắn tới, đứng người lên, chuẩn bị đi ra. Âu Dương Nhung lập tức cáo biệt Lý Tòng Tiện, tiến vào đại sảnh. Hắn nhìn thấy Dung Chân không có đụng trong tay nước trà. Dung nữ quan chuyện gì như thế sốt ruột? Dừng một chút, hắn lại thử thêm câu, Dung nữ quan buổi sáng là tại viện giám sát bên kia sao? Dung Chân không đáp, bước nhanh tới, đóng lại đại môn, quay đầu lại câu đầu tiên, liền để Âu Dương Nhung nhắm mắt, mới nhất tuyên báo, Hồ Khẩu huyện đám kia thủy tặc tại hôm qua đánh bất ngờ Hồ Khẩu huyện thành, công phá huyện nhà, khống chế bến đỏ, chính cấp thuyền nam bên trên, nghi ngờ thẳng đến chúng ta Tầm Dương mà đến, theo thời gian đoán chừng chờ đến buổi sáng hẳn là có thể đến Tầm Dương. Âu Dương Nhung bước chân dừng lại. Lông mày cau chặt, đoàn toàn võ bọn hắn đâu? Dung Chân đồng dạng bất mãn như mày, đoàn toàn võ sáng nay bên trên vừa đến song phong tiêm bến đỏ, hắn là mang binh sớm đi một bước, hôm qua dạng sáng xuất phát, lúc ấy lưu lại một nửa giáp sĩ tại Hồ Khẩu huyện trông coi thủy tặc, chẳng ai ngờ rằng, hắn chân trước đi, chân sau thủy tặc liền tóm lấy thời cơ, từ đầm nước toát ra, diện ở lại giữ giáp sĩ, công chiếm Hồ Khẩu huyện. Âu Dương Nhung đánh gáy hỏi, tin tức đến đây lúc nào, có đúng hay không? Dung Chân gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một phần nhuốm máu cuộn giấy, đưa cho Âu Dương Nhung nói, Bạch Hổ vệ trong có chuyên môn nuôi ương giáp sĩ, tại Hồ Khẩu huyện bên kia có lưu lại, bản cung buổi sáng tiến đến Song Phong Tiêm bến đỏ tiếp đoàn toàn võ lúc, này ương mang theo tin đến báo, bản cung lúc này mới đắc đạo Hồ Khẩu huyện thế cục, tin tức này so chúng ta đường thủy còn nhanh hơn. Âu Dương Nhung mở ra cuộn giấy mắt nhìn, phía trên chữ viết vội vàng viết ngoáy, là quân ngũ truyền tin, cấp tốc, rất khó làm giả. Đồng thời, lần này thủy tặc công phá Hồ Khẩu huyện, còn đoạn thuyền xuôi nam, thẳng đến Tầm Dương thành. Trên đường đi khẳng định sẽ phát động Âu Dương Nhung cùng Giang Châu quan phủ trước đây thiết lập từng tòa trạm gác phong hỏa. Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn một chút canh giờ, xem chừng đến tiếp sau tin tức khẳng định ở trên đường, thậm chí không dùng tới đi Giang Châu đại đường liền biết, cấp báo chính như bông tuyết bay tới. Cho nên cái này rất dễ dàng nghiệm chứng, chỉ cần chờ một lát là được, chí ít Tiến Lục Lang khẳng định sẽ rất mau tìm đến, có thể lại nghiệm một lần. Âu Dương Nhung ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ. Trải qua lúc trước Kim Đao nhớ sự tình, hắn cùng Tầm Dương Vương phủ hiện tại đối với bất luận cái gì tin tức khẩn cấp đều phá lệ cẩn thận, nhất định phải nghiệm chứng mới được, cẩn thận là cái thói quen tốt. Trừ cái đó ra, dưới mắt trọng yếu nhất chính là việc này kỳ quặc cùng mục đích. Âu Dương Nhung sắc mặt như thường, thậm chí tọa hạ bưng chén trà lên. Càng là loại thời điểm này, hắn càng là tỉnh táo. Dung Chân nhìn một chút hắn bộ dáng bình tĩnh, dường như tìm tới chủ tâm cốt, miệng tương có chút thở ra một hơi, hỏi: "Âu Dương Lương Hàn, nhóm này thủy tặc muốn làm cái gì?" Âu Dương Nhung hé miệng nói: "Lần trước đại Phật âm thầm xây thành hôm đó, bọn chúng liền vừa lúc đã tới, hiện tại đến, còn có thể là làm cái gì?" Dung Chân gật gật đầu, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Vậy liền đến, chúng ta mở cửa tiếp khách, là chủ nhà, còn sợ bọn chúng bọn này ác khách không thành. Tốt nhất tất cả đều đến, bướm luyến hoa chủ nhân, tuyết trung trúc, ngư niệm yên. Toàn diện tới, bạn cung chuẩn bị lâu như vậy, chính là chờ lấy những này phản tặc đưa tới cửa, không đến, bạn cung chẳng phải là đợi uổng công, kia đoạn tiếng đàn cũng học uổng công." Nghe được mình lại bị xếp tại vị thứ nhất, Âu Dương Nhung im lặng. "Ta thật tới ngươi lại không cao hứng." Hắn nhịn không được mắt nhìn ngay tại ma quyền sát trưởng, ánh mắt ẩn ẩn chờ đợi cung trang thiếu nữ. Trong đầu đột nhiên toát ra một chuyện. Dung nữ quan bộ này hưng phấn hiếu chiến bộ dáng, loại trừ chuẩn bị xong đối phó Vân Mộng kiếm trạch bên ngoài, có phải hay không cũng chuẩn bị xong đối phó hắn cái này lão lục chấp kiếm nhân thủ đoạn. Tại Dung Chân ánh mắt nhìn qua trước, Âu Dương Nhung bất động thanh sắc về chỉnh ngay ngắn con mắt, "ĐS, cuối tháng ngày cuối cùng, vẽ tháng nhanh quá hạn, các minh đệ tốt đừng quên ném nha." Chương 738, nguy cơ tứ phía cầu vẽ tháng. Chương 738, nguy cơ tứ phía cầu vẽ tháng. Đại sảnh an tĩnh dưới, Dung Chân quay đầu hỏi: "Âu Dương Lương Hàn, ngươi đang suy nghĩ gì?" Âu Dương Nhung ngẩng đầu, dường như lấy lại tinh thần nói: "Hồ Khẩu huyện chuyện, đám kia thủy tặc thừa dịp đoàn toàn võ dẫn người đi, tiến hành phản công cũng là bình thường, có thể kỳ quái là, lưu lại giáp sĩ vì sao đơn giản như vậy, liền bị bọn hắn đánh hạ, trái lại chiếm lĩnh Hồ Khẩu huyện thành. Cầm xuống Hồ Khẩu huyện thành loại sự tình này, trước đây mấy lần thủy tặc xuất hành đều không có làm được, lần này lại tồi khô lạp hủ bình thường, chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái ạ?" Dung Chân cũng như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Là có đạo lý." Âu Dương Nhung tiếp tục hỏi: "Đoàn toàn võ trước khi đi, tại Hồ Khẩu huyện lưu lại bao nhiêu giáp sĩ? Mang đi bao nhiêu?" "Lưu lại 300 giáp, mang đi 300 giáp. Tất cả đều là Bạch Hổ vệ tinh nhuệ." "Không sai biệt lắm, bên kia lúc đầu có 600 giáp, bên trong đó tinh nhuệ nhất 300 giáp dòng chính, bị đoàn toàn võ mang về, lưu lại 300 giáp mặc dù không tính tinh nhuệ nhất, nhưng cũng đủ nhìn, là tiêu chuẩn Bạch Hổ vệ." Âu Dương Nhung nhẹ nhàng nuốt cằm nói: "Vậy liền không sai, cho dù là bình thường 300 Bạch Hổ vệ giáp sĩ, cũng đủ đánh, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt không giới hai vị trung phẩm luyện khí sĩ phản tặc, nhưng vẫn là bị nhóm này thủy tặc phản công cho trực tiếp tiêu diệt, thủy tặc thực lực không thể khinh thường, từ kết quả bên trên nhìn, ở lại giữ 300 giáp sĩ cùng sức chiến đấu của bọn họ trên lệnh có chút xa." Tại Âu Dương Nhung trong ấn tượng, 300 Bạch Hổ vệ giáp sĩ sát thực 10 phần có lực uy hiếp, cho nên vừa mới được đến biết Hồ Khẩu huyện tin tức, hắn cũng có chút giật mình, nhớ kỹ trước đây Âu Dương Nhung mượn nhờ Tần Ngạn Khanh 300 Huyền Vũ vệ giáp sĩ, liền đem toàn bộ Tầm Dương thành Thiên Nam giang hồ phản tặc nhãn tuyến toàn bộ thanh tẩy một lần, đơn thuần chiến lực, tại triều đình Nam Bắc Nha cấm quân định vị bên trên, Bạch Hổ vệ thậm chí so Huyền Vũ vệ còn cưỡng hiếp một tuyến. Âu Dương Nhung trong lòng rất rõ ràng, như loại này thành kiên chế, đặc biệt nhằm vào luyện khí sĩ quân ngũ máy móc, một khi khởi động bắt đầu, 300 người đã đầy đủ lệnh trung phẩm luyện khí sĩ đường vòng đi, có thể bây giờ bị địch nhân tồi khô lạp hủ nghiền ép đi qua, tuyệt không bình thường. Dung Chân tán thành nói: "Là như thế này không sai, bất quá trước đây đoàn toàn võ người liền tại nhóm này thủy tặc bên trong phát hiện qua luyện khí sĩ, cũng có báo cáo qua, chỉ là không nghĩ tới năng lực vẫn còn lớn, khả năng là có tiếp viện, nói không chừng Vân Mộng kiếm trạch nữ quân Việt nữ liền núp ở bên trong." Nàng nhíu mày nói ra: "Đến mức vì sao vừa lúc là đoàn toàn võ người đi phía sau mới phản công, có hay không dạng này một loại khả năng, việc này xem như trùng hợp, đoàn toàn võ đã sớm đề cập qua muốn tại khánh điện cùng ngày mang binh trở về, ngày hôm nay lại là đại Phật khánh điện thời gian, vốn là thiên nam giang hồ phản tặc nhóm dễ dàng nhất động thủ thời gian." Âu Dương Nhung nghiêng đầu: "Có ý tứ gì?" "Ý là, nhóm này phản tặc không chỉ là muốn phản công, trước kia còn chuẩn bị đem đoàn toàn võ toàn bộ giáp sĩ lập tức toàn đưa ra, đã từ thiên nam giang hồ phản tặc nhóm nơi đó điều tập đầy đủ nhân thủ, chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá đoàn toàn võ vừa vặn mang theo một nửa giáp sĩ đi, vừa vặn lỡ mất, không có một mẻ hốt gọn." Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, gật gật đầu: "Là có khả năng." Hắn ngắm nhìn ngoài cửa phương hướng, hỏi: "Đoàn toàn võ hắn ở đâu?" "Bản cung tại Song Phong Tiêm bến đỏ tiếp vào bọn hắn, mệnh hắn lập tức mang giáp sĩ về hang đá Tầm Dương bố phòng." "Ừm." Âu Dương Nhung trên mặt có chút vẻ trầm tư, chủ yếu là nghĩ đến phái đi qua Vương Thao Chi, Lục Áp bọn người. Đoàn toàn võ đã trở về, không nói Vương Thao Chi, theo đạo lý Lục Áp hẳn là theo đôi đoàn toàn võ trở về, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn không có trở về vương phủ đến bảo hộ vương gia, hơi chậm một chút đến, cũng không biết là kinh lịch cái gì. cũng không biết hai người có phải hay không gặp chiếm lĩnh hồ khẩu huyện nhóm này thủy tặc. Nếu là dạng này, có thể có chút không diệu. Bất quá cũng có khả năng, bọn hắn là tại thủy tặc nhóm chiếm lĩnh hồ khẩu huyện trước, rời đi, không có đụng vào phía sau thủy tặc phản công. Âu Dương Nhung cấp tốc suy tư thời khắc, dùng chân lạnh giọng hỏi, Âu Dương Lương Hàn, ngươi cảm thấy nhóm này thủy tặc chuẩn bị làm gì, tới gần Tầm Dương thành về sau, sẽ từ chỗ nào tập kích? Âu Dương Nhung trầm ngâm, bọn hắn hiện tại có quan phủ thủy lớn, có thể thủy chiến, đến Tầm Dương về sau, tập kích đại phật đơn giản hai loại biện pháp. Một cái là trung quy trung củ tại Song Phong Tiêm bến đỏ đổ bộ, thuận thế chiếm lĩnh bến đỏ vị trí Song Phong Tiêm bờ nam, đặt chân góp chân về sau, chặt đứt Tầm Dương thành cùng hang đá Tầm Dương ở giữa liên hệ, cô lập bờ bắt chủ hang đá đại phật cùng chúng ta ở lại giữ lực lượng, bắt đầu công thành. Một cái là mượn nhờ nắm giữ quan gia thủy lớn, cũng không đi bến đỏ, trực tiếp rẽ ngoặt từ Trường Giang chỗ rẽ lái vào Song Phong Tiêm thủy đạo, dạng này đã có thể cưỡng ép đổ bộ bờ bắt chủ hang đá, cũng có thể tại thủy đạo bên trên bỏ neo tiến hành thủy chiến, tập kích bên bờ đại phật cùng đám người. Dung chân chậm rãi gật đầu, cùng bạn cùng nghĩ không sai biệt lắm. Ngươi cảm thấy loại nào càng có khả năng? Âu Dương Nhung nói thẳng, nhìn bọn hắn nhân thủ, nếu là bọn họ tại Hồ Khẩu huyện đã nhân thủ tập hợp đủ, tự nhiên là loại phương án thứ hai thích hợp nhất, có thể lôi đỉnh một kích. Nếu là người còn không có trình tề, đó chính là loại trước biện pháp, như vậy nhóm này thủy tặc bờ nam nội bộ, chính là dùng để xé mở Song Phong Tiêm cho tới nay vững như thành đồng phòng vệ lỗ hổng, đang chờ đợi Thiên Nam giang hồ phản tặc tụ tập, lại công bờ Bắc đại phận, chậm chậm lưu toan. Dung chân sắc mặt có chút khâm phục, trọng trọng gật đầu, tốt, trước làm hai tay chuẩn bị, cái này hai cái phương án, chúng ta đều phải chế định phòng thủ phản kích biện pháp. Nàng nhíu mày mắt nhìn sát trời bên ngoài, thúc giục, Âu Dương Lương Hàn, thời điểm không sớm, trước đừng tại đây trì hoãn, cùng bản cung cùng một chỗ về hang đá Tầm Dương, bố cục phòng bị. Âu Dương Nhung ánh mắt tỉnh táo, gật đầu, cũng được, nhưng tại hạ muốn đi trước thông chi một chút vương gia. Dung chân thẳng hỏi, vương gia hôm nay có đi hay không? Âu Dương Nhung trầm ngâm, nếu không có tất yếu, lưu tại trong thành, tốt nhất đừng để vương gia mạo hiểm. Cung trang thiếu nữ gật đầu, bản cung cũng cảm thấy như vậy, để Lý Tòng Thiện, Diệu Chân bọn hắn hộ vệ vương phủ là đủ. Âu Dương Nhung từ chối cho ý kiến, đứng dậy đi ra ngoài. Dung nữ quan chờ một lát, người mau mau về. Ừm. Âu Dương Nhung mới vừa đi tới bên ngoài, liền thấy Yến Lục Lang thân ảnh, cái sau ngay tại cách đó không xa hành lang bên trên bồi hồi chờ đợi, hẳn là cùng loại Âu Dương Nhung cùng Dung Chân nói chuyện kết thúc. Âu Dương Nhung có chút nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cái gọi là thông chi vương gia, bất quá là kéo dài thời gian, hắn lại muốn kéo dài một chút, nghiệm chứng tin tức, nhưng không có thể cùng Dung Chân nói rõ. Âu Dương Nhung đi thư phòng gặp Ly Nhàn một nhà trước đem Yến Lục Lang mang đến bên cạnh một chỗ vườn hoa đất trống. Hắn một bộ bình tĩnh biểu tình, hỏi, chuyện gì như thế sốt ruột? Minh phủ không tốt, Hồ Khẩu huyện bên kia. Yến Lục Lang cấp sắc, báo cáo quan phủ con đường chuyển đến Hồ Khẩu huyện mới nhất tuyên báo, bao quát một nhóm kia đã lên thuyền, thuận theo sông mà đến thủy tặc, bọn hắn ép buộc thuyền phương vị không định, không biết cụ thể khi nào đến Tầm Dương. Âu Dương Nhung nghe xong, sắc mặt không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao đã vừa mới từ Dung Chân nơi đó nghe nói qua, hiện tại càng nhiều chính là kiểm tra để loại bổ sung. Yến Lục Lang kỳ lạ hỏi, Minh phủ đã biết rồi. Âu Dương Nhung gật đầu, lại hỏi, bến đỏ Tầm Dương bên kia theo dõi người, có hay không chuyển đến tin tức, Lục đạo trưởng trở về rồi sao? Yến Lục Lang lắc đầu, không. Bất quá Vương Thao chi phái mấy vị thân tín trở về, nói là thay thế Lục Gáp đạo trưởng, đi thuyền xuôi theo đường thủy theo đôi đoàn toàn võ một đoàn người. Kia Lục Gáp đâu? Hôm nay không trở lại. Trở về, bất quá hôm qua rạng sáng trước khi đi, bị Vương Thao chi gọi lên hỗ trợ, khả năng muốn tối nay mới đến. Nghe đến đó, Âu Dương Nhung mắt túi xuống không nói chuyện, trong lòng hơi thả lỏng. Mặc dù Lục Gáp không có trở về, nhưng ít ra là tại Vương Thao chi bên người, cái sau an toàn xem như có cái bảo hộ, coi như Hồ Khẩu huyện bị công hãm, hẳn là cũng có thể chạy đến. Âu Dương Nhung đối Lục Gáp thực lực vẫn là rất tín nhiệm. Âu Dương Nhung đột nhiên ngẩng đầu, đi phủ thứ sử lấy bản quan gai sứ con dấu, ta tại chỗ này đợi ngươi, nhanh về. Vâng, Minh phủ. Tiến Lục Lang như gió lốc rời đi, Âu Dương Nhung quay đầu lại, tiếp tục tiến về thư phòng. Hậu hoa viên, trong thư trai, Ly Nhàn một nhà chờ đợi đã lâu. Âu Dương Nhung đến về sau, trực tiếp đem vừa mới Dung Chân, Tiến Lục Lang lộ ra tin tức, thuật lại một lần. Kia phong mật tín có phải hay không Dung Chân thả? Tạ Lệnh Cương dẫn đầu hỏi. Âu Dương Nhung lắc đầu, còn không xác định, nàng không có tiếp ta nói. Ly Khoả Nhi nói, đã là nạp danh, chính là không nghĩ chúng ta biết thân phận nàng. Ly Nhàn hỏi, Đà Lang, Đại Phật nguy cơ, chúng ta vương phủ nên làm cái gì? Âu Dương Nhung an tĩnh một lát, lần nữa lấy ra kia phong mật tín, túi đầu rõ xét. Không bên trên bàn ăn, liền bên trên thực đơn. Chẳng biết tại sao, mỗi lần đọc này tin, hắn đều có một loại bị người âm thầm dò xét cảm giác này rất không tốt. Ly Khoả Nhi trực tiếp làm hỏi, Đại Phật sự tình, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Bây giờ nhìn, Thiên Nam Giang Hồ nhóm này thủy tặc rất khả năng hôm nay đầu thủ, như hỗ trợ, khả năng đưa tới các nàng trả thù. Âu Dương Lương Hàn, ngươi xác định hôm nay Dung Chân bên kia có thể đỡ nổi? Âu Dương Nhung không đáp, nhẹ nói, ta mấy ngày trước đây viết một lá thư, đi tiền tuyến trung quân đại doanh. Ly Khoả Nhi không cấm coi trọng mắt hắn. Hai người cách không nhìn nhau một cái. Ly Khoả Nhi nhíu mày, không có lại hỏi Tần Cạnh Chăn bên kia viện binh là đến gấp rút tiếp viện đại phận, vẫn là gấp rút tiếp viện vương phủ, tiếp người đi đường. Nàng lại hỏi, đúng rồi Lục Cát đâu, làm sao còn không có trở về? Âu Dương Nhung lắc đầu, cũng nhanh. Ly Nhàn một mặt lo lắng thần sắc, nhìn một chút tiểu nữ nhi cùng đàn lang, hỏi, đàn lang chuẩn bị những này chuẩn bị ở sau, có phải hay không đã làm tốt đại phận bị công hãm chuẩn bị? Âu Dương Nhung gật gật đầu, lại lắc đầu. Tạ Lệnh Cương bắt hắn lại ống tay áo, mở miệng nói, hay là đại sư minh cũng đừng đi hang đá Tầm Dương, chúng ta không lẫn vào. Âu Dương Nhung ra hiệu ra tay bên trong mật tín, thật sự nói, có đôi khi, liền sợ chúng ta không đối với người khác độc thủ, nhưng người khác đối chúng ta độc thủ, không bên trên bàn ăn, liền bên trên thực đơn, không có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào người khác thắng bại phía trên, thế cục toàn bộ để người khác đi quyết định cùng Tả Hữu. Có ý tứ gì? Âu Dương Nhung không có giải thích, nhấp hạ miệng, lại nói, ta chính là Giang Châu thứ sử, chuyến này không đi không được, cần chủ trì khánh công khánh điện, mặt khác, hôm nay tại chủ hàng đá bên kia, sẽ có một vị lao tiền bối gảy đàn, đàn tấu tiếng đàn là ta cần, cái này rất khả năng là một lần cuối cùng nghe, bất kể như thế nào, ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Mọi người muốn nói lại thôi. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc đối Vi Mi mở miệng nói, uống nhà hàng đồ uống lạnh khối băng đợi lát nữa buổi sáng sẽ còn đưa một nhóm tới, ừm, liền coi như là cuối cùng một nhóm khối băng a. Vi Mi nghe vậy sững sờ, cùng Tạ Lệnh Khương liếc nhau. Nghe được cuối cùng một nhóm chữ về sau, Tạ Lệnh Khương ngưng lông mày hỏi, đại sư Minh xác định. Hai người dường như đối ám ngữ. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trước đừng nhúc nhích chờ Lý Tổng Tiện bọn hắn rời đi vương phủ, lại đi uống băng. Nghe được uống băng hai chữ, mọi người ánh mắt cổ quái. Chốc lát, Ly Khỏa Nhi trước đứng dậy rời đi, Ly Nhàn cùng loại cũng toàn bộ bắt đầu chuyển động, riêng phần mình chuẩn bị. Tạ Lệnh Khương bồi tiếp Vi Mi đi ra ngoài, chuẩn bị đi nên đón uống nhà hàng đồ uống lạnh đưa tới cuối cùng một nhóm khối băng. Âu Dương Nhung trước khi đi, lấy giấy mực bút nghiên, hướng Ly Nhàn đòi một phần thủ lệnh, cái sau chi tiết chiêu xử lý. Trước khi ra cửa, Âu Dương Nhung bình tĩnh đi đến bên cạnh bàn, lấy một chút dư thừa giấy ngoặc bút, cũng không chú ý được mực, nhét vào trong tay áo. Vừa đi ra thư phòng, hắn liền nhìn thấy Yến Lục Lang thân ảnh, đã mang theo ấn trở về. Âu Dương Nhung đi đến, từ trong tay tiếp nhận thứ sử con dấu, lấy ra mang theo người bút giấy, tự viết một phòng, đại ấn đắp lên, giao cho Yến Lục Lang. Hắn dường như ban bố một đạo có chút kỳ quái thủ lệnh, Yến Lục Lang xem xong, có chút sững sờ sắc. Bất quá Âu Dương Nhung đã nhanh chân đi người, không nhiều nói nhảm, Yến Lục Lang hướng hắn bóng lưng cung kính ôm quyền, tuân mệnh. Âu Dương Nhung hai tay lồng tay áo, trở về đại sảnh, tìm được Dung Chân, nói ngay vào điểm chính, vương gia thân thể không vừa, tạm không có thể hướng, chúng ta đi thôi. Được. Dung Chân gọn gàng mà linh hoạt. Âu Dương Nhung đột nhiên đề nghị, bất quá vương gia có cái đề nghị, chuẩn bị để Lý Tổng Thiện, Diệu Chân mang vương phủ 300 các giáp sĩ đi qua, bảo vệ đại phận, cũng coi như là vương phủ vì đại phận ra một phần lực. Dung Chân nghi vấn, kia vương phủ bên này làm sao bây giờ? Dành thời gian phòng vệ, vạn nhất vương gia cùng thế tử có chuyện bất chắc. Âu Dương Nhung đánh gãy, vô sự, trong vương phủ có một ít hộ vệ thủ đoạn, vương gia để chúng ta không cần lo lắng. Dung Chân thần sắc chần chừ một lúc, Âu Dương Nhung từ trong tay áo móc ra hai vật gia hiệu, gật đầu nói, đây là vương gia thân bút thủ lệnh, đây là bản quan gai sử ấn, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng là ta đến gánh trách, Dung Chân nữ quan ngầm thừa nhận là được, chỉ cần gật đầu. Dung Chân an tĩnh một lát, nhìn một chút Âu Dương Nhung, cái sau ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Được. Dung Chân đầu điểm mạnh một cái, lúc này cũng không mất tích, đồng dạng thân bút tự viết một phòng, đưa cho Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung gật đầu, tay cầm ly nhàn thủ lệnh, Giang Châu thứ sử con dấu cộng thêm Dung Chân thủ lệnh, tam phương ấn sách, trực tiếp giao cho trong phủ ngay tại tuần tra Lý Tổng Thiện trên tay. Đây là? Lý Tổng Thiện kinh ngạc. Lý tướng quân làm theo a? Lý Tổng Thiện do dự một chút, ôm quyền quay người, đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị xuất phủ, gấp rút tiếp viện đại phận. Có cái này tam phương đồng ý, cho dù Lý Tổng Thiện cùng Diệu Chân lại có chút dị nghị, cũng phải trung thực tuân theo. Âu Dương Nhung cùng Dung Chân không có đi cùng loại Lý Tổng Thiện, Diệu Chân bọn hắn điều chuyển binh hoàn tất, đi đầu một bước. Hai người cấp tốc xuất phát, tiến về hang đá Tầm Dương. Tầm Dương Vương cửa phủ. Khoảng cách Âu Dương Nhung cùng Dung Chân xe ngựa rời đi ước chừng qua 15 phút. Một cỗ xa hoa cảng xe chậm rãi dừng ở vương phủ trước cửa. Có một vị thiếu nữ tóc bạc xuống xe, đánh giá vương phủ tình cảnh, phát hiện trong phủ người đến người đi, dường như triệu tập binh mã, nàng có chút nhíu mày, giữ chặt một vị vương phủ nha hoàn, thì thầm vài câu, vương phủ nha hoàn đi vào thông chi. Không đã lâu, Ly Đại Lang vội vàng đi ra ngoài, chạy đến. Diệp cô nương. Hắn kinh ngạc hỏi. Diệp Vệ Dạ đưa lưng về phía hậu phương trước kia yên tĩnh xa hoa cảng xe, hướng Ly Đại Lang nói nhỏ vài câu. Ly Đại Lang lập tức lắc đầu, chỉ xuống ngoài thành song phong tiêm phương hướng, nôn ngựa mấy tiếng, Diệp Vệ Dạ run lên, hành lễ nói tạm, chợt quay người, trở lại xe ngựa, nàng hướng biểu tình nghiêm túc chờ đợi Triệu Thanh Tú nói, "Tú nương tỷ tỷ, song phong tiêm bên kia sáng sớm chuyển đến tin khẩn, đàn lang sớm đi qua, hôm nay ban ngày đoán chừng đều không có thời gian, muốn chủ trì khánh điện." Khung xe bên trong, Triệu Thanh Tú ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ngẩn người, cũng không biết nghe không nghe thấy. Bất quá nghe được khánh điện hai chữ, nàng thân thể có chút lung lay hạ. Diệp Vệ Dạ an ủi vài câu, mệnh lệnh xe ngựa trở về ngõ Hoè Diệp dinh thự. Vừa mới trước khi đi, Ly Đại Lang cố ý dặn dò các nàng, nhanh lên về ngõ Hoè Diệp, tạm thời không muốn đi lại, thành nội khả năng có nguy hiểm. Đem Triệu Thanh Tú đưa về ẩm băng trai, Diệp Vệ Dạ tiến đến tìm chân tục viện. Bất quá Diệp Vệ Dạ không biết là, mình đi phía sau không bao lâu, ở băng trai bên trong liền trống rỗng bắt đầu. Nào đó đạo mảnh mai thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mang theo người dài mảnh bao vải cũng không gặp. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, ngoài thành một đầu trên quan đạo, Triệu Thanh Tú thân ảnh nhẹ nhàng, cấp tốc lướt về phía sông phong tiêm. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn ẩn có vẻ lo lắng, dường như rất sợ đến chậm một bước, đàn lang liền muốn cùng các sư tỷ đột vào. Vẽ tháng rút thưởng, phần thưởng trăm phần, đầu tháng hướng các huynh đệ cầu cái nguyện phiếu. Mấy lần trước rút thưởng, đoàn người phản hồi đều rất tốt, tiếp tục làm cái nguyện phiếu rút thưởng, phản hồi đoàn người. Hiện đánh, 103 phần con sóc đồ ăn vặt gói quả, giá trị 68 nguyên tùy ý tuyển. Dù sao làm sao thuận tiện làm sao ngươi tới, bỏ phiếu thời gian, 12.1 hảo, 12.7 hảo, trong 7 ngày ném vé tháng bạn đọc đều có thể tham dự, rút thưởng phương thức, 12.8 hào trực tiếp rút ra vé tháng số hiệu công bố phương thức, đến lúc đó sẽ đơn trường công bố, sẽ dạy đoàn người cha như thế nào nhìn mình cô bé, chúng thưởng huynh đệ nhập bảy tìm chủ nhóm là đủ. Chỉ cần ném vé tháng liền có thể tham dự. Ném nhiều xác suất cũng lớn, có thể trúng nhiều phần. Cuối cùng, các huynh đệ tốt phát ra mỗi một tấm vé tháng đều là đối quân tử sự giúp đỡ to lớn, cảm ơn. Chương 739, dùng chân lễ, thanh tú ủng đầu tháng cầu vé tháng. Chương 739, dùng chân lễ, thanh tú ủng đầu tháng cầu vé tháng. Một chi từ viện giám sát nữ quan cùng Giang Châu bộ đầu nhóm hộ tống đội xe, chính xuyên qua Tầm Dương thành cửa thành phía tây, dọc theo con đạo, lái về phía Song Phong Tiêm. Trên đường đi, có thể trông thấy có không ít xe ngựa hướng Song Phong Tiêm tiến đến. Âu Dương Nhung lông mày hơi tụ, chính vén màn cửa lên một góc, ánh mắt đánh giá bên ngoài. Lúc này, cái mũi người đến một cô bánh rán dầu, hắn từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, lập tức trông thấy đối diện nguyên bản chức trạc đàng hoàng ngồi ngay ngắn nữ quan đại nhân, đang từ tím vải tơ trong tay áo, móc ra một đoàn giấy dầu bao khỏa du ma bánh, có hai khối bánh, bất quá lại bị một phần giấy dầu bao vây lấy. Chỉ thấy nàng xé mở giấy dầu, miệng thơm hé mở, đỏ tút tút môi hạ hàm răng trắng đoán, cắn một cái dầu tư tư đĩa tròn một bên, dù là nàng cắn rất nhẹ, nhưng âm thanh vọng lại vẫn là không thể tránh né. Âu Dương Nhung sửng sốt một chút, dung chân mảnh mặt làm ngơ, buông xuống đầu, ngụm nhỏ ăn bánh. Một lát sau, nàng hầu kết hơi chống nuốt xuống một ngụm, lạnh như băng hỏi, nhiều một khối, bản cung ăn không vô, ngươi nếm qua đồ ăn sáng không? Khả năng là Âu Dương Nhung ánh mắt quá trực lăng lăng, cung trang thiếu nữ có chút quay đầu đi, bĩu môi hạ miệng, nghe được bụng của ngươi đều, nhìn ngươi sáng sớm liền chạy đi vương phủ, trang phục chính thức đều không đổi. Bất quá phải đợi bản cung ăn xong, nhưng bản cung ăn cái gì có chút chậm. Ngươi nhìn cũng vô dụng, bản cung ăn cái gì liền cái tốc độ này, nhiều năm như vậy trong cung đã thành thói quen, dùng ăn tinh tế. Dung chân còn chưa nói xong, liền phát hiện tay nâng giấy dầu bên trong kia một khối dư thừa bánh đã biến mất không thấy gì nữa. Dương mắt nhìn lên, là Âu Dương Nhung trực tiếp đưa tay, bắt đi nó, cũng không ghét bỏ mỡ đông, không dùng tới đợi nàng sau khi ăn xong giấy dầu bao lấy. Ngươi, Dung chân một đôi mắt hạnh trừng hắn. Dù ma bánh sắc thực bỏng hô hô, Âu Dương Nhung tay trái tay phải vừa đi vừa về hoán đổi bóp nắm, cũng không có đi quản nữ quan đại nhân hận muốn giết người ánh mắt, miệng lớn tắt tới, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Âu Dương Nhung quay hàm nâng lên, nói hàm hồ không rõ, nô, sắc thực đói bụng. Đa tạ dung nữ quan. Hắn nuốt xuống một ngụm bánh thịt, cười nói, không có việc gì, tại hạ thô bị tục nhân một cái, dùng ăn không có như vậy tinh tế. Cái này bánh là cửa viện giám sát chúng ta thường ăn sớm một chút cửa hàng mua đi, dung nữ quan thật đúng là thích vào xem nhà hắn sinh ý. Dung chân nhíu mày nhìn một lát hắn, khuyên đủ nói, ngươi ăn cái gì có thể hay không đừng như thế thô bị, mặc dù trước kia xuất thân lưu lăng hàn môn, nhưng ngươi bây giờ là tu văn quán học sĩ, là một châu thứ sử, về sau nếu là vào kinh làm sao bây giờ, vậy hạ ban thưởng bữa tiệc ngươi cũng như thế ăn. Âu Dương Nhung nhún nhún vai, cắn miệng bánh, không màng danh lợi ngữ khí, đó cũng không phải, ngồi cái gì chỗ ăn, cái gì cơm, cái này điểm ta còn là rõ ràng, nhưng loại này chợ bữa quán nhỏ mua du ma bánh, liền nên như thế từng ngụm ăn, dung nữ quan phương pháp ăn ngược lại có chút dị loại. Bất quá ngẫm lại cũng là, dung nữ quan hẳn là gia giáo rất tốt, xuất thân không phú thì quý, không chỉ là trong cung nuôi quen thuộc, cũng có từ nhỏ thai hun mắt nhuộm giáo dưỡng tại, là có thể một chút nhìn ra, cùng tầm thường nhân gia tiểu nương không đồng dạng. Dung chân không có tiếp cái đề tài này, con mắt xem xét một lát hắn, tiếp tục túi đầu miệng nhỏ ăn bánh. Âu Dương Nhung 3 lần 2 trừ 2 giải quyết du ma bánh, phủi phủi tay nói, nói đến dung nữ quan giống như rất thích cùng tại hạ đàm luận về sau hồi kinh, nhưng việc này còn sớm đây, ở đâu là chúng ta nói trở về liền trở về. Thân đô bên kia, dưới chân thiên tử, quan chức thế nhưng là một cái củ cải một cái hố, dù là may mắn có thể tranh bảo, giống tu văn quán học sĩ như thế, nhưng cũng chỉ là cái thanh thủy nha môn, đồng lộc không cao, kinh thành giá hàng cũng khó nhận lên, cứ rất khó. Dung nữ quan là nữ quan còn có thể ở tại trong cung, tại hạ nho nhỏ quan văn một cái, cũng không thể hướng ở trong cung a. Âu Dương Nhung thuận miệng bản nói đùa lời nói, dung chân dường như nghiêm túc suy từ dưới, nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng nên hồi kinh, chỉ là hiện tại phần này công lao tại, vậy hạ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, vạn nhất đến lúc thuận tiện cho ngươi ban thưởng trạch gà đâu, mà lại cái gì? Dung chân nhìn không chớp mắt, nhìn xem bên cạnh nói, mà lại có bản cung tại, chí ít tại trước mặt bệ hạ, hơi chút có thể nói với ngươi hai câu, không nói để ngươi một bước lên mây, nhưng nên ngươi, khẳng định là ngươi, ai cũng cấp không đi ngươi công lao, ai cũng không ép được ngươi. Giọng nói của nàng khẳng định. Bất kể như thế nào, không quản là ra ngoài bằng hữu hay là ra ngoài quan hệ thế nào, nghe được những lời này, là cá nhân tâm bên trong đều có chút ấm áp, Âu Dương Nhung cũng như thế. Hắn an tính dưới, có chút dùng sức ố quyền, đa tạ dung nữ quan dịu dắt, bất quá, nếu không có tất yếu, vẫn là đừng như vậy cho thỏa đáng, nên như thế nào thì thế nào, khó mà nói nghe chút, như làm như vậy, chúng ta cùng những cái kia đi cửa sau chen đi người khác nên được danh ngạch người có gì khác biệt? Dung chân giòn âm thanh hỏi lại, nhưng nếu là phía trên không có người, người khác chen đi ngươi làm sao bây giờ, ngươi không tranh, liền thành người khác đá đặt chân, tựa như lúc trước Lâm Thành như thế. Âu Dương Nhung không nói gì, dường như không nghĩ nhắc lại đề tài này. Dung chân lại nhìn chằm chằm hắn tiếu dung ôn hòa khuôn mặt, nói thẳng, Âu Dương Lương Hàn, bạn cũng nói qua rất nhiều lần rồi, ngươi cùng bọn hắn không, ngươi là người tốt, là cái có thể thần, là một cái lợi quốc lợi dân quan tốt, là đại chu xã tắc phúc, cũng là giang nam bách tính phúc lợi, nhưng không cần phải chỉ cực hạn tại giang nam một chỗ, thiên hạ rất lớn, đại chu cũng rất lớn, cần tài năng của ngươi. Tại thánh nhân trước mặt nhờ quan hệ nói ngọt loại chuyện này, bản cung trước kia có xem thường một chú ý, nhưng nó đã tồn tại, ngăn chặn không, như vậy cùng cho những cái kia họ hàng gần sinh sôi, vọng tộc gia tộc quyền thế hoàn khố phế bẩn, vì sao không cho ngươi đây, năng giả cư chi. Âu Dương Nhung nhẹ giọng hỏi, Dung nữ quan hơi có chút cực đoan. Dung chân nghiêm mặt, túi đầu đem cuối cùng một ngụm bánh ăn nuốt xuống, hỏi, bản cung liền hỏi ngươi, nếu là có cơ hội, ngươi có muốn hay không hồi kinh đi, đi hướng thần đô chỗ kia chân chính đại võ đài. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ, nữ quan đại nhân làm sao đột nhiên xách cái này. Dung chân ánh mắt không rời, không có bị hắn đổi chủ đề, nhìn hắn một hồi, tiếp tục truy vấn, Âu Dương Lương Hàn, Tầm Dương Vương phủ bên kia có phải hay không đã hứa hẹn qua ngươi, cho nên ngươi đã coi như là phía trên có người, chứng mắt bạn cùng chỗ này. Âu Dương Nhung sắc mặt có chút khó khăn nói, lại nói, chúng ta mỏ cả ăn bánh, có thể hay không đừng nói chuyện như thế trần trụi. Dung chân chém đinh chặt sắt, không được, không như thế trò chuyện, ngươi tổng thích giả bộ hồ đồ. Nàng vừa nói xong, đã nhìn thấy Âu Dương Nhung đột nhiên cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Âu Dương chỉ xuống môi của nàng, cùng Dung chân bên môi vô ý thức bỏ qua ngón tay, Dung nữ quan có một cái thói quen nhỏ, không biết chính Dung nữ quan có biết hay không. Cái gì? Dung chân lời nói dừng lại, yên lặng đem mút chỉ môi bừng ra, thu hồi bóng ánh ở mức lộc ngón trỏ, vươn vào trong tay áo đi lấy khăn tay lau. Vừa mới ăn xong du ma bánh, nàng theo thói quen đem được mỡ đông ngón trỏ bỏ vào trong môi, đây là trước kia khi còn bé ăn canh lúc đã thành thói quen. Dung chân hừ lạnh một tiếng, nhìn cái gì vậy, bản cung là tiết kiệm. Âu Dương Nhung gật đầu, đưa tay dường như cũng muốn mút chỉ. Dung chân trong nháy mắt quay đầu, trừng mắt nhìn hắn. Âu Dương Nhung lúc này mới thu tay lại, không nói giỡn, chân thành nói, Dung nữ quan nói tại hạ thích giả bộ hồ đồ, nhưng tại hạ lại cảm thấy Dung nữ quan mới là yêu nhất giả bộ hồ đồ. Dung chân đẹp mắt lông mày nhíu lên, bản cung giả trang cái gì hồ đồ rồi? Âu Dương Nhung rèm xe vén lên, liếc nhìn bên ngoài, dường như đang nhìn xe ngựa đã tới chỗ nào, mắt thấy còn chưa tới đạt xong phong tiêm mục đích. Hắn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh ngựa khí mở miệng, lại là đi thẳng vào vấn đề, vậy thì tốt, tại hạ cũng trần trụi chút nói. Hang đá Tầm Dương bố phòng sự tình, Dung nữ quan một mực che giấu. Đông Lâm đại Phật mặc dù là ta cùng Giang Châu quan phủ xuất lực xây, nhưng là liên quan tới viên kia Tư Thiên giám vận đến Phật thủ, còn có sau khi xây xong đại Phật cách dùng khác, những việc này, Dung nữ quan cũng một mực tránh bản quan. Nếu là một hồi hai hồi thì cũng thôi đi, nhưng đến hôm nay, đại Phật đều đã hoàn thành hồi lâu, vẫn là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cục diện, tại hạ cũng muốn đến hang đá hiệp trợ hộ vệ, còn không cho tại hạ biết, không khỏi quá không nói được chút. Hắn lại bổ sung một câu, đại Phật chuyện ngươi lừa không được người, rất đơn giản đạo lý, như đại Phật thật chỉ là đơn giản Phật tượng, Vân Mộng kiếm trạch cùng Thiên Nam giang hồ những người kia vì sao ngăn cản? Dung chân nghe được hắn có chút giọng chất vấn khí, lập tức cũng có chút tức giận, vô ý thức nô lên cung trang hạ bộ ngực, phản thần hỏi, Âu Dương Lương Hàn, vì sao một mực đối ngươi giữ bí mật đến bây giờ, nguyên nhân ngươi không biết sao? Đông Lâm đại Phật chuyện, quan hệ đến Lạc Dương bên kia đại chu tụng đức trung tâm, vốn là Tư Thiên giám lập tức đệ nhất đẳng tuyệt mật, đừng nói ngươi chỗ như vậy quan biên, dù là Lạc Dương trung tâm quan to con nhỏ, biết đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn phải là được bệ hạ thánh tin binh sủng mới được. Không có trải qua giữ bí mật loại bỏ cùng báo cáo, tự mình người tiết lộ bí mật, Ngụy Vương cùng đại tư mệnh đều sẽ truy trách. Dung chân càng nói càng tức giận, liếc mắt nhìn chăm chú hắn, Âu Dương Lương Hàn, bản cung là không có cho ngươi tranh thủ qua sao? Ngươi có ý tốt trách bản cung giữ bí mật. Âu Dương Nhung sau khi nghe xong, nghĩ đến tú nương sự kiện kia, tự giác đối lý, nhưng nếu là đàm phán tranh thủ, liền không thể rụt rè, điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu, thế là một mặt bình tĩnh nói ra, à, kia là trước đó, tình huống bây giờ nguy cấp, chuyện ra toàn quyền. Dung nữ quan đã mời ta tới, bày mưu tính kế, hiệp trợ đại Phật, dù sao cũng phải nói rõ ràng chút mới là, chí ít để tại hạ biết trước mắt thực lực của ta. Dừng một chút, Âu Dương Nhung một thân nghiêm nghị chính khí hỏi, tỷ như đối phó bướm luyến hoa chủ nhân, đối phó Tuyết Trung Trúc những ngày người, nhưng có đối ứng thủ đoạn. Âu Dương Nhung nói xong, trong xe ngựa yên tĩnh một lát, chỉ còn lại bánh xe sóc này nhấp nhô âm thanh. Dung chân yên tĩnh một chút, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn chăm chú một lát Âu Dương Nhung, cái sau tại nàng ánh mắt dưới, con mắt đều không nháy một chút. Một lát sau, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, Dung chân cố mà làm gật đầu, cũng được, việc này bạn cùng xem như cho ngươi bảo đảm, hôm nay có thể nói. Âu Dương Nhung nghe nói như thế, chẳng biết tại sao, đáy lòng hơi chút tuôn ra một chút áy náy chi tình. Bất quá nghĩ lại, lần này hắn là quân đội bạn, không phải bướm luyến hoa chủ nhân, kia còn có cái gì tốt áy náy? Ừm, khẳng định là lão lục đương quá nhiều, gì chứng đều. Âu Dương Nhung một tấm mày rậm mắt to khuôn mặt, lộ ra nghiêm túc lắng nghe biểu tình, ngươi giảng. Dung chân lại lắc lắc đầu nói, nhưng nơi đây không nghi mật đàm, chúng ta đợi lát nữa đi bờ bắt chủ hàng đá, bản cung mang ngươi tham quan đại Phật, vừa nhìn vừa giảng. Âu Dương Nhung nhíu mày hỏi, đại Phật tại hạ rất quen, cần phải tham quan à? Nàng chợt hỏi, kia vàng Phật thủ đâu, ngươi quen biết sao? Âu Dương Nhung lời nói dừng lại. Dung chân mắt úi xuống nói, ngươi kiến tạo Phật thân chỉ là một cái vỏ bọc, Đông Lâm đại Phật bên trong chân chính huyền diệu, toàn ở Phật thủ bên trong, nhưng là Phật thân lại không thể không có, càng khí phái nguy nga càng tốt, mới có thể lâu dài, bởi vì cần thu thập Phật môn tín đồ hương hỏa khí, hơn nữa còn dính đến phong thủy bảy trận quan tâm chú ý. Nghe được bảy trận hai chữ, Âu Dương Nhung sắc mặt không có ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi, cho nên, Đông Lâm đại Phật nhưng thật ra là một tòa đại trận. Phật thủ là hải tâm. Dung chân gật gật đầu, lại lắc đầu mặc dù vừa mới nói muốn tham quan lúc lại giới thiệu, nhưng là đối với Âu Dương Nhung hiếu kỳ đặt câu hỏi, cũng không có cự tuyệt. Có phải thế không? Chuẩn xác mà nói, nó là một tòa tuyệt mật đại trận một bộ phận, tòa này tuyệt mật đại trận liên quan đến phạm vi rất rộng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, thánh nhân chính là coi trọng tác dụng của nó, mới coi trọng như vậy, cường lực thôi động thiên xu cùng tứ phương Phật tượng xây dựng. Dù sao đợi lát nữa ngươi đi xem liền biết, ở chỗ này nói không rõ ràng. Hai người ngắn ngủi một hỏi một đáp qua đi. Xe ngựa đến xong phong tiêm, ở bên ngoài trên quan đạo dừng lại. Trong xe ngựa, Âu Dương Nhung Thu liễm lại vẻ suy tư, cùng Dung Chân cùng một chỗ xuống xe. Trên quan đạo đang có không ít xe ngựa cập bến, không ít người chờ ở bên ngoài, đều là nguyên bản chuẩn bị tham gia khánh công đại điện sĩ dân dân chúng, bất quá, giờ phút này Song Phong Tiêm bên này dường như nhận được mới nhất mệnh lệnh, cũng không có thả bọn họ hướng vào trong, mà là tạm thời ngăn tại bên ngoài. Lối vào thủ vệ nữ quan cùng các giáp sĩ, gặp gỡ Âu Dương Nung cùng Dung Chân xe ngựa đến, lập tức đẩy ra đám người, tiến ra đón. Bên trong đó có một vị dẫn đầu bạch giáp tiểu tướng ôm quyền, hướng Âu Dương Nung, Dung Chân hai người hỏi, nữ quan đại nhân, thứ sử đại nhân, dịch chỉ huy sứ muốn hỏi ngài hai vị, hiện tại tình huống này, thủy tặc lúc nào cũng có thể sẽ đến, sớm định ra khánh công đại điện còn muốn hay không như thường lệ mở, bên ngoài những này mời tới quan sát sĩ dân muốn hay không tiền trạm tán về nhà. Dung Chân quay đầu nhìn hướng Âu Dương Nung. Cái sau trầm ngâm một lát, các ngươi đừng lúc đích, thu hồi binh khí, đừng dọa đến người, chỗ này từ tại hạ đến xử lý. Dung Chân nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, thứ sử đại nhân. Bạch giáp tiểu tướng ôm quyền lui ra. Âu Dương Nung quay đầu, nghiêm mặt nói, Dung nữ quan, chủ hàng đá bên kia đợi lát nữa lại đi, dựa theo vừa mới chúng ta thương nghị qua, nhóm này thủy tặc có khả năng nhất hai cái phe tấn công án, một cái là tại Song Phong Tiêm bến đỏ đổ bộ, chiếm trước bến tàu, khống chế chúng ta hiện tại vị trí chỗ này Song Phong Tiêm bờ nam. Được đến sớm chuẩn bị, ngươi bây giờ lập tức triệu tập một nhóm giáp sĩ, tiến đến phong tỏa Song Phong Tiêm bến đỏ, ở bên kia lưu lại người trông coi, nếu có thủy tặc đội tàu tới gần, có thể xem tình huống tiêu hủy bến đỏ, không cho bọn hắn đại quy mô cướp bãi cập bờ cơ hội. Đến mức một cái khác đầu phe tấn công án, có thể đếm thử dùng xích sắt phong tỏa Song Phong Tiêm thủy đạo, từ lúc khoảnh khắc, Song Phong Tiêm thủy đạo không chuẩn bất luận cái gì thuyền thông hành. Nếu là không kịp bố trí, hoặc tìm không thấy xích sắt, vậy chúng ta liền thay cái biện pháp, tại hạ nhớ kỹ Huyền Vũ vệ có một nhóm thuyền nhỏ, ngươi có thể để Huyền Vũ vệ người dùng cỏ khô, thùng dầu đổi vào thuyền nhỏ, cất đặt tại Song Phong Tiêm thủy đạo bên trên, cướp cỏ công máy nhiều đường đi. Âu Dương Nung sắc mặt tỉnh táo phân phó, Dung Chân nhìn một chút không rõ chi tiết bố trí hắn, ánh mắt tán thành, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy bản cung trước dẫn người tới nhìn một chút, ngươi chưa xử lý tốt chỗ này. Ừm, chú ý an toàn. Dung Chân nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn điểm, mặc dù cho Âu Dương Nung bóng lưng vẫn như cũng là không nhịn pháp quát quát tay. Đi đến một nửa, nàng bóng lưng dừng lại, nghiêng đầu nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ bản cung trước kia sách lễ vật kia sao, tặng ngươi lễ vật. Vốn muốn quay đầu Âu Dương Nung dừng lại, suy tư dưới, gật gật đầu, nhớ kỹ, trước đây đại Phật xây xong hôm đó hỏi xong ngươi một lần không có kết quả, tại hạ còn tưởng rằng Dung nữ quan quên. Chưa, bản cung chưa từng nuốt lời. Có ý tứ gì? Ý là, kia phần lễ vật, hôm nay liền đưa ngươi chở bản cung trở về, dẫn ngươi đi chủ hàng đá giới thiệu bố phòng, đến lúc đó lại dẫn ngươi đi nhìn một cái kia phần lễ vật. Dung tính tình của ngươi, khẳng định thích. Âu Dương Nung càng thêm hiếu kỳ, đến cùng thứ gì, lại nại. Dung Chân không đáp, tiếp tục đi tới, tiến đến điều động nhân thủ phong tỏa Song Phong Tiêm bến đỏ. Âu Dương Nung lưu tại nguyên địa, đưa mắt nhìn cung trang thiếu nữ thân ảnh đi xa. Chốc lát, hắn lắc đầu, xoay người, bắt đầu triệu tập nhân thủ, sơ tán cổng chờ đợi khánh điện đám người. Âu Dương Nung dùng thỏa đáng lý do, rút lui một bộ phận quan sát sĩ dân, phái người đưa bọn hắn về thành về nhà. Bất quá, bởi vì hôm nay trận này khánh công đại điện cuối cùng vẫn là muốn tổ chức một chút, mời nguyên hoài dân họa quan dân cùng vui đổ kế hoạch đi nguyên như cũ, cho nên dù là dưới mắt là bước lên thủy tặc phản tặc nhóm đột kích nguy hiểm, nhưng Âu Dương Nung vẫn là lưu lại một bộ phận dễ dàng cho quản lý cùng đóng kín bảo mật châu huyện quan lại tại Song Phong Tiêm, chuẩn bị làm quan sát người xem, xung làm khánh công đại điện bối cảnh bản. Âu Dương Nung chỉ huy bọn thuộc hạ bận đến một nửa, thuộc hạ tham quân Trần U đột nhiên tìm tới, Âu Dương Nung vốn cho rằng là báo cáo chính sự, không nghĩ tới Trần U biểu tình lặng lẽ sờ sờ tiến lên một bước, hướng hắn gì thái hạ. Âu Dương Nung muốn nói biểu tình bị dừng lại, mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc phân phó, Trần tham quân, ngươi đợi trước bản quan chủ chỉ dưới, bản quan đi một chút sẽ trở lại. Vâng, minh phủ. Âu Dương Nung trong đám người đi ra, đi hướng bên cạnh một chỗ dâm rừng cây, buổi sáng mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây nhỏ vụn rơi vào trong rừng, A Lực điều khiển xe ngựa, chính yên tĩnh rừng sắt ở trong rừng một mảnh nát dương bên trong. Đi vào trước xe ngựa, cùng A Lực ăn ý liếc nhau một cái, Âu Dương Nung ba bước hai trừ hai, mạnh mẽ chui vào toa xe. Toa xe bên trong, có một vị thanh tú thiếu nữ, mắt che màu thiên thanh băng gấm, chính ôm ấp dài mảnh bao vải, khuôn mặt nhỏ xuất thần ngồi ngay ngắn chờ đợi. Âu Dương Nung ở trước mặt nàng ngồi xuống, lông mày phong tụ lại, nhịn không được hỏi, "Tú nương, sao ngươi lại tới đây, một người? Về dạ các nàng đâu?" Lời còn chưa nói hết, Âu Dương Nung chỉ cảm thấy trong ngực trầm xuống, trước mắt bị phát ra mùi thơm ngát tóc xanh toàn bộ chiếm hết. Là Triệu Thanh Tú yến non về rừng, nhào vào ngực của hắn, tựa như là trải qua sinh ly tử biệt bình thường, vuốt ve rất gấp rất gấp. Chương 740, tiến công đại lang cầu vẻ tháng. Chương 740, tiến công đại lang cầu vẻ tháng. Thẩm Dương Vương trong cửa phủ, bóng người lay động, rất là bận rộn. Lý Tòng Thiện, Diệp Chân dẫn theo 300 bạch hổ vệ các giáp sĩ ngay tại tập kết, chuẩn bị rút lui. Lý Đại Lang đưa mắt nhìn Diệp Vệ Giả cưỡi chiếc kia xa hoa xe ngựa rời đi, yên tĩnh một lát, quay người đi trở về trong phủ. "A huynh, bên ngoài là chuyện gì?" Sau lưng truyền đến Lý Khỏa Nhi âm thanh, Lý Đại Lang quay đầu, sửng sốt một chút, "Em gái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải về viện tử thu thập đi à?" Lý Khỏa Nhi mang theo thải thụ cùng loại nha hoàn đi tới, nhìn chung quanh một chút, thuận miệng đáp, "Ta đi xem một chút A Mẫu cùng Tạ tỷ tỷ, chủ yếu là lo lắng A Mẫu lại nhịn không được cùng cái kia rượu chân nữ quan ở Mỹ lên, chậm trễ thời gian, Tạ tỷ tỷ không quên nổi, được đến ta tới. Hiện tại cái này mấu chốt vẫn là ít chút phân tranh tương đối tốt." Thì ra là thế, A Mẫu quả thật có chút khống chế không nổi tính tình. Lý Khỏa Nhi lời nói xoay chuyển, "A huynh còn chưa nói vừa mới chuyện gì, nghe người nói là Âu Dương Lương Hàn gia quyến tìm tới." Lý Đại Lang chỉ xuống sau lưng, là đàn lang trong phòng bị kia Diệp cô nương, nàng mang Tú nương cô nương tới, tìm đến đàn lang, tựa như là Tú nương cô nương gánh đàn lang xảy ra chuyện. Tại chúng ta vương phủ nơi này có thể xảy ra chuyện gì, lệnh đi tìm đến, ngược lại là đi khánh điện bên kia cũng cẩn thận chút, nhưng Âu Dương Lương Hàn hẳn là có chừng mực, từ hắn dặn dò chuyện của chúng ta liền có thể nhìn ra, không phải chuẩn bị vạn toàn hắn là sẽ không đi qua, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Nói đến chỗ này, Ly Khỏa Nhi dừng lại, không biết là nghĩ đến cái gì, bĩu môi hạ miệng, bất quá cũng là bình thường, hôm qua vừa kính trà nhập môn, chúng ta tiệc tối kết thúc đi về sau, bọn hắn chắc là dính nhau một đêm, hôm nay một buổi sáng sớm Âu Dương Lương Hàn liền bị chúng ta hô đi qua, đánh gãy người ta đêm xuân hơn lưu lại triền miên. Tiểu nương tự nhiên lòng tràn đầy quả niệm, phu sướng phụ thủy, tới nhìn một cái. Vẽ hoa mai trên trán tiểu nữ lang nói đến chỗ này, gật đầu. Bất quá phát hiện nhà mình A huynh giống như không nói chuyện, nàng không cấm mắt nhìn hắn, A huynh làm gì nhìn ta như vậy? Ly đại lang nhìn chăm chú chốc lát, thu hồi ánh mắt. Không có gì, chính là phát hiện đối với đàn lang bên kia tình hình, không quản là liên quan đến Tạ cô nương vẫn là liên quan đến Tú nương cô nương, em gái giống như nói nhiều điểm. Ngày bình thường em gái đối cái này chủ đề, nói đều là rất ít. Không cùng loại Ly Khỏa Nhi lông mày đứng đấy, Ly đại lang đã chuyển hướng chủ đề, hắn đột nhiên hỏi, em gái, vị kia Tú nương cô nương thân phận cùng tông môn, chúng ta tại Long Thành thời điểm liền biết, ngươi nói, đàn lang có biết hay không? Ly Khỏa Nhi cũng không biết là bởi vì vừa mới chủ đề tức giận, vẫn là nghe được A huynh lời nói ngu xuẩn tức giận. Nàng tức giận nói nhảm, Âu Dương Lương Hàn hắn sẽ không cảm kích. Toàn bộ Giang Châu là thuộc hắn tâm nhãn nhiều nhất, không khả năng thật giấu giếm tại trong, giả ngu thôi, hắn nhất biết giả ngu, Tạ tỷ tỷ đều bị hắn chơi sừng sốt một chút. Ly đại lang không biết là nghĩ đến cái gì, có chút rời tỉnh, sắc mặt phiền muộn, âm thanh trầm thấp chút, kia em gái ngươi nói, hai người bọn họ cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau sao? Tú nương, cô nương tông môn bên kia, những cái kia đều có cá tính sư tỷ. Ly Khỏa Nhi khoát khoát tay nói, ngươi vẫn là thay nàng những sư tỷ kia nhóm lo lắng xuống đi, cho Âu Dương Lương Hàn bận tâm cái gì? Ngươi cho là hắn là A huynh ngươi à? Ly đại lang yên lặng lại, đứng tại chỗ, một chút cô đơn. Ly Khỏa Nhi mơ hồ phát giác được A huynh cảm xúc xa xút, nhấp hạ miệng, khó được tiến lên một bước, nhón chân lên, vô vô bả vai hắn, tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra đột nhiên thần sắc, tốt, thoải mái tinh thần, cũng không phải nói ngươi không phải, mà là mỗi người tình huống khác biệt. Tú nương, cô nương bên kia có lẽ gánh vác trách nhiệm, nhưng là Âu Dương Lương Hàn cùng người không, hắn cũng không phải là sinh ra gánh vác cái gì không vung được gánh nặng, hắn hết thảy đều là mình cố gắng đi ra. Có thể tự mình làm chủ, tùy tiện như thế nào đi, mình có thể phụ trách là đủ. Mà ngươi không cùng, trên người ngươi có thái tông huyết mạch, có chút trách nhiệm, là sinh ra liền khắc vào thực chất bên trong, địch bạn thân sơ khi sinh ra một khắc này đã định ra, có tốt có xấu đi, cuối cùng lại nói chỗ tốt càng nhiều, mọi người có mọi người mệnh số, bao quát vệ thị cái kia tiểu nương cũng là, nói không chừng nàng so ngươi càng rõ ràng một chút. Ly đại lang bỗng nhiên đánh gãy, kia nàng vì sao còn muốn nhiều lần mời ta đi qua? Mời ngươi đi ngươi liền đi, kia cho ngươi ăn rượu độc ngươi uống không uống? Ly đại lang trầm mặc dưới, lắc đầu, có thể một hồi trước mời đi hồ khẩu huyện Quan Âm Thiền tự sự tình, đàn lang đằng sau cũng mang đến tình báo giải thích, nàng đúng là muốn về kinh, đi ngang qua Quan Âm Thiền tự lễ phận, bị ta cự tuyệt kia phần mời, cơ hồ có thể xác định là vô hại, khả năng thật chỉ là nghĩ gặp lại một mặt. Ly Khỏa Nhi híp mắt hỏi, kia đại lang là ý gì? Đây là gặp được Âu Dương Lương Hàn cùng Tú nương cô nương chuyện, muốn học một ít bọn hắn, cũng đi hành động, tranh thủ một chút. Ly đại lang lắc đầu, không có ý này, việc này đã qua, nhắc lại vô ích, huống hồ nàng hôm nay cũng muốn đi, rời đi Tầm Dương trở lại kinh thành. Em gái, ta gần nhất đọc sách, rõ ràng một ít lời, có một số việc bỏ qua chính là bỏ qua, lúc ấy không nắm chặt, đằng sau lại đổi ý cũng là vô dụng, bỏ qua liền trở về không được. Hắn cúi đầu nỉ non, ta trước đây lần lượt cự tuyệt, nàng hẳn là cũng biết tâm ý ta. Ít nhất là rõ ràng cử động lần này triển lộ đề phòng chi ý, còn nói nhiều như vậy làm gì? Em gái, không phải ai cũng có đàn lang cùng Tú nương cô nương vận khí tốt như vậy cùng dũng khí, có thể bắt lấy cơ hội, có thể song hướng lao tới, lẫn nhau quan tâm, cũng vô cùng rõ ràng đối phương quan tâm mình, đều không có chút nào lo lắng phấn đấu quên mình tiến tới cùng nhau, không phải ai cũng có thể đụng tới dạng này nhân duyên. Cái này điểm ta ngược lại thật ra không tán đồng, muốn cái gì, ngươi quyết định về sau, liền tự mình đi tranh thủ, ngươi quan tâm nàng là không quan tâm, ngươi quan tâm là được, ngươi quan tâm nàng có thích hay không, ngươi thích là được, ngươi quan tâm nàng là không cảm thấy có ý nghĩa, ngươi cảm thấy có ý nghĩa là được. Ngươi đi làm chuyện, ngươi cảnh xuân tươi đẹp, như thế quan tâm đối phương thái độ cảm thụ làm gì, đây chính là ngươi không đi làm lý do sao? Không, đây là ngươi dừng bước không phía trước bồi hồi do dự lấy cớ. A huynh, ta hôm nay nói không chỉ nói là ngươi cùng Vệ An Huệ chuyện, ta nói chính là rất nhiều thế gian chuyện, đều là như thế. Ly Khỏa Nhi một tiếng quát lớn, tiếng nói thanh thúy có thể nghe, chung quanh bọn nha hoàn tại thải thụ dẫn theo dưới sớm đã tạm thời tránh lui, không dám nghe nhiều, nàng ngôn ngữ như là một thanh sắc bén kiếm, cắm vào Ly đại lang tâm, ta lại hỏi ngươi, nếu là không gặp vị kia Tú nương cô nương triển lộ quyết tâm, chẳng lẽ Âu Dương Lương Hàn hắn liền sẽ không đi kiệt lực tranh thủ sao? Nếu là không gặp Âu Dương Lương Hàn triển lộ quyết tâm, chẳng lẽ vị kia Tú nương cô nương liền không đi cố gắng lao tới sao? Mặc dù ta không rõ lắm, nhưng ngươi đều có thể đi hỏi một chút hai người bọn họ, bọn hắn chẳng lẽ là biết trước bình thường, sớm nhìn thấy đối phương tâm ý, biết thành công ánh dạng đông rất lớn, mới như thế có lực lượng yên tâm đi dựa sát vào sao? Không phải như vậy, Long Thành sự kiện kia phát sinh thời điểm ngươi cũng tại, ngươi cũng thấy được, làm bị Âu Dương Lương Hàn trong nhà vứt bỏ con dâu nuôi từ bé, cái này vị Tú nương cô nương là mình chủ động lần lượt tới, Âu Dương Lương Hàn thậm chí cũng không biết nàng, lúc ấy nàng cũng không muốn cho hắn biết. Thấy không, thế gian này rất nhiều chuyện đều là dạng này, không phải dùng thực tình đổi thực tình, mà là chỉ có thực tình mới xứng thực tình, tuyệt không phải cái gì hầu giá mà cô đổi, cái này cùng giao dịch có gì khác. Nếu là dạng này, không khỏi quá giá rẻ chút, mặc dù ta càng thích trao đổi ích lợi dứt khoát, nhưng cũng biết, tình cảm việc này là không đồng dạng. nếu là có một ngày ta gặp được loại sự tình này, ta mới không quản đối phương có nguyện ý hay không, ta nguyện ý là được, ta làm đều là ta nguyện ý làm, ta thích cũng là, cùng đối phương không quan hệ, dù là đối phương là cô phụ, cũng không cần có chút thật có lỗi cùng áp lực, những cái kia là ta nguyện ý cho thôi, không phải muốn cùng hắn đổi ta cũng không muốn đổi đến, ta muốn là có thể phối hợp này tâm. Ly Khỏa Nhi nói đến phần sau, ngón trỏ chỉ vào tim, ngạo khí ngẩng đầu. Ly Đại Lang nghe, hồn phách xuất khiếu bình thường ngu ngơ tại nguyên chỗ. Em gái, hắn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy hôm nay em gái thân ảnh thật sự là biểu khí vô cùng. Ly Khỏa Nhi phất phất tay, có chút nhỏ ghét bỏ nói, tốt, rông dài nhiều như vậy, thật sự là muốn mắng tình ngươi, trên đời bao nhiêu người bị cái này chuyện nam nữ bối rối, cuối cùng cả đời cũng nghĩ không thông cái này, cuối cùng đều là đổi lấy một cái oán chữ, sao mà buồn cười. Làm bà muội, chỉ là không hy vọng a huynh ngươi cũng như thế tục ý, trận này không có kết quả gặp gỡ bất ngờ, coi như là mua cái giao hấn, ngươi vừa mới không cũng nói, việc đã đến nước này, không cần thiết quay đầu lại nữa, từ giờ trở đi, ngươi lên tinh thần một chút, ngươi là Ly thị binh sĩ, là Thái Tông thằng tôn, lệ mề chậm chạp còn thể thống gì. John vừa nói xong, Ly Khỏa Nhi nhấc chân rời đi, đưa tay chào hỏi hậu phương bọn nha hoàn cùng rời đi. Nàng đi đường mang như gió, trải qua Ly Đại Lang bên người, thân ảnh đi xa. Ly Đại Lang giật mình tại nguyên chỗ, một lát sau, chung quanh người tới người đi trải qua không ít mắt nhìn thẳng nha hoàn các quản sự, lúc này, hắn chậm rãi nâng lên tay, vô vô mình khuôn mặt, lấy lại chút tinh thần đến, quay người rời đi. Ly Đại Lang trong miệng vẫn nỉ non, không phải thật tâm đổi thực tình, mà là thực tình mới xứng thực tình, như chưa phối hợp lại có làm sao? Đúng vậy a, lại có làm sao? Ly Đại Lang có chút chẳng có mục đích đi một trận, chần qua chút thần đến. Tả Hữu nhìn xuống thân ở vị trí, Ly thư phòng rất gần. Hắn chỉnh đốn vạt áo, chuẩn bị đi hướng thư phòng tìm phụ vương. Đúng lúc này, hậu phương đột nhiên chuyển đến hai đạo la lên. Đại Lang, Thế tử. Ly Đại Lang nhìn lại, là hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính bước nhanh đi tới. Lục Lang, Lục đạo trưởng, các ngươi đây là? Yến Lục Lang bên người chính cùng lấy nhiều ngày không gặp Lục Ác. Ly Đại Lang trông thấy Yến Lục Lang một bộ nghiêm túc sắc mặt, có chút thở hổn hển, dường như chạy về đến, một đường chưa nghỉ. Lục Ác thì thong dong không ít, hoặc là nói, vốn là mặt đờ, nhìn không ra tâm tình gì. Bất quá tóc hắn bóng mỡ, mang đạo quan tóc mai cũng bị gió sông thổi loạn, có thể nhìn ra có chút phong trần mệt mỏi. Đại Lang ngươi tại vừa vặn, Lục đạo trưởng trở về, ngươi dẫn hắn đi gặp vương gia cùng Tạ cô nương, đạo trưởng nói là có chuyện quan trọng bí cáo vương gia, giống như liên quan tới Hổ Khẩu huyện bên kia. Tiến Lục Lang đội vàng quát tay, đem Lục Gáp giao cho Ly Đại Lang, quay người làm như muốn đi. Ly Đại Lang vô ý thức kêu hắn lại, chờ một chút, giao cho ta. Lục Lang muốn đi làm gì? Tiến Lục Lang mặt lộ vẻ xấu khổ, nhìn quanh dưới tả hữu, từ trong ngực lấy ra một phần Âu Dương Nhung sáng sớm đóng ấn qua tự viết, nhỏ giọng ra hiệu nói: đội bằng đầu, ta buổi sáng đi một chuyến Giang Châu đại đường, truyền đạt minh phủ khẩu lệnh, trong thành hôm nay giới nghiêm, chỉ cho ra không được tiến, trừ phi có minh phủ, vương gia ở tín, nếu không giết không tha. Đây là minh phủ buổi sáng ra khỏi thành phía trước hạ đạt nghiêm lệnh. Bất quá ta hiện tại còn muốn đi một chuyến bến đỏ Tầm Dương, ban bố thủ lệnh, bên kia thuyền ra vào người lưu lượng lớn, cũng phải bắt đầu phong tỏa, không được bất luận cái gì thuyền lại cập bờ, bến đỏ thuyền muốn toàn bộ nhập cảng. Cùng cửa thành, hôm nay bến đỏ chỉ cho ra, không được tiến. Bến đỏ Tầm Dương về thị mậu ti quản, kia là triều đình trực tiếp bổ nhiệm quan viên, quyền lực khá lớn. Cần ta tự mình đi một chuyến, ta đã triệu tập hảo nhân thủ, hiện tại ngay tại bên ngoài chờ đây, ta dẫn đi phong độ. Tiến Lục Lang chỉ xuống mặt không thay đổi Lục Ác, lời nói như ngược lại hạt đậu liên tiếp, vừa mới là trên đường đụng phải Lục đạo trưởng, tiện đường hộ tống hắn tới, thế tử mang Lục đạo trưởng đi vào đi, ta không có thể ở lâu, đi trước. Nói xong cũng không cùng loại Ly Đại Lang phản ứng, Tiến Lục Lang phi tốc chạy mất, vượt xuống Lục Ác. Ly Đại Lang quay đầu nhìn một chút Lục Ác, cái sau biểu tình nghiêm túc, thế tử, vương gia cùng công chúa điện hạ ở đâu, mời lập tức mang bần đạo đi qua. Ly Đại Lang gật gật đầu, tránh ra thân thể, buông tay ra hiệu. Tốt, đạo trưởng mời tới bên này. Ừm. Lục Áp chậm nửa bước, cùng tại Ly Đại Lang đằng sau, cùng nhau chạy tới thư phòng. Trên đường hào khí trầm mặc. Lục Áp vốn là buồn bực bình dầu tính tình, Ly Đại Lang thì là ở trước mặt người ngoài luôn luôn đứng đắn bưng thực, nói cũng không nhiều, trừ phi là tại Âu Dương Nung, Tiến Lục Lang hảo hữu như vậy trước mặt mới sinh động nhẹ nhõm chút. Đối với Lục Áp, Ly Đại Lang tiếp xúc không nhiều, bất quá hắn lại biết cái này thượng thanh đạo sĩ cùng em gái Ly Khỏa Nhi đi có phần gần, bao quát tam thanh đạo phái bên kia thế lực cũng là. Còn có cái này bị Lục đạo trưởng dưới mắt rõ ràng là mang theo một chút điểm tình báo trở về, lại không dẫn đầu cùng hắn giảng, mà là muốn chờ phụ vương cùng em gái trình diện. Mặc dù đàn lang không ở thời điểm, em gái cùng phụ vương đúng là trong nhà làm chủ, có đôi khi em gái nói thậm chí so phụ vương còn muốn có tác dụng, nhưng vẫn như cũ thể hiện thân sơ phân chia. Bất quá Ly Đại Lang trong lòng không để ý chút nào, ngược lại có chút bận tâm, những này tam thanh đạo phái đạo sĩ nhóm có phải hay không nghĩ hống em gái về sau đi tu đạo, đại cản, đại chu hoàng gia công chúa đi nhập xem tu đạo không phải là không có, ngược lại thật nhiều. Hoàng đế ban cho tôn quý đạo hiệu một đồng lớn. Ly Đại Lang không nỡ, đáy lòng vẫn là hy vọng em gái gả một người tốt, sớm sinh quý tử, còn có thể thường về cậu nhà thăm hỏi, mà không phải cái gì nhập xem ăn chay, xuất thế thanh tu. Tới gần thư phòng, một đường trầm mặc Ly Đại Lang chủ động đáp lời, đúng rồi, Lục đạo trưởng có biết hay không Hổ Khẩu huyện thủy tặc chuyện này? Lục Áp nghi hoặc lắc đầu, chuyện gì? Không cùng loại Ly Đại Lang mở miệng, hắn hỏi ngược một câu, vừa mới bần đạo tại bến đò Tầm Dương xuống thuyền, nhìn thấy An Huệ quận chúa càng xe tiến vào bến tàu, thật giống như là muốn ngồi thuyền rời đi, đây là muốn hồi kinh sao? Bần đạo nhớ kỹ vương phủ tựa hồ rất chú ý vệ thị người tại Giang Châu động tĩnh, cho nên vị quận chúa này sáng nay xuất hành một chuyện, vương gia, công chúa điện hạ. còn có thế tử, các ngươi biết không? Ly Đại Lang đống nhiên tại nguyên chỗ. Lục Áp nghi hoặc, thế tử thế nào? Hắn trông thấy phía trước dừng lại thanh niên thân ảnh tiếp tục đi lên phía trước, còn cười khoát khoát tay, không có việc gì, kỳ thật trước đó nghe nói qua chuyện này, nàng là sáng nay đi. Muốn tới, phụ vương ngay tại trong thư phòng, ta đi bên ngoài trạch hô em gái, đạo trưởng đi vào trước. Ừm. Ly Đại Lang đem Lục Áp đưa vào thư phòng, lại kiên nhận cho Lục Áp cùng sắc mặt mừng rỡ tiếp khách Ly Nhàn rót chén trà, xoay người, yên tĩnh đi ra ngoài. Ước chừng 15 phút về sau, Ly, Tạ, Vi Tam nữ chạy đến, đóng lại đại môn. Ly Khỏa Nhi hướng Ly Nhàn tỉnh táo báo cáo, phụ vương, Diệu Chân cùng Lý Tổng Thiện đã mang 300 giáp sĩ rời đi, ta cùng A Mẫu loại bỏ một lần, trong phủ đã không có người của bọn hắn, đến mức cái khác dưới người nha hoàn đã bị Thuận Bá tìm lý do phân từng cái, nội trạch bị thanh không, không được bọn hắn tới gần. Tốt, tốt, tốt. Ly Nhàn nói liên tục 3 tiếng, nới lỏng một đại khẩu khí, mọi người nhìn thấy hắn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Vài nữ cũng nhao nhao bật hơi, có một loại tránh thoát lồng giam giám thị, trời cao biển rộng cảm giác. Tạ Lệnh Cương nhớ tới cái gì, hướng mặt đơ đạo bảo thanh niên hỏi, buổi sáng mới nhất tin tức truyền đến, Hồ Khẩu huyện đã bị thủy tặc công chiếm, Lục đạo trưởng từ bên kia trở về, biết không? Lục Áp sắc mặt kinh ngạc, đã cấp ra đáp án. Lại có việc này. Ly Khỏa Nhi quan sát hắn nhỏ bé biểu tình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, may mắn, các ngươi hẳn là đi trước một bước, không có đụng vào. Đám kia thủy tặc hiện tại đã đoạt thuyền quan xuôi nam, lúc nào cũng có thể chống đỡ tầm, hiện tại lên, thông hướng Hồ Khẩu huyện đầu kia đường thủy 10 phần hung hiểm, nói không chừng liền sẽ đụng vào thủy tặc vết đao, tại trên sông thủy chiến, tuyệt khó đấu qua bọn hắn, sẽ thành dê lợi làm thịt. Vi Mi đột nhiên hỏi, đây chẳng phải là nói cũng đem chúng ta bỏ chạy huyện Long Thành đường thủy chặn lại rồi? Huyện Long Thành cũng tại Hồ Khẩu huyện cái hướng kia, là như thế này không sai. Ly Nhàn một mặt khâm phục nói, khó trách đàn lang sáng nay trước khi đi căn dặn chúng ta lúc mảy may không có sách đi đường thủy đi Long Thành con đường kia đường, trực tiếp phân phó chúng ta chuẩn bị uống băng. Ly Khỏa Nhi, Tạ Lệnh Cương hai nữ giờ phút này đều đứng tại trong thư trai một bộ đại địa đồ trước, chán buông xuống, riêng phần mình dò xét. Ly Khỏa Nhi một cái dễ hành chỉ thuận trên bản đồ nước sông thuận hoạt mà xuống, đang tọa lạc có Tầm Dương Vương phủ Tu Thủy Phường cùng Khung Lư Sơn ở giữa vị trí, dừng lại, nàng thấp giọng tán thưởng, may mắn có hắn, phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị tân lộ, trước đây hắn vừa đưa ra mở rộng hầm băng, vận chuyển khối băng, chúng ta còn có chút cảm thấy là vẽ vời thêm chuyện. Tạ Lệnh Cương trọng trọng gật đầu, thanh âm vang dội, đại sư Minh không bao giờ làm uổng công, vương gia, hiện tại vương phủ trói buộc giải trừ, chúng ta tiếp tục đại sư Minh trước khi đi an bài đường, đi bộ băng. Mọi người không có chút nào dị nghị, lập tức động thủ đi ra ngoài. Đúng lúc này, đi ở phía sau Bimi, Tả Hữu nhìn một vòng, đột nhiên hỏi, chờ một chút, Đại Lang đâu? Mọi người dừng bước trước cửa, sắc mặt đều sưng sờ. Vừa mới không vẫn còn chứ? Có phải hay không châm trả đi? Hỏi thăm Thuật Bá có thấy hay không, cũng khả năng về viện tử thu dọn đồ đạc. Mọi người lao nhau, tìm một vòng không có kết quả, gọi đến Thuật Bá cùng các quản sự, xuống dưới điều tra. 30 phút đồng hồ về sau, vẫn như cũ không tìm ra manh mối, không tại nội trạch. Ly Nhàn trong mày, Bimi sốt ruột bảo quanh, cái này mấu chốt, Đại Lang chạy đi đâu rồi? Ly Khỏa Nhi nhíu mày, trầm ngâm một lát, trước mặt mọi người đi ra, đối Thuận Bá thì thầm vài câu. Thuận Bá kinh ngạc sắc mặt, tuân lệnh đi ra ngoài, không đã lâu, lão quản gia run run rẩy rẩy trở về, sau lưng mang về một cái chuồng ngựa quản sự. Quản sự phù phù một tiếng quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu nói, thế tử vừa mới vội vàng chạy đến chuồng ngựa, chiếm một thất khoái mã đi ra ngoài, hắn nói là muốn đi bến đỏ Tầm Dương cản một người, làm kết, không đi một chuyến, hắn sẽ tiếc nuối cực kỳ lâu. Thế tử còn nói, để vương gia, vương phi các ngươi yên tâm, Yến Tham quân cũng ở nơi đó, tạm thời chưa có nguy hiểm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 741, ừm là Việt sử nữ, sau đó thì sao nàng dâu? Cầu vẽ tháng. Chương 741, ừm là Việt sử nữ, sau đó thì sao nàng dâu? Cầu vẽ tháng. Dám chủ động xuất kích, lén đi ra ngoài. Đây là luôn luôn cũng đúng, trung thực Đại Lang có thể làm được đến chuyện. Vương phủ trong thư trai, hào khí có chút tiến tĩnh. Ly Nhàn cùng vài nữ đứng ở nguyên địa. Không cần đoán đều biết, Ly Đại Lang đi gặp người nào. Vệ An Huệ sáng nay đi thuyền rời đi tin tức, bọn hắn mấy ngày trước đây liền biết rồi. Nhưng phía sau Hồ Khẩu huyện bên kia truyền đến tin tức xác nhận Quan Âm Thiền tự sự tình, Âu Dương cùng Vương phủ mọi người đối cảnh giác chú ý, giải trừ hơn phân nửa, lại thêm sáng nay tình thế là thật là thay đổi trong nháy mắt, đoàn người đều không có bận tâm bên trên, suýt nữa quên mất. Bây giờ nhìn, Ly Đại Lang còn một mực nhớ đâu. Chỉ nghe kia chuồng ngựa quản sự tiếp tục cà lăm mà nói, thế tử còn nói, như nếu là tình huống khẩn cấp, vương gia các ngươi có thể đi trước uống băng, hắn kết tâm nguyện liền sẽ trở về. Thế tử cuối cùng nói mình còn nhớ rõ Lục đạo trưởng truyền thụ cho kia đạo pháp quyết. Chuyến đạt hoàn tất, quản sự miệng đóng chặt, không dám lại đánh vỡ bốn phía dần dần ngưng kết không khí. Ly Nhàn một tấm ngay ngắn khuôn mặt xanh xám. Nghịch tử. Cái này vị ngày xưa nhàn tản vương gia trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, ngực chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Vi Mi toàn bộ hành trình giữ yên lặng, đưa tay vỗ nhẹ Ly Nhàn phía sau lưng, vì đó thư giãn. Dù là nàng lại cương triều trưởng tử, dưới mắt cũng không nói ra lời. Ly Khỏa Nhi thần sắc có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía ngoài cửa. Tạ Lệnh Cương thì là một mặt kinh ngạc sắc mặt. Ly Nhàn ba một tiếng, chợt vỗ cái bàn, nghịch tử. Bản vương không có xuất sinh này con trai. Đàn Lang đã quy hoạch thật tốt chuyện, hắn hết lần này tới lần khác kéo vượt tụt lại phía sau. Đàn Lang bây giờ còn đang bên ngoài thay đoàn người che gió che mưa, mạo hiểm đè vào phía trước. Kết quả tiểu xuất sinh này ngược lại tốt, quan trọng trước mắt, đi ra ngoài tìm ra nữ nhân, vẫn là vệ thị họa. Họa. Ly Nhàn lời nói nghẹn lại, có chút cực hạn đem họa thủy nuốt xuống, khả năng là nghĩ đến Lạc Dương triều đỉnh chỗ cao nhất cũng có một vị vệ thị nữ vẫn là mẹ của hắn, không dám cùng một chỗ mắng. Bất quá bị dừng kẹt lại về sau, lại càng thêm lửa công tâm, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thân thể lắc lư, ngay tiếp theo cái bản khanh khách rung động. Thất lang, Vi Mi quan tâm la lên. Một mực trầm mặc lục ác, tiến lên một bước, bắt lấy Ly Nhàn bàn tay, làm bắt mạch hình dáng, chốc lát, hướng mọi người lắc đầu, ngược lại trong tay áo vê ra một hạt nhỏ hoàn, phát ra ninh thần mùi thơm ngát, hắn giao cho Vi Mi, để nàng cho Ly Nhàn uống nước ăn bảo, cái sau lập tức chiêu xử lý. Năm đó phế đế, vương gia từng có co giận, vẫn là tu thân dưỡng tính, ít nổi giận cho thỏa đáng. Lục Áp gật đầu căn dặn, nổi lên dưới, khó được nói ra chút an ủi ngôn ngữ, mặt khác, vương gia chớ buồn, thế tử đã nói nhớ kỹ pháp quyết, liền cũng là có chút ý thức nguy cơ, không tính quá lô mãng, mặt khác Yến Tham quần cũng ở bên kia. Ly Nhàn không đáp, uống nước nuốt vào nhỏ hoàn, vung mở Vi Mi cánh tay, chừng nàng nói, đều là người quen. Vi Mi lập tức lông mày đứng đấy, bất quá không chờ nàng mở miệng, Tạ Lệnh Cương đã trước một bước ngưng lông mày hỏi, có một vấn đề, là có người hay không giật dây qua đời tử, dựa theo thế tử dĩ vãng biểu hiện, không giống như là có lá gan làm loại chuyện như vậy người. Lời vừa nói ra, hào khí yên tĩnh một lát. Ly Khả Nhi nâng chung trà lên, cấp tốc nhấp miệng. Tạ Lệnh Cương quay đầu liền muốn nhìn hướng nàng, bất quá lúc này có người đứng ra, ngựa khí xin lỗi nói, xem như bần đạo sai lầm, vô ý cùng đại lang để An Huệ quận chúa chuyện, bần đạo tại bến đỏ Tầm Dương xuống thuyền lúc, gặp được An Huệ quận chúa càng xe lái vào bến đỏ. Độ người vô lượng thiên tôn, là bần đạo lắm mồm, không biết thế tử cùng bên kia có mắc. Tạ Lệnh Cương bọn người nhìn về phía hắn. Ly Nhàn đem bên miệng nói nuốt xuống. Ly Khả Nhi lặng yên ghé mắt. Việc đã đến nước này, trước chớ tranh giành, ngẫm lại nên như thế nào ứng đối a. Mọi người nghe được Ly Khả Nhi đặt chén trà xuống, tiến lên một bước, tỉnh táo giọng nói, A huynh lần này đi qua, khả năng là muốn cho vệ An Huệ báo hiểm, buổi sáng hồ khẩu huyện thủy tặc di động, người biết còn không nhiều, chúng ta xem như nhóm đầu tiên. Nếu là Lục đạo trưởng mắt thấy không giả lời nói, tại cái này trong lúc mấu chốt, vệ An Huệ xe ngựa còn hướng bến đỏ Tầm Dương đuổi, hợp lý phỏng đoán dưới, có lẽ là còn chưa biết, vẫn là tại theo lúc đầu Ly Tầm phương án, muốn đi hồ khẩu huyện quan âm tiền tự lễ phận. Thế nhưng là giống vừa mới đề cập qua, chúng ta đi huyện Long Thành lộ tuyến đều có nguy hiểm, càng đừng đề cập vệ An Huệ nàng kia thẳng đến hồ khẩu huyện hành trình, trên sông rất dễ dàng gặp được thủy tặc. A huynh từ Lục đạo trưởng chỗ ấy được đến biết tin tức về sau, hẳn là lo lắng cái này điểm, mới chạy tới chặn đường. A huynh hẳn không phải là cố tình muốn vi phạm phụ mẫu chi ngôn, hắn là tâm địa chất phác, muốn cứu người. Mọi người nghe vậy, lập tức trầm mặt xuống. Bao quát Ly Nhàn cũng là không nói gì, cho đến Tạ Lệnh Khương than nhẹ một tiếng, mở miệng, thế tử tâm địa vẫn là thuần lương, là hảo tâm làm chuyện sai. Chờ một chút, đi quan âm tiền tự lễ phật. Là hồ khẩu huyện Phượng Hoàng lĩnh quan âm tiền tự. Ly Khả Nhi nghiêng đầu nói, không sai, là vệ An Huệ sớm định ra hành trình. Lục đạo trưởng bộ này sắc mặt là ý gì? Có cái gì không đúng sao? Lục Áp mặt đơ có chút động dung, muốn nói lại thôi, bần đạo cũng không rõ lắm, bất quá bần đạo từ hồ khẩu huyện trở về trước, Âu Dương công tử thủ hạ Vương Trường Quý, giữ lại bần đạo, đi quan âm tiền tự bên kia, nửa đêm ngồi chờ, bắt một nhóm người. Tạ Lệnh Cương lập tức truy vấn, người nào? Vậy những người này đâu? Vương Thao Chi lại tại đây. Việc này đại sư huynh biết không có. Lục Áp lắc đầu, cụ thể không có hỏi, bất quá Vương huynh mang theo người bị tình nghi, sớm tại Song Phong Tiêm bến đỏ xuống thuyền, đi tìm Âu Dương công tử, các ngươi vừa mới cũng nói hắn buổi sáng liền ra khỏi thành đã chạy tới, hẳn là có thể gặp được. Tạ Lệnh Cương cùng Ly Khả Nhi liếc nhau, nỉ non, Vương Thao Chi mang ngươi tại Quan Âm Thiền tự bắt người. Vương gia, Vương phi, Tạ cô nương. Ngõ Huệ Diệp bên kia người đến. Thuận Bá thân ảnh đi mà quay lại, đột nhiên đi vào trước cửa báo cáo. Nghe được Ngõ Huệ Diệp ba chữ, Ly Nhàn lập tức đứng dậy, ai? Người nào? Tạ Lệnh Cương lập tức ném đi quan tâm ánh mắt. Là chân đại nương tử phái nha hoàn tới hỏi thăm Vương gia cùng Tạ cô nương, hỏi các ngươi có nhìn thấy hay không Tú nương cô nương, nói là người không gặp, lật khắp tòa nhà cũng tìm không thấy. Bên kia Diệp cô nương nói, nàng buổi sáng mang Tú nương cô nương tới qua Vương phủ tìm đàn lang, Tú nương cô nương muốn gặp hắn, bất quá không thấy người. Mọi người đều là khẽ giật mình, Ly Khả Nhi nghĩ đến cái gì, lập tức nói, buổi sáng là đại lang tiếp đãi các nàng, cáo chi các nàng Âu Dương Lương Hàn đi Song Phong Tiêm. Tạ Lệnh Cương đôi mi thanh tú ngưng tụ lại, lo lắng nói, hai loại khả năng, một là Vân Mộng kiếm trạch người tìm tới, hai là Tú nương muội muội đến Vương phủ tìm người không có kết quả, ngược lại đi Song Phong Tiêm. Ly Khả Nhi sắc mặt tỉnh táo phân tích, bây giờ nghĩ lại, Tú nương cô nương sáng sớm tới Âu Dương Lương Hàn, có chút kỳ quái, khả năng không phải anh em, mà là có cái gì chuyện muốn giảng, kết hợp hôm nay tình hình, khả năng rất lớn là cùng Đại Phật Khánh Điển có quan hệ, khả năng là biết chút ít cái gì, tăng thêm sáng nay thủy tặc dị động. Vân Ngộ kiếm trạch khả năng rất lớn hôm nay thật muốn đối Đại Phật động thủ. Nàng quay đầu đối Tạ Lệnh Cương nói, như thế nhìn, Tú nương cô nương đi tìm Âu Dương Lương Hàn, khả năng là báo tin, chưa chắc không phải chuyện tốt, có Tú nương cô nương quan hệ tại, Vân Ngộ kiếm trạch những cái kia biệt nữ nhóm, có lẽ đối Âu Dương Lương Hàn có thể lưu lại thủ đoạn. Tạ Lệnh Cương suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt thần sắc lo lắng ít một chút. Váy đỏ nữ lang cách cửa gần nhất, quay đầu, trực tiếp phân phó thuật bá, ngươi tiện thể nhắn đi qua, để nha hoàn về ngõ Huệ Diệp đáp lời, nói cho chân gì, Tú nương cô nương không tại vương phủ, nhưng trước đừng lo lắng nàng, cũng không cần khắp nơi sốt ruột tìm lung tung người, trước tiên đem đàn lang trong nhà trọng yếu hành lý thu thập một chút chờ đợi tin tức, hôm nay Tầm Dương thế cục khả năng có biến, để các nàng chậm đợi phong thanh. Lao nô thu được. Tạ Lệnh Cương tinh tế căn dặn về sau, thuật bá ôm quyền lui ra. Tạ Lệnh Cương quay đầu lại nói, không có thể đợi thêm nữa. Đại sư Minh thật vất vả thuyết phục Dung Chân, tập hợp đủ thủ lệnh, giúp chúng ta điều đi Bạch Hổ vệ giáp sĩ, hiện tại là khó được chống không cửa sổ, chúng ta trước theo trước đó dự bị phương án hành động, tùy cơ ứng biến. Mọi người gật đầu tán thành. Tạ Lệnh Cương rút kiếm, chuẩn bị đi ra ngoài, không hiểu nói ra, vậy liền chia binh hai đường, các ngươi uống băng đi, ta cùng Lục đạo trưởng.
Không, phân ba đường.
Ly Khỏa Nhi giòn âm thanh đánh gãy, tại Tạ Lệnh Cương bọn người ánh mắt nghi ngờ lúc gặp lại, nàng trầm ngâm một lát, nghiêm túc bố trí, Tạ tỷ tỷ, chúng ta theo lúc đầu phương án hành động, bất quá Lục đạo trưởng đơn độc hái đi ra, Lục đạo trưởng vốn là không tại Âu Dương Lương Hàn cùng chúng ta ước định phương án bên trong, không như để cho hắn hiện tại đi bến đỏ Tầm Dương tìm A Minh, nhìn có thể hay không đem hắn tiếp trở về. Ly Nhàn, Vi Mi lập tức gật đầu đồng ý, có đạo lý, phải đi đón lấy Đại Lang. Tạ Lệnh Cương trầm tư một hồi, gật gật đầu, được, bất quá đợi lát nữa Lục đạo trưởng tiếp trở về người, muốn tới cùng ta tụ hợp, chúng ta không có thể toàn bộ đợi cùng một chỗ, hắn là trung phẩm luyện khí sĩ. Đây là đại sư Minh trước đây cố ý dặn dò. Ly Nhàn người một nhà trao đổi dưới ánh mắt, gật đầu đồng ý Lục Cáp nghi vấn, đây là vì sao? Bần đạo không ở bên cạnh, vạn nhất vương gia cùng tiểu công chúa điện hạ có chuyện bất chắc làm sao bây giờ? Tạ Lệnh Cương kiên trì lắc đầu, đây là đại sư Minh dặn dò, chúng ta nhất định phải nghe đại sư Minh. Lục Cáp trầm ngâm một lát, nói, nếu là tìm về thế tử, bần đạo có thể đi, tạm thời rời đi, đem thế tử lưu lại. Tạ Lệnh Cương vẫn như cũ lắc đầu, không quản thế tử có thể hay không tìm trở về, Lục đạo trưởng đều muốn tới tìm ta. Lục Cáp cùng Tạ Lệnh Cương đối mặt, cái trước lông mày dần dần nhăn lại, cái sau ánh mắt nửa bước không rời. Ly Nhàn lúc này mở miệng, lôi kéo Lục Cáp cánh tay, Lục đạo trưởng, đàn lang nói không quản ngươi cảm thấy đúng hay không, đều phải cẩn thận chút chất vấn, trước kia kỳ thật có qua không ít lần, chúng ta vừa mới bắt đầu đều cảm thấy là đàn lang sai hoặc là lo ngại, có thể về sau quay đầu lại nhìn, phát hiện hắn là một câu nói chúng. Lục Áp run lên, bên cạnh Ly Khỏa Nhi hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lục Áp do dự một chút, tại Tạ Lệnh Khương nhìn chăm chú, gật đầu, hắn hiếu kỳ hỏi, Tạ cô nương còn chưa nói chúng ta là đi đâu? Uống băng lại là ý gì? Tạ Lệnh Khương không nói chuyện, áo đỏ ôm kiếm, đi đến trước bàn, bưng lên một bát hầm băng mới lấy ra canh đậu xanh, uống một hơi cạn sạch. Song Phong Tiêm bên ngoài, trong rừng một cỗ chờ đợi trong xe ngựa, hai người ôm nhau. Âu Dương Nhung cảm nhận được Tú Nương cánh tay cương độ, Tiếu Dung ôn hòa mà hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên đi tìm đến, khục, tổng sẽ không chỉ là ôm ta một cái đi. Triệu Thanh Tú khuôn mặt nhỏ tại trong ngực hắn chôn một lát, đầu nàng không nhấc nắm lên bàn tay của hắn, ở lòng bàn tay biết, chính là nghĩ ngươi. Âu Dương Nhung lắc đầu, ngựa khí nhạy cảm lại tỉnh táo, vậy sẽ không, khẳng định không chỉ là cái này nguyên nhân, mặc dù cái này nguyên nhân cũng rất đầy đủ, nhưng khẳng định còn có khác nguyên nhân, bởi vì Tú Nương không phải bốc đồng nữ tử, sẽ thay người cân nhắc, mà Tú Nương đương nhiên biết ta hiện tại rất bận rộn. Hắn nói đến phần sau, cười dưới, vuốt vuốt nàng chôn ngực cái đầu nhỏ nói, thành thật khai báo, chuyện gì, để ngươi buôn ba tới. Triệu Thanh Tú an tĩnh một lát, ngón tay tại hắn lòng bàn tay vừa viết một cái ta chữ, liền dừng lại hoa vọng, dường như bồi hồi bắt đầu. Âu Dương Nhung hư nắm tay đầu, bắt lấy Triệu Thanh Tú viết chữ ngón tay, một tay bưng lấy nàng xuất thần khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi nói, vấn đề, ta đến giải quyết. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lệnh Triệu Thanh Tú băng gấm phía dưới lông mi run lên. Nàng đột nhiên giật xuống che mắt xanh băng gấm, ở trước mặt hắn, ngẩng lên một tấm hoa sen mới nở khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt ảm đạm ngốc trệ, lại giống như là rất nghiêm túc nhìn chăm chú hắn, tựa như trong đêm tối lạc đường lữ nhân trợn to hai mắt cùng cực thị lực muốn nhìn rõ phía trước một hạt đèn đuốc. Triệu Thanh Tú không do dự nữa, viết, ta là việt nữ, thân phận chân thật là Vân Mộng Kiếm Trạch thế hệ này việt sử nữ, nữ quân điện xếp hạng thứ 7 nữ quân, tương lai nguyên quân người thừa kế thứ nhất, ta và ngươi đề cập qua mọi người trong nhà, nhưng thật ra là sư tỷ của ta, các nàng nữ quân xưng hào ngươi nên nghe qua, Giang Nam quan phủ đều tại truy nã nàng. Dần dần viết xong hàng này chữ về sau, lập tức sinh lòng một trận hối hận, viết chữ mảnh mai tay nhỏ dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Thế nhưng là chợt, nín thở ngưng thần khẩn trương bên trong Triệu Thanh Tú, rõ ràng nghe được trước mặt nho sam thanh niên trong miệng tiếng hít thở, hắn thổ tức 10 phần đều, giống nhau thường ngày, không có chút nào phải biến đổi đến mức càng dồn dập xu thế. Nàng không cấm có chút hoài nghi, có phải hay không nàng viết chữ viết nhanh chóng, đàn lang không có nhận ra một hàng kia chữ, thế là Thanh Tú thiếu nữ lại cúi đầu xuống, nhất bút nhất họa, chuyên chú lại viết một lần. Ngưng bút về sau, Triệu Thanh Tú mơ hồ cảm nhận được, trước mặt nho sam thanh niên dường như nghiêng đầu suy từ dưới, sau đó hắn tiếng nói ôn hòa mà hỏi, viết hai lần làm gì? Viết lại là có lọt mất chưa nói à? Dừng lại, hắn thiếu dung ấm áp luốt luốt nàng tóc mai tán loạn đầu, ngay tiếp theo tóc mai ở giữa băng bạch ngọc cây châm phát ra lung linh giòn vang. Bất tỉnh ám xa toa bên trong, hắn hơi từ tiếng nói tựa hồ so cái này đạo ngọc thạch tiếng va chạm còn muốn vang dội đứt hai, là việt sử nữ, tương lai nguyên quân, sau đó thì sao? Triệu Thanh Tú khuôn mặt nhỏ ngu ngơ, mảnh mai thân thể mềm mại bị đính tại trên chỗ ngồi, như tượng gỗ đứng im, tùy ý hắn một con khoan hậu bàn tay tùy ý sờ đầu cũng. Bóp mặt. Không sai, nào đó người đã bắt đầu vào tay bóp mặt. Âu Dương Nhung hai ngón tay nhẹ nhàng nắm nuốt cái này vị việt sử nữ kiêm tương lai nguyên quân phía bên phải gương mặt bên trên hài nhi mập, hắn ấm giọng thì thầm lặp lại hỏi nàng, sau đó thì sao nàng dâu? Ừm, ngươi tiếp tục viết, ta đang nhìn. Trên chỗ ngồi, mụ câm Thanh Tú thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn trứng dần dần hiện ra mảng lớn đường đỏ, nóng bỏng nóng hổi như lửa như hà. Đợt, cách chúng ta về tháng rút thưởng hoạt động kết thúc, đếm ngược 48 h, số 7 dạng sáng tính đến cũng mở thưởng, 100% bạn đọc phúc lợi phần thưởng có thể đánh các huynh đệ tốt nếu có phiếu, đừng lưu lại cuối tháng nha, có thể bỏ phiếu rút thưởng. Chương 742, đàn lang yên tâm, ta nhất biết chạy. Chương 742, đàn lang yên tâm, ta nhất biết chạy. Triệu Thanh Tú mặt rất đỏ. Nếu là giờ phút này mở ra xe ngựa rèm, tùy ý bên ngoài sắc trời chiếu vào, liền có thể trông thấy nàng hai bên gương mặt đỏ rực, trên mặt biểu tình đã là ngượng ngùng vừa khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn chứng lúc này thần sắc biến hóa 10 phần đặc sắc phức tạp. Thật vất vả lấy dũng khí thẳng thắn thiếu nữ giống như là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đàn lang biết, biết, đã sớm biết. Nàng rung động chỉ biết. Âu Dương Nhung nhìn chăm chú một hồi Triệu Thanh Tú, nhẹ nói, trước đây cảm thấy ngươi khả năng chỉ là Vân Mộng Kiếm Trạch một vị phổ thông nữ quân, khi thấy ngươi, ngươi lại mù lại câm, ai có thể nghĩ tới ngươi là Việt sử nữ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, có chút vân đạm phong khinh mở miệng, bất quá về sau kinh lịch mấy món chuyện, trong lòng liền cũng chắc chắn 7-8 phần, một sự kiện là ta tại quan phủ bên kia sớm liền phải biết Việt sử nữ ở trong thành, khả năng rất lớn trốn ở chùa Thừa Thiên, mà chúng ta lại là tại chùa Thừa Thiên gặp nhau. Một chuyện khác, phát sinh ở Phương gia tỷ muội rời đi ngày đó, các nàng nhưng thật ra là bị ta thu thập, cùng cái kia lại ngại nhất chỉ thiền sư cùng một chỗ, bất quá đôi hoa tỷ muội này quả thật có chút giấu không được chuyện. Còn có một việc là cùng tiểu sư muội có quan hệ, nàng hẳn là đã sớm biết đối đi, tại Long Thành lúc liền biết, khi đó ta chính hôn mê, là ngươi cứu ta, nàng hẳn là gặp qua ngươi, cũng biết ngươi tồn tại, nếu không hôm đó tại Vũ Tính tiểu viện gặp mặt nàng không khả năng dễ dàng như vậy tiếp nhận, cũng sẽ không nhanh như vậy liền tiếp nhận ngươi, còn lặp đi lặp lại căn dặn để ta chớ cô phụ ngươi. Tiểu sư muội hẳn là có đến vài lần chuẩn bị cùng ta nói thẳng, bất quá đến lúc này ta đã sớm đấy lòng xác định hơn phân nửa, không cần đến nàng nói, tiểu sư muội kia một trận do dự dự chỉ là lại lần nữa đã chứng minh dưới trong lòng ta ý nghĩ thôi. Bất quá vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau cho thỏa đáng, chứ không chỉ ra. Như không có đoán sai, ta tại Long Thành hôn mê đoạn thời gian kia, hẳn là phát sinh một chút khó tả sự tình, nếu không tiểu sư muội sẽ không giấu giếm ta, việc này khả năng rất lớn vương phủ bên kia cũng biết, cùng tú nương ngươi có quan hệ. Bất quá các nàng đã lựa chọn tại ta sau khi tỉnh lại giấu giếm ta, hẳn là giấu trong lòng tự cho là hảo tâm, mới có đúng sai khó tả giấu giếm tiến hành, ta không phải quá muốn trực tiếp hỏi. Âu Dương Nhung cảm xúc cực kỳ bình tĩnh, tinh tế kể ra, không buồn bực không giận, chỉ bất quá hắn lời nói rơi vào Triệu Thanh Tú trong tai, ngựa khí cho nàng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở bên trong cảm giác. Triệu Thanh Tú từng cái nghe xong, thân thể dần dần có chút đung đưa. Âu Dương Nhung thấy thế, hơi chút ngừng lại lời nói, xoay người từ dưới chỗ ngồi phương hốc tối bên trong lấy ra một đầu phòng màu thiên thanh băng gấm. Hắn đưa tay đi lột xuống Triệu Thanh Tú con mắt chỗ đã có vết ướt hiện hiện băng gấm, đem sạch sẽ đầu này thay thế đi lên. Triệu Thanh Tú thuận hắn lôi kéo động tác, nhẹ nhàng như mặt, tựa ở trên bả vai hắn. Kỳ thật còn có một cái ngươi khả năng không biết đến chuyện, tại ở trong đó cũng rất trọng yếu. Âu Dương Nhung động tác vạn phần nhu hòa, vì nàng buộc lên băng gấm, ở sau gót đánh cái nơ còn bướm. Hắn nói tiếp, ta sớm biết ngươi là tú nương, năm đó vị kia con dâu nuôi từ bé, từ huyện Long Thành đến Giang Châu, từ chùa Đông Lâm tỉnh thổ địa cung đến chùa Thừa Thiên bên ngoài ưu tính biệt tử, ngươi lần lượt trùng hợp xuất hiện ở bên cạnh ta, giả người qua đường, đóng vai người trùng phòng bệnh, đương đầu bếp nữ, ta biết ngươi tâm ý, cũng biết ngươi còn không nguyện ý biểu lộ thẳng thắn. Gặp nhau, vậy ta dứt khoát cũng giả bộ như cùng ngươi mới quen a. Đúng rồi, Triệu Thanh Tú. Ngươi bây giờ chính danh có phải hay không cái này? Vân Mộng Kiếm Trạch thế hệ này Việt sử nữ, trên núi mới nhất kiếm thuật khôi thủ. Bất quá ta ban đầu không biết, chỉ biết là ngươi là nữ quân, nhưng ngươi cùng mẫu thân của ta đồng tộc cùng họ, tự nhiên cũng là họ Triệu nữ quân. Ừm. Triệu Thanh Tú cảm xúc kích động khó nhịn, nghe được trước mặt nho sam thanh niên nỉ non tên của nàng, ngâm khẽ bắt đầu, con dâu nuôi từ bé Tú Nương. Việt sử nữ Triệu Thanh Tú. Tú Nương. Triệu Thanh Tú. Triệu Thanh Tú nếu có nhũ danh, không chính là cùng âm Tú Nương sao? Cũng không biết ai cho ngươi lấy chính danh, thật sự là chuẩn xác. Mặt khác, ngươi những cái kia người nhà, các sư tỷ, ban đầu ở Long Thành chùa Đông Lâm Bi Điển Tế dưỡng viện danh sách bên trên giả tạo chương trình ký tên mang ngươi chạy, kỳ thật cũng lộ ra nhân bánh, lấp qua Tú Nương hai chữ, Tú Nương chính là Tú Nương à, không phải sao, là như vậy, liền nên là như vậy. Tú Nương, nàng dâu, ngươi nói có đúng hay không? Âu Dương Nhung mắt nhìn phía trước, nói một mình, tự hỏi tự trả lời, nói đến phần sau, túi đầu cười hỏi lên trên đầu vai Thanh Tú thiếu nữ. Triệu Thanh Tú nghe mười phần xuất thần, khuôn mặt nhỏ có chút thẹn thùng, nhưng lại kích động, khó kìm lòng nổi biết, đàn lang nói hoàn toàn đúng. Không có đoán sai, ta là Tú Nương, đầu tiên là Tú Nương, đằng sau mới là Triệu Thanh Tú. Âu Dương Nhung cũng nghiêm mặt gật đầu, đồng dạng nhấn mạnh một lần, ta cũng là, ta đầu tiên là Đàn Lang, đằng sau mới là Âu Dương Lương Hàn, bọn chúng có tuần tự, bọn chúng liền nên có tuần tự. Triệu Thanh Tú hít thở sâu một hơi, túi đầu biết, Đàn Lang có hay không trách ta giấu giếm. Âu Dương Nhung lắc đầu, không biết, mọi người có mọi người khó xử, ta cũng có giấu giếm, mà lại không chỉ là Âu Dương Lương Hàn thân phận, nhưng là cho dù có lại như thế nào, chúng ta hiện tại không vẫn là tiến tới cùng nhau, không ảnh hưởng. Triệu Thanh Tú vui đến phát khóc, túi đầu đi bước bước băng gấm hạ khỏe mắt. Âu Dương Nhung đưa tay vò nàng đầu. Lúc này, Triệu Thanh Tú dường như nghĩ đến cái gì, Âu Dương Nhung trông thấy sắc mặt nàng biến đổi, có chút trắng bệch, nắm lên hắn tay, lập tức biết, suýt nữa quên mất, Đàn Lang, ta lần này tới loại trừ thẳng thắn thân phận, còn có một cái chuyện quan trọng muốn nói. Âu Dương Nhung thần sắc không màng danh lợi, nhẹ nhàng nói ra, Tú Nương ngươi biết, ta đang nhìn. Chỉ thấy Triệu Thanh Tú cúi đầu xuống, từ khía cạnh nhìn lại, một tấm lớn chừng bàn tay mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Nàng mỗi chữ mỗi câu biết, ta nhị sư tỷ tới ở đâu? Hang đá Tầm Dương bên cạnh sao? Âu Dương Nhung hướng nhìn xung quanh, sắc mặt cũng không ngoài ý muốn. Triệu Thanh Tú lại lắc đầu. Nàng là muốn tới, đằng sau đại sư tỷ cũng muốn đến, nhưng nàng là trước tìm ta, một người tìm đến, nàng biết chúng ta chuyện, ngươi phía chính phủ thân phận cũng là nàng nói cho ta biết. Âu Dương Nhung gật gật đầu hỏi, ngươi cái này vị nhị sư tỷ là ý gì? Nhị sư tỷ đại biểu sư môn, cho ta hai cái lựa chọn. Nàng thậm chí đề nghị ta tìm đến dưới ngươi, để ta không muốn vo đoán hạ quyết định, để ngươi cũng tới tuyển, cùng một chỗ tuyển. Âu Dương Nhung híp mắt, nhẹ giọng hỏi, lựa chọn gì? Tú Nương chức giảng. Triệu Thanh Tú bộ ngực chập trùng hạ. Nhị sư tỷ nói, chúng ta chỉ có hai con đường, một đầu là ta có thể không đi, nhưng nàng trở về không tốt giao nộp, đằng sau còn sẽ có người đến, đồng thời đại sư tỷ cùng tông môn bên kia đằng sau sẽ đối với ngươi, đối chúng ta làm cái gì, còn chưa thể biết được nàng tại Âu Dương Nhung lòng bàn tay viết chữ tốc độ đến đằng sau càng ngày càng chậm. Nếu là con mắt vẫn còn không có mù, Triệu Thanh Tú giờ phút này cũng đã ghé mắt, đi nhìn Âu Dương Nhung sắc mặt. Âu Dương Nhung cúi đầu, giữ im lặng nhìn xem. Triệu Thanh Tú cũng dần dần đã nhận ra trước người đàn lang yên tĩnh, chữ càng là viết, trong lòng không thể tránh khỏi càng là thấp thỏm. Giống như là chờ đợi một loại nào đó sau cùng thẩm phán, nàng cũng không biết mình sợ cái gì, là hắn cân nhắc sau đáp ứng, vẫn là hắn mặc dù cự tuyệt nhưng lại trước mặt có một đoạn lâu dài trầm mặc, có nội tâm do dự dãy rủa. Triệu Thanh Tú cũng không rõ ràng, nàng đột nhiên phát giác được, kỳ thật có một số việc, nói ra về sau, đối phương chỉ cần ngắn ngủi ba hơi trầm mặc, liền đã rất đại biểu vấn đề, dù chỉ là tại nghiêm túc suy nghĩ. Triệu Thanh Tú trước kia là rất thích yên tĩnh trầm mặc, cũng rất hưởng thụ cùng với đàn lang lúc yên tĩnh trầm mặc, loại kia an ý không lời thời gian. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng chưa bao giờ giống giờ này khắc này dạng này sợ hãi lên đàn lang sau đó sẽ có theo thói quen yên tĩnh trầm mặc. Triệu Thanh Tú đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng lộ ra rực rỡ tiêu dung. Chỉ thấy Thanh Tú thiếu nữ dựa vào lấy nho sam y thanh niên bà vai, giống như là có chút vui vẻ hiến vật quý hướng hắn tiếp tục viết, "Ừm, xem như kiếm trạch bên kia cuối cùng cảnh cáo, là có chút nghiêm trọng, nhưng bên kia cũng không có quá lớn ác ý, đàn lang chớ sợ, chúng ta còn có thứ hai con đường đấy, ta cảm thấy tựa hồ cũng không lại." Nhị sư tỷ nói, "Chỉ cần ta hôm nay cùng nàng trở về, cũng không cần ta đi nhúng tay liên quan tới đại Phật sự tình, hôm nay liền rời đi, tạm thời rời đi đàn lang, chính là về trước một chút kiếm trạch mà thôi." Như đàn lang gật đầu, nhị sư tỷ cam đoan, hôm nay không quản thành bên trong xảy ra chuyện gì, nàng cùng tông môn đều sẽ bảo hộ đàn lang ngươi bình an, còn có thể ngoài định mức tặng một phần chỗ cực tốt đừng nói. Triệu Thanh Tú viết đến một nửa, bị Âu Dương Nhung lập tức lên tiếng đánh gãy. Nàng cười duyên dáng nghiêng đầu, viết chữ hỏi, "Đàn lang không nghe ta nói hết chỗ tốt sao? Ngươi đừng nói trước, xem hết lại nói." Đại sư tỷ nói, "Chọn con đường thứ hai sẽ tặng ngươi một phần chiến tích, nếu là kiếm trạch công phá xong Phong Tiêm cùng Tầm Dương Thành, có thể phối hợp với cùng ngươi trình diễn vừa ra ngươi thu phục đất mất tiết mục, cho ngươi góp nhặt ngàn cơn sóng giữ công lao, trừ cái đó ra, còn ngoài định mức đưa tặng một viên đặc thù vân mộc lệnh, lui về phía sau Thiên Nam giang hồ bên trên sẽ không lại có người tổn thương ngươi, cũng thuận tiện ngươi lui về phía sau quản lý Giang Nam, kỳ thật ta tạm thời trở về một chuyến thật cũng không chuyện, bên kia khốn không được ta đằng sau sẽ lại chạy đi ra, đàn lang ngươi yên tâm, ta nhất biết chạy." Triệu Thanh Tú còn không có viết xong, liền nghe được trước mặt nho sam thanh niên khẽ cười một cái, giống như là mặt hướng Tầm Dương Thành bên kia, cách không nhẹ nhàng gật đầu. Ngay tại trong nội tâm nàng lộn bột một tiếng, một trái tim rớt xuống ngàn trượng, liền muốn một lần nữa gạt ra nét mặt tươi cười thời khắc, bên cạnh chuyển đến nho sam thanh niên chém đinh chặt sắt đánh gậy tiếng nói, đều nói không cần nói tiếp, ngươi cũng không cần chạy cái gì, Tú Nương không cho ngươi đi, ta cũng không đi, hai ta liền đợi cùng một chỗ. Âu Dương Nhung hai tay bưng lấy Triệu Thanh Tú ngây người khuôn mặt nhỏ nhắn, mỗi chữ mỗi câu nói, đi cùng cái này nhị sư tỷ. Ừm, liền xem ở nàng coi như có chút quan tâm chú ý, còn để ngươi qua đây thẳng thắn hỏi ta phân thượng, ta tạm thời tùy ngươi kính sưng một câu. Đi cùng cái này nhị sư tỷ nói hai chữ, mơ tưởng, việc này đàm luận cũng đừng đàm luận, tuyển cái truy tuyển. Triệu Thanh Tú nghe được luôn luôn nho nhã hiền hòa, ô tổn lễ độ đàn lang miệng trong phun ra thô tục, hắn tựa hồ còn hướng nàng dựng lên hai ngón tay ra hiệu, thứ nhất, chỉ cần để ngươi đi, dù chỉ là cái gọi là tạm thời, đều không được, quyết không đồng ý thứ nhất, ta không thích làm lựa chọn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, Tú Nương, ngươi nghe được không? Ngươi cũng không có thể tuyển. Triệu Thanh Tú miệng có chút mở ra, dường như riêng phần mình băng gấm nhìn chăm chú lên trước mặt hắn, y mắng há mồm một hồi lâu, trước ngực nàng có một hơi đang nhanh chóng rảnh rụt. Nàng ngửa đầu dùng sức a a hai tiếng, đầu không thấp lại lần nữa viết chữ, đàn lang liền không suy tính một chút sao, nếu là không tuyển, sư tỷ cùng sư môn bên kia sẽ không bỏ qua, đại sư tỷ tính tình nóng nảy, sợ sẽ độc thủ, tại Thiên Nam giang hồ cơ hồ không có người có thể ngăn trở nàng. Ta đã biết ngươi tâm ý, có thể đàn lang phải tỉnh táo một chút. Suy nghĩ lại một chút, A Triệu Thanh Tú lúc này nghe được Âu Dương Nhung cơ hồ không có một chút do dự âm vang tiếng nói, "Ta, Âu Dương Lương hẳn không đồng ý." Thật đơn giản một câu, Triệu Thanh Tú cảm thấy tựa hồ địch nổi thiên ngôn bằng ngữ, nàng chỉ dưới ngòi bút tất cả nói tất cả đều tan thành mây khói. Triệu Thanh Tú suy nghĩ xuất thần, một viên vương tâm vạn phần cảm động. Đặt ở bàn tay hắn bên trên ngón trỏ có rút, tình khó thành sách. Âu Dương Nhung chân thành nói, "Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, Tú Nương, ngươi biết chữ lúc lộ ra khuyên ta ý nghĩ, cái gọi là tốt với ta ý nghĩ, ta không thích nghe, quên ngày đó ta và ngươi nói rồi." Quên cái kia nhà chưa viết như thế nào rồi. Triệu Thanh Tú quay đầu, hít mũi một cái, xoa xoa mặt, lại chăm chú ôm rừng chân hắn, "Chưa, bất quá ta xác thực rất sẽ chạy, lặng yên không tiếng động, nếu là trở về xác thực không đội vàng, chỉ cần ngươi không phải không cần ta nữa, không, ngươi không cần ta nữa, ta cũng muốn chạy đến tìm ngươi." Âu Dương Nhung bất đắc dĩ, nói cái gì ngốc nói đâu. Nói đến một nửa, hắn phát hiện ngay tại lau mặt Triệu Thanh Tú, biểu tình xuất thần sắc sát, bắt đầu có chút nghẹn nào, nàng há hốc mồm, ngực một trận kịch liệt lên vùng. Y mắng thúc thiết. Thanh Tú thiếu nữ cũng không biết đang khóc cái gì, rất dùng sức, lại dùng mu bàn tay cản trở miệng, không có phát ra một tia âm thanh vọng lại. Âu Dương Nhung trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, hỏi thăm lời nói, Triệu Thanh Tú cũng không đáp. Hắn chỉ tốt ôm nàng, hai người ôm nhau. Cho đến một lát sau, Âu Dương Nhung cảm nhận được Triệu Thanh Tú tại trong lòng bàn tay hắn bắt đầu viết chữ, "Đàn lang, ta nhưng thật ra là giống như ngươi tâm ý, nhưng ta sợ nhiều, nhất thời khó sửa đổi, là ta nghi thần nghi quỷ, ta có lỗi với ngươi." Âu Dương Nhung kiên định lắc đầu, "Ngươi không sai, Tú Nương đã rất dũng cảm, so thế gian đại đa số nữ tử dũng cảm, ngươi biết tới tìm ta thương lượng, biết trưng cầu một người khác ý kiến, không che giấu, đã thắng qua thế gian đại đa số người." Triệu Thanh Tú vui khóc đan sen, chăm chú ôm hắn, trước mắt nàng một vùng tăm tối, nhưng lại một mảnh quang minh. Dường như nhớ tới cái gì, Triệu Thanh Tú lập tức thoát ly ôm ấp, một mặt nghiêm nghị viết, "Đàn lang, đã chúng ta đều làm ra lựa chọn, tiếp xuống nhất định phải một khối phối hợp, suy tư đối sách mặc dù trước mắt đến xem, tình huống gian nan, đại sư tỷ nàng quá mạnh, một khi đợi nàng giành tay, nhất định sẽ tới tìm ta, lại thêm cái khác các sư tỷ phối hợp, đến lúc đó toàn bộ Thiên Nam giang hồ chúng ta đều không chỗ ẩn trốn, ta hiện tại là lục phẩm tu vi, không biết người đối với tu hành, một chuyện không tới hiểu, bất quá đại sư tỷ là ngũ phẩm, là thực sự thượng phẩm luyện khí sĩ." Triệu Thanh Tú ngữ khí tỉnh táo phân tích nói, lại giấu không được có chút bi quan cảm xúc, nàng miễn cưỡng cười dưới, an ủi Âu Dương Đung, cho nên trước mắt nhìn, đi cứng rắn không được, chúng ta tới trước mềm, ta trước kia chuẩn bị thử thuyết phục đại sư tỷ. Chớ lo lắng, thử trước một chút này pháp, đại sư tỷ đáy lòng vẫn là hiền lành, chỉ là tính tình lớn một chút, chúng ta đến lúc đó tận lực không chọc giận nàng sinh khí, thật tốt chiêu đãi bất quá đàn lang Mạc Ưu, ta là tuyệt đối sẽ không để các nàng làm bị thương ngươi, đến lúc đó ngươi chạm ta đằng sau, thực sự không được, chúng ta liền cùng một chỗ đi đường, ta có lẽ đánh không lại đại sư tỷ, nhưng ta nhất biết chạy, con mắt nhìn xem Triệu Thanh Tú vô cùng kiên định sắc mặt, bên hai còn nghe nàng tựa hồ chuẩn bị một mình đảm đương một phía để hắn lui ra phía sau ăn bám âm vang lời nói. Âu Dương Nhung sắc mặt hơi có chút cổ quái. Chương 743, đại trượng phu đương chui dưới váy. Cầu vé tháng. Chương 743, đại trượng phu đương chui dưới váy. Cầu vé tháng. Xe trong Dương, Triệu Thanh Tú nhìn không thấy Âu Dương Nhung lúc này biểu lộ cái gì. Nàng tiếp tục kéo cánh tay của hắn, tại bàn tay hắn rơi chữ, thổ lộ hết tiếng lòng. Âu Dương Nhung nhịn không được nhìn lâu mắt khác loại phương thức nghĩ linh tinh nàng. Âu Dương Nhung vẫn cảm thấy miệng trong thích nghĩ linh tinh tiểu nương đáng yêu nhất, nàng lời gì đều muốn cùng ngươi nói, suốt ngày một cái miệng nhỏ đều bá bá bá, buồn vui hoặc hờn dỗi cũng sẽ cùng ngươi lặng lẽ nhắc tới. Tương phản, loại yêu cao lạnh băng núi đồng dạng tiểu nương ngược lại nhất là không thú vị cùng trống rỗng, nếu là xinh đẹp chút, có lẽ bắt đầu thấy lúc có thể cho nam tử một loại chinh phục dục, nhưng là chinh phục cầm xuống về sau đâu? Rất khả năng vẫn là một con nột ngạt bình hoa, trước đây cao lạnh không nói gì rất khả năng là che giấu một loại nào đó nông cạn vô tri, mang về nhà phía trước nhìn thấy, khả năng chính là nàng tất cả, là chỉ có thể cầm ra. Cho nên, xinh đẹp bình hoa liên miên bất tận, đáng yêu tiểu nương lại đều có các thú vị. Thằng đến Âu Dương Nhung một tiếng ho khan, đánh gãy Triệu Thanh Tú lập lại. Tú nương là muốn ta ngươi đứng lại đằng sau sao? Nhưng ta bình thường thích đứng ở phía trước, lui về phía sau chạm, tránh phía sau ngươi, chỉ sợ làm không được. Triệu Thanh Tú sai lệch túi đầu xuống, giống như là run lên. Nàng lại biết, ta biết, đàn lang tốt nhất rồi, nàng nũng nịu giống như nhẹ nhàng lắc lắc Âu Dương Nhung cánh tay, cười yếu ớt biết, nhưng chúng ta hiện tại đối mặt việc này, liên quan đến cuộc sống về sau, đều cần lý trí một chút, ta muốn lý trí, đàn lang cũng muốn lý trí. Không đúng lúc dũng cảm có đôi khi sẽ hoàn toàn ngược lại, thật sao đàn lang? Âu Dương Nhung nghe vậy, nghiêm túc nghĩ nghĩ, mười phần nghiêm cẩn trả lời, cũng được đi, ta tận lực lý trí một chút, nhưng nàng gặp ta. Nếu là trước không lý trí, vậy ta cũng không có cách, chỉ có thể cũng không lý trí. Triệu Thanh Tú nhẹ nhàng thở ra, có chút ý cười biết, tốt, đến lúc đó đại sư tỷ vạn nhất tới, chúng ta trước đừng chọc giận nàng, trước tốt nói với ngăn, đừng lo lắng, có ta ở đây, đại sư tỷ sẽ không vừa thấy mặt liền động thủ. Âu Dương Nhung cố mà làm gật đầu, vậy được, nhưng nàng cũng đừng chọc giận ta. Triệu Thanh Tú chỉ coi hắn là đang giận sĩ diện, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp tục viết, đàn lang, chúng ta trước hết nghĩ tốt dự tính xấu nhất, nếu là độc thủ, chúng ta liền chạy, ta mang ngươi chạy, ta nếm qua một loại gọi quy giáp thiên ngưu kỳ lạ vật, chỉ cần cẩn thận chút, đại sư tỷ các nàng tìm không thấy chúng ta vạn nhất, ta bị mang về, cũng sẽ kiệt lực nói điều kiện cam đoan đàn lang tính mệnh của ngươi không ngại, nếu là loại này bết bắt nhất tình huống, đàn lang có thể kiên nhẫn chờ ta thành nguyên quân, tu vi tăng lên, đại sư tỷ các nàng không quản được ta, nhất định tìm ngươi, đến lúc đó liền không có người có thể tách ra chúng ta. Âu Dương Nhung lông mày chau lên, nói, Tú nương không khỏi quá bi quan, mặc dù phòng ngừa chu đáo một chút không có gì không đúng, bất quá hắn lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm, không đến được một bước kia, sư tỷ của ngươi nhóm sát suất lớn là không tách ra được chúng ta. Nguyên bản nhíu mày Triệu Thanh Tú sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng biết đàn lang không nên coi thường đại sư tỷ bên kia, mặt khác chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng mượn nhờ quan phủ người bên kia tay, không vẹn vẹn ngăn không được, khả năng sẽ còn treo đến đại sư tỷ các nàng phản cảm, các nàng đối người của triều đình ấn tượng rất không tốt. Triệu Thanh Tú nghe được Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, lại nói, các ngươi kiếm trạch có phải hay không trước kia tại Long Thành lúc ngay tại tìm cái gì đồ vật? Triệu Thanh Tú nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Đàn lang có phải hay không nghe nói qua cái gì? Triệu Thanh Tú hỏi xong chờ một lát, phát hiện Âu Dương Nhung không nói chuyện, dường như suy tư điều gì. Nàng cảm nhận được Âu Dương Nhung giống như đổi cái tư thế ngồi, đưa tay đi mở ra dưới chỗ ngồi phương hốc tối, dường như muốn lấy ra vật gì đó. Thế nào đàn lang? Âu Dương Nhung một bên lấy đồ vật, một bên không hiểu hỏi, Tú nương, như không có đoán sai, lúc trước chúng ta tại chùa Thừa Thiên gặp mặt ngày đó, ngươi ngay tại tìm đồ chính là a? Ừm. Âu Dương Nhung lại híp mắt hỏi, ngươi lúc đó có phải hay không tới qua xe ngựa của ta, tìm tới qua ta dưới chỗ ngồi phương trô này hôm tối? Triệu Thanh Tú nhớ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ừ mừng. Đàn lang muốn nói cái gì nàng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nghi hoặc. Âu Dương Nhung hé miệng, từ dưới chỗ ngồi phương móc ra hộp đàn. Triệu Thanh Tú không cầm có chút túi đầu, đưa tay sờ soạn, dường như hiếu kỳ là vật gì. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Kịch liệt tiếng vó ngựa, là số lớn binh mã tới gần. Âu Dương Nhung cùng Triệu Thanh Tú cùng nhau nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài truyền đến A Lực bẩm báo âm thanh, công tử, vị tiên nữ quan đại nhân đang tìm ngài, nói là vương phủ bên kia binh mà đến, hầu ngài đi qua nhìn một chút. Âu Dương Nhung đầu tiên là quay đầu căn dặn, Tú nương trên xe chờ ta, không muốn đi lại, ta muốn đi vào trước một chuyến, ê, cho ngươi, giúp ta giữ gìn kỹ này vật chờ ta trở về lại mở ra, đúng, ôm trong ngực, bất quá mỹ này muốn hướng ra phía ngoài. Hắn quay đầu chào hỏi một tiếng bên ngoài, biết A Lực, lập tức tới. Triệu Thanh Tú có chút kỳ quái tiếp nhận hắn đưa ra hộp, bàn tay sờ một cái bên ngoài, phát hiện đây là một cái dài mảnh hình dáng hộp đàn, ôm chiếu nặng. Cũng không biết bên trong đàn đến cùng là chất liệu gì. Bất quá Triệu Thanh Tú vẫn là thành thành thật thật ôm vào trong ngực, chiếu vào Âu Dương Nhung phân phó, đem bên trong một mặt hướng lên trên, trong xe nhu thuận chờ đợi. Tú Nương, sau đó A Lực khả năng đưa xe ngựa hướng bờ sông mở một đoạn, dừng ở một cái đặc biệt vị trí, ngươi đừng lo lắng, là ta phân phó. Đi trước. Âu Dương Nhung từ phía dưới hốc tối thuận tay lấy ra một kiện chuẩn bị từ trước màu hường đỏ quan phục, thẳng phụ thêm, liền muốn xuống xe, đột nhiên phát hiện bàn tay bị Triệu Thanh Tú bắt lấy. Thế nào? Hắn nghi hoặc quay đầu. Triệu Thanh Tú viết chữ nói, Đà Lang, sư tỷ các nàng khả năng muốn gây bất lợi cho đại Phật, ngươi cẩn thận ta biết, ngươi yên tâm, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vậy ngươi phải cẩn thận trùng nương cái gì trùng nương? Chính là một con chim lớn, có ba chân, nó một khi xuất hiện ở trên trời, ngươi lập tức rời đi đại Phật, kia là dự cảnh. Cần phải cách nó xa xa. Âu Dương Nhung lập tức nhớ tới lúc trước trở tuyết trùng trúc ba chân quái điểu, gật gật đầu, ngươi ý là đại sư tỷ ngươi lại muốn ngồi chim tới. Tốt, rõ ràng. Triệu Thanh Tú lắc đầu, a, đang phủ định. Âu Dương Nhung suy nghĩ nói, cũng kém không nhiều phải không? Dù sao gặp gỡ con kia trùng nương ở trên trời, liền tránh xa một chút đúng hay không? Tốt. Âu Dương Nhung gật đầu, không hỏi thêm nữa, xuống xe đi xa. Triệu Thanh Tú ôm một đàn, ngồi ở trong xe ngựa, che mắt khuôn mặt nhỏ hướng Âu Dương Nhung rời đi phương hướng. Âu Dương Nhung tìm tới dung chân thời điểm, nàng ngay tại Song Phong Tiêm bến đỏ bên ngoài một cái đình trong, cùng một vị tâm phúc trung niên nữ quan nói chuyện. Cũng không biết là tại phân phó thứ gì, Âu Dương Nhung đi vào lúc, trung niên nữ quan đã túi đầu lĩnh mệnh, quay người rời đi, mắt nhìn thẳng trải qua Âu Dương Nhung. Nàng đây là muốn đi đâu? Âu Dương Nhung thuận miệng hỏi. Về thành trong làm ý chuyện. Dung chân cũng tùy ý nói. Nàng lại nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa mới gặp ai đi rồi? Âu Dương Nhung chỉ trên thân, trong nhà người tới, vì ta đưa một kiện quan phục, ta đổi dưới, đi khánh điện vẫn là được đến chính thức chút. Dung chân đánh giá trên người hắn đường đỏ quan phục, nhẹ gật đầu. Ngay tại Âu Dương Nhung mở miệng thời khắc, cung trang thiếu nữ đột nhiên đưa tay từ cái trước trên cánh tay bay lên một cây dài nhỏ tóc, nữ tử tóc. Dung chân hai ngón tay bay phát, khép mắt nhìn kỹ một chút, lại ngẩng đầu nhìn hắn khuôn mặt. Âu Dương Nhung gặp gỡ tóc, lập tức nhận ra là Tú Nương, mặt mo đỏ lên hạ. Bất quá hắn lại thần sắc tự nhiên đưa tay, tùy ý phật đi Dung chân trong tay tú phát, điềm nhiên như không có việc gì nói, à, đến chính là nữ quyến, hẳn là nàng điệt thả thời điểm lưu tại quan phục bên trên. Dung chân yên lặng nhìn hắn, hào khí hơi chút xấu hổ. Bến đỏ tập dương, Ly Đại Lang từ rời đi vương phủ, đến bến đỏ, trên đường đi liền cũng giống như nằm mơ. Hắn cũng không biết mình dũng khí từ đâu tới, vậy mà dám một mình chạy đến. Nhưng từ hắn được đến biết Vệ An Huệ ở chỗ này lên, biết nàng khả năng dê vào miệng cọp lên, liền trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Ly Đại Lang ra roi thúc ngựa, không dám dừng bước lại, hắn sợ hơi chút chậm lại, mình liền sẽ hối hận, sẽ không nhịn được nghĩ chính mình có phải hay không để người nhà thất vọng, sẽ nhịn không được quay đầu trở về, sạch sẽ dũng khí. Đến bến đỏ, Ly Đại Lang chung quanh một vòng. Thị mẫu ti bên kia giống như có người tụ tập, hẳn là Lục Lang ở nơi đó làm việc. Bất quá Ly Đại Lang không có đi tìm hắn, Ly Đại Lang ánh mắt rất nhanh khóa chặt Vệ An Huệ càng xe, lập tức chạy tới. Hắn quan sát, Vệ An Huệ xe ngựa chung quanh nha hoàn thị vệ cũng không nhiều, bởi vì đột nhiên giới nghiêm duyên cớ, bến đỏ đám người rối bời, Ly Đại Lang thừa dịp chui loạn tiến vào xe ngựa. Tô phủ. Vệ An Huệ nguyên bản đang ngẩn người xuất thần, gặp gỡ Ly Đại Lang đi đến, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn xem hắn. Tô phủ là hai người ban đầu ở Vân Thủy các lần thứ nhất gặp mặt, Ly Đại Lang dùng tên giả, Vệ An Huệ tựa hồ vẫn dùng cái này tên hô hào. Ly Đại Lang không kịp chờ đợi thẳng thắn, An Huệ của chúa, ta lời kế tiếp ngươi thật tốt nghe, đừng đánh gãy, ta không phải đến cáo biệt, chỉ là nhắc tới cái tỉnh, ngươi bây giờ không muốn đi Hồ Khẩu huyện, bên kia nguy hiểm. Thủy Tặc sáng nay đã chiếm lĩnh Hồ Khẩu huyện, chuẩn bị tập kích Tầm Dương thành, mà lại Lương Hàn đã để Lục Lang phong tỏa bến đỏ Tầm Dương, khả năng là lo lắng những cái kia thủy tặc có lưu thoảng tới, tại bến đỏ Tầm Dương lên thuyền. Hắn nhanh nói khoái ngữ, hít thở sâu một hơi, tiếp tục nói, dù sao ngươi bây giờ lại đi thuyền, chính là dê vào miệng bọn, ngươi tin ta một lần, về trước đi, trở về trốn tránh, ngày khác lại ly tầm, hôm nay trong thành khả năng có nguy hiểm. Nói một hơi, hắn tại nguyên chỗ thở hổn hển. Vệ An Huệ khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn một lát hắn. Ngươi nhìn cái gì? Đến cùng không có nghe rõ. Ly Đại Lang không cấm thêm nặng ngữ khí thúc giục. Vệ An Huệ theo bản năng lắc đầu, tại Ly Đại Lang gấp đến độ dậm chân chuẩn bị lặp lại thời khắc, nàng lại vội vàng gật gật đầu. Ừ mừng. Được, ngươi biết liền tốt. Ly Đại Lang chỉ cảm thấy khuôn mặt rất nóng hổi, mắt thấy hai người nhìn nhau không nói gì, hắn liếm môi một cái, chuẩn bị xuống xe rời đi. Chờ một chút, ngươi chờ một chút. Ly Đại Lang dừng lại, làm gì? Vệ An Huệ nhìn chăm chú một lát hắn khuôn mặt, ngay tại Ly Đại Lang nhíu mày muốn mở miệng thời khắc, nàng run giọng hỏi ra, "Tô phủ, ngươi không phải một mực cự tuyệt ta phát thiếp mời sao? Không, có một lần ngoại lệ, ngươi tại sao lại lo lắng lên ta rồi?" Ly Đại Lang quay đầu, một mã thì một mã, ta thiệt tâm, giúp người làm niềm vui. Vệ An Huệ thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Vậy ngươi nếu biết bên này nguy hiểm, khả năng có thủy tặc, ngươi còn tới tìm ta?" Liền không sợ nguy hiểm của mình. Ly Đại Lang dần dần nghẹn đỏ mặt, "Ta." Đột nhiên, hắn đình chỉ cả lâm, quay đầu lại, lớn tiếng nói ra, không sợ, ta thích ngươi, cho nên ta liền muốn đến, chỉ đơn giản như vậy, ngươi không quản được ta, tốt, ta nói ra, ngươi bây giờ dễ chịu đi. Ta đi đây. Hắn vò đã mẹ không sợ rơi, vùi đầu muốn xuống xe. Vệ An Huệ vẻ mặt vội vàng giữ chặt hắn cánh tay, giữ lại nói, ngươi chờ một chút, ngươi khoan hãy đi, phía dưới nguy hiểm. Ly Đại Lang vội vàng khoát tay, không dám quay đầu, muốn lắc lư mở cánh tay nàng, nguy hiểm gì, ta hiện tại lập tức trở về, lại lưu lại mới nguy hiểm đâu, đều nói không có quan hệ gì với ngươi, không mượn ngươi xem bảo. Ngươi đừng nhúc đích. Vệ An Huệ đột nhiên nghiêng về phía trước, ôm lấy Ly Đại Lang. Cái sau trong nháy mắt dừng lại. Nàng chui đầu vào trên bả vai hắn, khuôn mặt cũng xấu hổ không dám gặp người, môi run nói, ngươi chờ đi, có thể hay không nghe ta cũng nói rằng. Ly Đại Lang có chút động dung, ngươi, ngươi muốn nói gì? Cái này vị cũng không xinh đẹp lại dịu dàng thuần lương Vệ Thị An Huệ thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng thích ý ngươi. Ly Đại Lang nuốt nước miếng, ngước một đầu đồng dạng hỏi, ta có cái gì tốt thích ý? Vệ An Huệ hỏi, vậy ngươi vì sao thích ta? Ta là cảm thấy ngươi cùng cái khác tiểu nương không, lần đầu tiên đã cảm thấy, không có vì cái gì. Có thể ta không xinh đẹp, không có ngươi em gái đẹp mắt, cũng không có dung nữ quan các nàng đẹp mắt. Không đồng dạng. Ta chính là cảm thấy ngươi ngũ quan nén lòng mà nhìn, thấy thế nào cũng không dính, ngươi phục hiếu lúc ấy, không phải ta không thủ cấp bậc lễ nghĩa, có thể ta một ngày không gặp ngươi ta liền nhớ ngươi, cũng là khi đó ta xác định mình tâm ý, ta chính là thích ngươi. Vệ An Huệ. Ta cũng là. Vệ An Huệ vui vẻ nói, nhịn không được toàn bộ thổ lộ, từ lần thứ nhất tại Vân Thủy các gặp mặt, ngươi hiểu lầm ta là chàng nghệ sư, nằm tại ta trên đầu gối lên, ta đã cảm thấy ngươi tốt thú vị, lại đến đằng sau, ngươi mỗi ngày cuốn lấy ta, vừa mới bắt đầu còn phiền ngươi, nhưng càng đi về phía sau càng. Có một đoạn thời gian ngươi không trong thành, ta mới phát hiện, đáy lòng là muốn ngươi ở. Ly Đại Lang mặt đỏ lên, ta chỗ nào tốt? Hắn tràn đầy tự ti chột dạ nhỏ giọng hỏi. Đừng nói chuyện, ôm ta. Vệ An Huệ ôm chặt hắn, Ly Đại Lang cũng dùng sức ôm nàng. Hai người chặt chẽ ôm nhau, hai trái tim chưa từng như này gần qua. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến lộn xộn âm thanh, toàn bộ bến đỏ Tầm Dương tựa hồ cũng loạn cả lên. Ngoài xe ngựa truyền đến một chút đao binh và chạm áo giáp âm thanh, chợt thị một đạo nam tử ôm quyền lãnh khốc âm thanh, quận chúa điện hạ, quấy rầy, có người trông thấy Tầm Dương vương thế tử Ly Phủ Tô tiến vào bến đỏ, hắn có hay không tới đi tìm ngươi? Ly Đại Lang trừng lớn mắt, Vệ An Huệ cũng sốt ruột chung quanh, chốc lát, nàng đột nhiên đè xuống đầu hắn, hướng mặt dưới theo. Ly Đại Lang nghi hoặc. Vệ An Huệ thấp giọng, tiến trong váy. Ly Đại Lang sững sờ. Chốc lát, nghẹn đỏ mặt hắn, ngoan ngoan chiêu xử lý, túi đầu chui vào Vệ An Huệ trong váy dài, đội vàng ngấp kỹ, DS, vé tháng rút thưởng á. Trăm phần phần thưởng thật nhiều cơ hội, giống tham gia huynh đệ đừng quên ném vé tháng nhà họ hai. Chương 744, dưới váy nhìn trộm bí ẩn, ngắm hoa trong màn sương cầu vé tháng. Chương 744, dưới váy nhìn trộm bí ẩn, ngắm hoa trong màn sương cầu vé tháng. Bến đỏ Tầm Dương bến tàu, một cỗ tôn quý cảng xe bên ngoài. Một vị gương mặt lênh khốc lục bảo trắng hán, dẫn theo mấy vị tiên ti thị vệ phi tốc chạy đến, tại cảng xe phía trước dừng bước, ôm quyền hành lễ. Dẫn đầu lục bào tráng hán một mực cung kính hỏi một câu. Cái này lục bào tráng hán cùng tiên ti bọn thị vệ áo bào phía dưới dường như mặc giáp, vừa mới chạy phanh lại về sau, quanh thắt lưng bội đao cùng giáp dạ dày ba chạm, phát ra thanh thúy sắt âm thanh. Càng xe bên trong yên tĩnh trong một giây lát, chợt bên trong truyền đến Vệ An Huệ một đạo ôn ôn nhu mềm mại tiếng nói, ta không nhìn thấy, nô, các người đang tìm hắn. Lục bào tráng hán khẽ nhíu mày, không đáp vấn đề của nàng, kiên nhẫn hỏi, thế nhưng là vừa mới có người trông thấy hắn chạy tới, cưới một thất khoái mã đã tìm đến, chui vào bến tàu trong đám người hướng bên này chạy. Quân chúa điện hạ, Ly Phủ Tô thật không có tới tìm ngài. Không có. Nô, hắn tới tìm ta làm gì? Lục bào tráng hán cùng bọn thị vệ nghe được vị quận chúa này điện hạ ngự khí dường như có chút hoang mang. Càng xe bên trong, Vệ An Huệ ngồi nghiêm chỉnh, một bộ váy dài dắt địa, nàng cúi đầu, cẩn thận sửa sang lại rộng lớn váy, tiếp tục mở miệng, ta đang chờ thuyền đâu, chúng ta lúc nào xuất phát? Đúng, võ thúc đâu? Lục bào tráng hán khóa lông mày nhìn chằm chằm chiếc này tôn quý càng xe, lắc đầu, võ gia lập tức liền đến, tại đến bến đò trên đường, cố ý mệnh lệnh tiểu nhân bảo hộ quận chúa điện hạ an toàn, tiểu nhân tên là Vệ Lẫm, quận chúa điện hạ, nếu là có cái gì chuyện, ngươi có thể yên tâm cùng tiểu nhân nói. Tiểu nhân mặc dù xuất thân Ngụy Vương phủ, nhưng Ngụy Vương phủ, Lương Vương phủ từ trước đến nay hai phủ một nhà thân, không tất có gì ngăn cách. Ta không có việc gì muốn nói, chỉ là các loại có chút không thú vị. Ừ, biết, các ngươi vất vả, trở về ta sẽ cùng phụ vương nói, cho các ngươi xin thưởng. Ngươi lui xuống trước đi đi, ta mệt mỏi, nhắm mắt một hồi. Vệ An Huệ lễ phép khách khí đổi người. Có thể lời này nói ra về sau, nàng đợi một hồi, bên ngoài vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, không có bước chân hoặc là đổ sắt tiếng va chạm. Lục bào tráng hán cùng tiên ti bọn thị vệ không đi. Vệ An Huệ ngữ khí ẩn ẩn có chút không nhanh, thế nào, còn có chuyện gì? Vệ Gấm bảo trì ôm quyền tư thế, đâu ra đấy nói, quận chúa điện hạ, có thể hay không mở ra xuống xe màn, không biết phải chăng là thuận tiện. Vệ An Huệ nhẹ nhàng lắc đầu, không thuận tiện. Vệ Gấm lông mày càng phát ra nhăn lại. Vệ An Huệ ngữ khí tăng thêm điểm, bất quá nghe vẫn như cũ nhu nhu nhược nhược không có lực công kích, ngươi là hoài nghi ta à? Vệ Gấm lắc đầu, tiểu nhân không dám, chỉ là có người trông thấy. Ngậm miệng, tất cả đều lăn đi. Ai bảo các ngươi vây quanh, kinh hãi quận chúa, là chán sống mùi sao? Ngay tại Vệ Gấm lời nói đến một nửa thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo nghiêm túc quát lớn âm thanh. Vệ Gấm thân thể run một cái, không chờ hắn phản ứng quay đầu, bên cạnh đã đi qua một người mặc mã phu giả mặt chữ quốc đại hán, bước nhanh đi tới Vệ An Huệ tôn quý cảng xe trước, một đường đi đường mang gió. Võ thúc. Vệ An Huệ nghe phía bên ngoài động tĩnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Võ gia. Vệ thắt lưng gấm lấy dưới người, hướng mặt chữ quốc đại hán kính sợ ô quyền, bọn hắn đáy mắt đều hiện lên ra một loại nào đó khó tả e ngại sủng tính, dường như rất sợ hắn. Tôn Quý càng xe trước, vệ võ không để ý những ngày thủ hạ, tiên triều trong xe vệ An Huệ cùng kính ôm dưới quyền, quấy nhiễu quận chúa, phía dưới người thô bỉ, không hiểu chuyện, ta đến xử lý, quận chúa tiếp tục nghỉ ngơi, thuyền đợi lát nữa liền đến. Vệ An Huệ đột nhiên xốc lên màn xe, nàng dường như lơ đãng lộ ra nàng một thân một mình trong xe không gian. Vệ An Huệ nhu thuận gật đầu, ừm, không có chuyện gì, võ thúc vất vả. Túi đầu ôm quyền vệ võ, dừng một chút, có chút dương mắt, liếc mắt nhìn trong xe hướng hắn cười ngọt ngào váy dài thiếu nữ. Hậu phương vệ gấm bọn người cũng ghé mắt nhìn hướng càng xe bên trong, cấp tốc nhìn lướt qua, lại cấp tốc túi đầu, không dám nói lời nào. Vệ võ gác tay mà đứng, yên lặng quay đầu, lạnh lùng quét một vòng vệ gấm bọn người, cái sau nhóm giống như là phạm sai lầm, đều thật sâu túi đầu. Vệ võ bình tĩnh nói, như hai vị vương gia tại, các ngươi đều phải nhận lãnh cái chết, lăn xuống đi, quận chúa đi thuyền đi về sau, quất roi 50. Vệ gấm nhịn không được giải thích, vương gia là có chạm gác ngầm nhìn thấy ly phụ tô hướng. Hắn lời nói kẹp lại, bởi vì vệ võ đã hướng hắn quăng tới một đạo bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng, lúc đầu lãnh khốc mặt lục bảo trắng hán, run rẩy, chăm chú ngậm miệng. Vệ võ vừa muốn nói chuyện, hậu phương càng xe bên trong chính đại hào phóng phương bén rèm lên kỳ nhân vệ An Huệ bỗng nhiên nói, võ thúc, quên đi thôi, bọn hắn cũng coi như tận trách, cũng không dễ dàng, xử phạt coi như xong. Vệ võ nhấp hạ miệng, khoát khoát tay, đi thị mẫu ti bên kia nhìn một chút, đừng ở chỗ này trốn mắt, mặt khác, còn không khấu tạ của chúa. Vâng, võ gia. Vệ gấm cùng loại bọn thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh, lại quay đầu, hướng vệ An Huệ phương hướng phanh phanh dập đầu nói, tạ quận chúa thiện tâm. Vệ An Huệ quay đầu, không nhìn bọn hắn. Nàng lúc này đánh giá vệ võ, phát hiện vệ võ vẫn như cũ một thân điệu thấp mã phu giả, đầu đội giải vải trắng, bất quá phía sau hắn đi theo tám chức cao chọn lạ lẫm nha hoàn, giờ phút này đang đứng ở một bên chờ đợi. Vệ An Huệ tại trong phủ đệ chưa thấy qua những nha hoàn này, là đi theo vệ võ cùng đi đến, cùng đi còn có một cố vận hàng xe ngựa, giờ phút này chính dừng ở vệ An Huệ cản xe không nơi xa. Chỉ thấy xe kia bên trên điệt có 6-7 dương lớn, dùng dây thừng gấp buộc cố định, không biết chứa là cái gì, là vệ võ tự mình đã lái qua đến, kia tám vị nha hoàn canh giữ ở bên cạnh xe, giám sát bọn thị vệ dỡ hàng. Vệ thắt lưng gấm lấy thuộc hạ trước khi rời đi, dường như nhớ tới cái gì, quay đầu nhỏ giọng nói, "Võ gia, ngài thuyền chuẩn bị xong, ngay tại bến tàu ngừng lại, có thể lập tức xuất phát đi sòng phong tiêm bến đỏ. Quân chỗ thuyền, còn muốn chờ một chốc lát." Vệ võ nhàn nhạt gật đầu, "Ừm." Vệ gấm quay người muốn đi, vệ võ đột nhiên nói, "Chờ một chút." Không cùng loại vệ gấm quay đầu, vệ võ đã đi qua. Hắn hướng bên cạnh tám chức cao chọn nha hoàn phất phất tay, cái sau nhóm từ trong tay áo lấy ra một sấp giải vải trắng, hai tay bưng lấy, đưa cho vệ võ. Vệ võ nắm qua cái này một sấp giải vải trắng, ném vào vệ gấm bọn người trong ngực, đeo lên, vương gia thưởng. Vâng, võ gia. Tạ vương gia ban ân. Vệ gấm bọn người liên tục không ngừng đem giải vải trắng mang tại trước chán, giống như vệ võ, đều là đốt giấy để tang bình thường cách ăn mặc, bọn hắn hoặc cười lạnh hoặc trang nghiêm nhanh chóng rời đi, tiến đến thị mậu tì bên kia. Vệ võ đưa mắt nhìn vệ gấm bọn người rời đi, lại liếc nhìn nơi xa bến đỏ bỏ neo nào đó con thuyền. Lúc này bến đỏ tầm dương, bởi vì giới nghiêm phong độ duyên cớ, đám người chung quanh rối bời, đã có cố gắng chủ trì trật tự thị mậu ti tiểu lại, cũng có tản ra giới nghiêm lẻ kẻ bộ đầu thân ảnh, còn có dùng hộ tống An Huệ quận chúa lên thuyền rời đi danh nghĩa, tản ra bố phòng vệ thị các tử sĩ. Vệ võ không nhìn những đám người này, quay đầu lại lúc, vừa lúc cùng vệ An Huệ ánh mắt đụng vào. Vệ An Huệ nhu nhu cười một tiếng, quan tâm hỏi, võ thúc đợi lát nữa muốn đi đâu? Vệ võ dường như không nghe thấy, không có trả lời, đưa tay chỉ tám chức cao chọn nha hoàn, các nàng sẽ một đường bảo hộ quận chúa đến hồ khẩu huyện, bái Phật qua đi, bên kia có thuyền tiếp ngươi, một đường hồi kinh. Vệ An Huệ hỏi, võ thúc, hồ khẩu huyện bên kia không nguy hiểm chứ? Vệ võ liếc nhìn nàng, hỏi, nguy hiểm? Ngươi nghe ai nói? Vệ An Huệ đánh giá vệ võ biểu tình, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, chỉ là vừa mới những cái kia bộ đầu tiến đến giới nghiêm, nói là có cái gì thủy tặc nguy hiểm, tựa như là hồ khẩu huyện bên kia. Vệ võ lắc đầu, chúng ta đã phái người sớm đi qua trải đường, vì sao lại có nguy hiểm, còn chúa yên tâm. Ánh mắt của hắn quét mắt về An Huệ yên tĩnh váy dài cùng bên cạnh xe ngựa vật phẩm trang sức, nhẹ nói, tiếp tục nhẹ nói, hôm nay chân chính nguy hiểm chính là đại Phật bên kia, khả năng có phản tặc nhóm tập kích, ta muốn đi hỗ trợ, đây là vương gia phân phó. Võ thúc chú ý an toàn. Ừm, đa tạ quận chúa quan tâm. Vệ An Huệ lại hỏi, võ thúc, vì cái gì muốn đuổi theo Ly Phụ Tô? Vệ võ gật đầu, chạy loạn khắp nơi nguy hiểm, đương nhiên là giúp bọn hắn vương phủ đưa trở về. Vệ An Huệ gật đầu, nha. Quận chúa không nhìn thấy a? Vệ An Huệ vẫn như cũ lắc đầu. Vệ võ cũng không có rông dài, quay người rời đi. Thuấn bọn nha hoàn quát tay, bảo vệ tốt của chúa. Vệ An Huệ đưa mắt nhìn vệ võ rời đi. Không đã lâu, đóng lại màn xe. Bên ngoài, tám chức cao chọn nha hoàn canh giữ ở cảng xe bên cạnh. Trong xe, Ly Đại Lang từ dưới váy vội vàng chui ra, đã là đầu đầy mồ hôi. Ngươi thế nào, mặt hồng như vậy? Không có việc gì. Ly Đại Lang dùng sức lắc đầu. Mặc dù nàng mặc vào quần lót, hắn cũng là phi lễ chớ nhìn, nhưng là khó tránh khỏi để ngắm đến vài vóc nhan sắc, còn có một số ấm áp. Là cái nam nhân bình thường, đều sẽ mặt đỏ nhịp tim. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên áo. Lập tức mà đến là sóng lớn kinh hoàng âm thanh, bến đỏ dường như trong lúc nhất thời nhiều rất nhiều người, còn có càng nhiều đao binh cùng thiết giáp đồ sắt tiếng va chạm, rất nhiều người tại hướng chạy, thậm chí có chút va chạm đến vệ An Huệ Tôn Quý càng xe. Ly Đại Lang sắc mặt nghi hoặc, đầu ngón tay có chút rèm xe bén lên, hướng bên ngoài liếc mắt nhìn, một loáng sau kia, sắc mặt hắn chấn kinh, nuốt một ngụm nước bọt. Thế nào? Vệ An Huệ hiếu kỳ, cũng đứng dậy xoay người, đi theo hắn nhìn ra phía ngoài một chút, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Những này người là? Ngông nô. Vệ An Huệ miệng bị người ngăn chặn, phiên nhãn hướng bên trên nhìn lại, là Ly Đại Lang. Hắn một tay nắm che miệng của nàng, con mắt xuyên thấu qua màn xe khe hở trừng mắt bên ngoài. Vệ An Huệ trông thấy phía trên Ly Đại Lang một khuôn mặt cực kỳ trang nghiêm tái nhợt, giống như là ý thức được cái gì không được sự tình. Bến đỏ Tầm Dương, Âu Dương Nhung cùng Dung Chân gặp mặt. Giải thích xong tóc sau đó, sắc mặt hắn tự nhiên hỏi thăm Dung Chân bên kia tình huống. Lý Tòng Thiện bọn họ có phải hay không mang 300 giáp sĩ đến đây?
Ừm.
Dung Chân khoát khoát tay, song phong tiêm bến đỏ, bản cung để bọn hắn trông coi, ngăn chặn những cái kia thủy tặc muốn đổ bộ cử động.
Vậy là được. Người đây, bên ngoài bố trí thế nào?
Làm xong, người không có phận sự toàn bộ khuyên lui về thành, lưu lại đều là người một nhà, song phong tiêm bờ nam có thể phong bế, an tâm nên kích phản tặc. Dung Chân nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng rồi, dịch chỉ huy sứ cũng tới, mang theo Nguyên Hoài Dân đến, nàng sách đề nghị, bản cung cũng làm người ta an bài Nguyên Hoài Dân đi song phong tiêm Nam Phong.
Nam Phong?
Ừm, đại Phật công trường tại bờ bắc Bắc Phong Sơn Trần, hắn muốn hội họa, có thể nhìn trung bờ bắc tốt nhất phong cảnh nhìn một cái không sót gì.
Cũng được. Người trước kia đưa bản cung cây kêu bích ngọc trượng, bản cung để người đưa đi cho hắn, thuận tiện leo núi.
Vẫn là Dung nữ quan cẩn thận.
Hai người tới song phong tiêm bến đỏ đã bị phong bế, Lý Tòng Thiện, Diệu Chân bọn người ở chỗ này. 300 giáp sĩ không có vừa sông đi bờ bắc công trường, lưu tại bờ nam bên này, phụ trách trông coi bến đỏ chỗ, Dịch Thiên Thu cũng tại, hẳn là vừa mới đưa Nguyên Hoài Dân đến.
Âu Dương Nhung cùng Dung Chân vừa hiện thân, Dịch Thiên Thu ánh mắt đầu tới, rơi vào Âu Dương Nhung trên thân.
Âu Dương Nhung cùng Dịch Thiên Thu lên tiếng chào, hắn lại hỏi, Dung nữ quan, gặp gỡ Vương Thao Chí không?
Dung Chân, không, có đoạn thời gian không gặp, làm sao, ngươi cũng không biết hắn đi đâu?
Không phải, ta phải hắn ra ngoài làm chút chuyện, còn không thấy hắn trở về.
Nghĩ, lên thuyền trước, Âu Dương Nhung dặn dò dưới Lý Tổng Thiện bọn người, nếu là gặp gỡ Vương Thao Chí, trực tiếp dẫn hắn đến Đại Phật bên kia gặp ta.
Vâng, Âu Dương thứ sử.
Lý Tòng Thiện trùng điệp ôm quyền.
Chốc lát, mọi người cùng một chỗ lên thuyền, chạy qua song phong tiêm thủy đạo, đi hướng bờ bắc Đại Phật chủ hàng đá.
Âu Dương Nhung đứng ở đầu thuyền, nhìn qua xương trắng tràn ngập mặt sông, đột nhiên nhớ tới lần trước Đại Phật bí mật xây thành hôm đó, tiến vào hang đá Tầm Dương tình cảnh. Bất quá hôm nay tựa hồ có chút không đồng dạng. Hắn bất động thanh sắc quay đầu, mắt nhìn hậu phương bờ nam rừng cây. Trong lòng ẩn ẩn cảm ứng nói cho hắn biết, một chiếc xe ngựa chính bỏ neo tại trong rừng cái nào đó dự đoán quy định tốt vị trí, lặng lặng chờ đợi. Liên cùng lúc trước hắn đi chủ hang đá bế quan lúc, bất quá hôm nay lại nhiều tú nương. Cách không cảm nhận được tú nương vẫn như cũ nhu thuận ôm mặc ra hộp kiếm không có chút nào mở ra ý tứ, Âu Dương Nhung nào ảo cười một tiếng.
Lúc này, bên cạnh có một đạo ánh mắt đổ tới, rơi vào Âu Dương Nhung nét mặt tươi cười bên trên.
Là tại trong thuyền lồng tay áo đứng yên Dung Chân.
Âu Dương Nhung ho khan đồng thành, thu liễm lại biểu tình.
Khoảng khắc, thuyền đến bờ bắc, Âu Dương Nhung nhấc chân lên bờ trước, ngửa đầu nhìn một cái.
Một tòa nguy nga đại Phật thân ảnh ngay tại trong sương mù khói trắng ẩn ẩn hiện hiện, như cùng ở tại trên bức họa phát họa ra đến đồng dạng.
Phật thân là sương mù mông lung màu trắng, đơn độc lộ ra chỗ cao nhất Phật thủ ánh vàng rực rỡ một góc, giống đang nên tiếp bọn hắn.
Chương 745, Hoa Thánh thủ bút chương 745, Hoa Thánh thủ bút Nguyên Hoài Dân áo bào bị hạ sương ướt nhẹp.
Buổi sáng vừa qua khỏi, ánh nắng mới lên, đầu này sương trắng tràn ngập bên trên núi trên đường nhỏ, còn có không ít hoa cỏ bên trên còn có lớn hạt tròn hạ sương ngưng tụ, đem rơi không rơi, vừa lúc bị một đường leo núi Nguyên Hoài Dân đụng vào rất xuống.
Nguyên Hoài Dân không có bận tâm những này, lẻ loi một mình, không nói tiếng nào vùi đầu leo núi, trong tay chống đỡ một cây bích ngọc trượng, là vị kia Dung Chân nữ quan phái người đưa tới, thuận tiện hắn leo núi.
Nơi này là Song Phong Tiêm bờ nam Nam Phong Sơn núi chỗ, một đầu thông hướng đỉnh núi trên đường nhỏ.
Song Phong Tiêm ban sơ là liên miên cùng một chỗ hai ngọn núi, từ xa nhìn lại, như là huynh đệ sinh đôi, trung gian chỗ chúng chân núi căn đều dàn chặt lấy. Tại Giang Châu tiền nhiệm trưởng sứ Âu Dương Lương Hàn chủ trì công trình thủy lợi dưới, Song Phong Tiêm như là một khối bánh gà tổ, bị cắt từ giữa mở ra một đầu vỡ đê thủy đạo. Thế là Song Phong Tiêm bị cắt chém thành Nam Phong Bắc Phong, phân biệt tọa lạc tại bờ nam bờ bắc.
Hang đá Tầm Dương chính là dọc theo bờ bắc tu kiến, Đông Lâm Đại Phật vị trí chủ hang đá cũng tại bờ bắc, Đại Phật lưng tựa Bắc Phong vách núi.
Song Phong Tiêm bến đỏ thì tại bờ nam, từ Tầm Dương thành tiến về hang đá Tầm Dương cần phải trải qua nơi đây, nguyên bản trung gian thủy đạo bên trên có không ít thuyền thông hành, hôm nay hết thảy bị giam tại bến đỏ, tư nhân không được chuyển đi, đang đứng ở trạng thái giới nghiêm. Cho nên Nguyên Hoài Dân dưới mắt đang bỏ tòa này Nam Phong, là có thể xem thỏa thích Bắc Phong cùng với Đại Phật tốt nhất thưởng thức điểm.
Đây cũng là Dung Chân, Dịch Thiên Thu cho phép Nguyên Hoài Dân leo lên nơi đây duyên cớ. Hắn là hôm nay phụ trách miêu tả thịnh cảnh hoa sĩ, cũng là Dịch Thiên Thu cho hắn tranh thủ cơ hội. Tuy rằng Nguyên Hoài Dân mấy ngày trước đây liền đã rõ ràng, Dịch Thiên Thu vì hắn tranh thủ đến cơ hội này, cũng là bỏ ra đại giới.
Hoặc là nói, trao đổi,
là từ đầu đến đuôi trao đổi ích lợi.
Dù là Nguyên Hoài Dân 10 phần không tán thành trận này trao đổi, thậm chí thay Nguyên Thị cảm thấy ấy náy đáng xấu hổ, cảm thấy xấu hổ.
Tựa như hắn gần nhất từ Ngô Tiên Sinh chỗ ấy đoạt được biết, năm đó Thu Nương cùng cha đại biểu bọn hắn kinh triệu Nguyên Thị, đi cùng Đại Chu triều đình làm bí mật trao đổi đồng dạng. Nguyên Hoài Dân cũng không phải là một người bên trên núi, đằng sau kỳ thật còn đi theo một đội bạch hổ vệ giáp sĩ, là buổi sáng tách ra trước, Dịch Tiên Thu phái tới bảo hộ hắn an toàn. Tuy rằng Nguyên Hoài Dân cũng không để cho bọn hắn áp quá gần, cũng không có đem tự mang bức tranh giấy bút giao cho bọn hắn.
Buổi sáng ánh nắng dần dần dâng lên, tràn ngập Song Phong Tiêm trong ngoại sương trắng không thấy tiêu tán.
Nam bắc giữa đỉnh núi, sương trắng hoành giang.
Nguyên Hoài Dân một tay chống đỡ bích ngọc trượng, con thư sinh đi thi tiểu dáng sách nhỏ dương, chậm rãi lên cao.
Trên lưng dương sách lắp đặt có che lớp rủ, bên trong thả có một bó bức tranh, cùng bách tranh công cụ.
Có chút bức tranh bị trong bao chứa lấy, thấy không rõ chụp cán chất liệu.
Vừa mới Nguyên Hoài Dân lúc đến, là Dịch Tiên Thu dẫn hắn tiến vào đến, không có người kiểm tra hắn, dù sao không phải lên thuyền đi hướng bờ bắc chủ hàng đá. Mặt khác, liền xem như kiểm tra cũng vô dụng, sáng nay trước khi ra cửa, Nô tiên sinh đã sớm chuẩn bị. Nghĩ tới những thứ này, Nguyên Hoài Dân yếu ớt thở dài, nhịn không được quay đầu liếc nhìn phía sau kia một bó bức tranh. Sáng nay tại chùa Thừa Thiên trước khi ra cửa một màn kia, hắn vẫn như cũ ký ức khắc sâu. Nguyên Hoài Dân túi đầu mắt nhìn bích ngọc trượng, dung nữ quan nói đây là lúc trước Lương Hàn Minh cho tổn thương bệnh bên trong, đi đứng không liền nàng chế tác, lần này tặng hắn leo núi. Khả năng là biết Lương Hàn Minh tốt cùng hắn quan hệ rất tốt duyên cớ, cái này vị dung chân nữ quan đối với hắn cũng có chút mặt lạnh tim nóng. Nghĩ đến đây vị nữ quan đại nhân sát suất lớn sẽ thể sống chết bảo vệ tòa kia đại Phật, Nguyên Hoài Dân cũng có chút lòng mang ấy nấy. Dù sao hắn vẫn là mang theo bộ này đào hoa nguyên đồ tiến vào tới. Nguyên Hoài Dân kỳ thật đối với đại Phật cái gì một mực không có hứng thú, tựa như không lâu phía trước hắn cầu Ngô đạo tử không nên thương tổn Âu Dương Lương Hàn lúc nói tới, toàn bộ Tầm Dương thành, loại trừ vô tội dân chúng, hắn chỉ để ý Âu Dương Dung, Thu Nương, nhiều lắm là lại thêm một cái ngựa đông mai sinh tử, đến mức cái khác, thật là không quan trọng. Sáng nay Nguyên Hoài Dân lúc đầu sớm liền đến xong phong tiêm, chậm chạp không có tiến vào, mà là tại cổng đợi một hồi lâu. Hắn là muốn đợi cùng loại Lương Hàn huynh, tại tiến vào hang đá phía trước gặp lại tiếp theo mặt, căn dặn vài câu. Tuy rằng Lương Hàn huynh chậm chạp không đến, Dịch Thiên Thu lại tại một bên mạnh mẽ thúc giục, hắn đã chờ một hồi liền từ bỏ, vội vàng leo núi. Đang xuất thần, Nguyên Hoài Dân bỏ lên trên đỉnh núi. Hắn thở hắt ra, tại chỗ đỉnh núi tìm tới một chỗ phong quang vị trí tốt nhất, lấy xuống dương sách. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đối sau lưng cái kia một đội Bạch Hổ vệ đạo, tại hạ muốn an tĩnh một chút. Bạch Hổ vệ tiểu đội trưởng Ô Quyền, mang người lui xa chút, bất quá vẫn là tại xa xa nhìn Nguyên Hoài Dân vị trí. Nguyên Hoài Dân do dự một chút, từ dương sách trong lấy ra một phần thanh đồng quân trụ. Sắc mặt hắn có chút phức tạp, đưa lưng về phía hậu phương những cái kia Bạch Hổ vệ giáp sĩ ánh mắt, vừa định mở ra bao vải, trong tay túi đã tự động trượt xuống. Một loáng sau kia, thanh đồng quân trụ tại gió núi bên trong im ắng triển khai. Một bộ đào hoa nguyên đồ hiện ra ở trong không khí. Chỉ thấy họa bên trong có một tòa hoa đào trong tiểu viện, trong nội viện một gốc cây đào dưới, có một cái tiểu lão đầu ngồi xếp bằng. Bức tranh triển khai thời điểm, cái này tiểu lão đầu linh động ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, nháy mắt sau đó, hắn đứng người lên, cười tủm tỉm đi ra viện tử. Cũng đi ra bức tranh dù là đã không phải là lần thứ nhất gặp, buổi sáng vừa gặp một lần, Nguyên Hoài Dân vẫn như cũ có chút trừng to mắt. Nô đạo tử từ họa bên trong gác tay đi ra, đi đến Nguyên Hoài Dân bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tiện tay vô vô bả vai hắn, dường như cổ vũ. Nguyên Hoài Dân nhớ kỹ buổi sáng trước khi ra cửa, Nô tiên sinh cũng là như thế, căn dặn hắn vài câu về sau, trực tiếp triển khai bức tranh, gác tay đi bảo, bức tranh tự nhiên đóng kín, rơi xuống trong tay hắn. Giờ phút này, Nguyên Hoài Dân có chút run như cầy sấy quay đầu lại, nhìn hướng không nơi xa cái kia một đội Bạch Hổ vệ giáp sĩ. Hắn phát hiện bọn hắn giống như không hề có động tĩnh gì, cùng trước đó, mà không thay đổi nhìn qua hắn bên này, giống như là không nhìn trong tranh đi ra Ngô tiên sinh, đối với Nguyên Hoài Dân bên người thêm ra người, ngẩng mặt làm ngơ. Ngô đạo tử lại vỗ xuống Nguyên Hoài Dân bà bay, đừng xem xét, trong mắt bọn hắn, ngươi bây giờ ngay tại bảy giấy hội hòa đâu. Nguyên Hoài Dân không cấm hỏi, Ngô tiên sinh, ngươi là người hay quỷ? Vì sao có thể tiến vào hòa bên trong? Lão phu không phải là quỷ, cũng không phải người, ngươi đoán là cái gì? Đoán chúng sẽ nói cho ngươi biết. Lão nhân nháy con mắt. Nguyên Hoài Dân muốn nói lại thôi. Nô đạo tử quay đầu lại, gác tay đi đến bên vách núi, khép mắt nhìn một chút dưới núi phong cảnh, có chút hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Loại trừ bướng bận trên sông sương trắng, nơi đây xác thực phong cảnh không sai, thích hợp vẽ tranh. Nguyên Hoài Dân không có nghe, hắn lúc này mới nhìn rõ một cái đáng sợ chi tiết. Tại cái này kịch liệt gió núi bên trong, nô đạo tử và táo vậy mà không nhúc nhích tí nào, giống như là tại trên bán gỗ cố định bình thường. Nguyên Hoài Dân càng thêm chảy mồ hôi. Nô đạo tử quay đầu lại, nhìn thấy Nguyên Hoài Dân biểu tình, dường như cũng phát hiện Nguyên Hoài Dân ý thức được đồ vật, lão nhân ngượng ngùng cười cười, đi đến dương sách bên cạnh, lấy ra một cây mực bút. Sờ nhẹ chấm mực, tiện tay trong không khí vẽ lên mấy bút. Một loáng sau kia, Nguyên Hoài Dân phát hiện Ngô đạo tử vạt áo trong gió phất động lên, có tùy ý trôi nổi cảm giác, ẩn ẩn phù hợp cái này vị họa thánh ám hiểu, danh dương họa sứ Ngô mang đường gió hội họa tuyệt kỹ. Nhưng nhìn một hồi, Nguyên Hoài Dân lại phát hiện, Ngô đạo tử vạt áo mặc dù động, nhưng là cả người gác tay mà đứng thân thể có chút bắt đầu vặn mèo, giống như là trùng quanh hắn không gian vặn mèo sinh ra hiệu quả đồng dạng. Nguyên Hoài Dân vuốt mắt, sắc mặt càng thêm kinh dị. "Tốt, không của ngươi." Ngô đạo tử cười khoát tay áo, thân thể cũng đình chỉ vặn mèo, vạt áo cũng đình chỉ trôi nổi. Gió núi lần nữa quét không đến hắn. Lão nhân tiếp tục gắt tay, khép mắt đánh giá bờ bên kia. Ngón tay hắn chỉ, bờ bên kia vách núi chỗ cao ẩn ẩn lộ ra một góc kim quang Phật thủ, hướng mồ hôi đầm địa Nguyên Hoài Dân mỉm cười nói, quả nhiên, chỉ có đến nơi này mới nhìn rõ ràng, nhỏ nguyên tử, ngươi nhìn, cái này đại Phật không phải đã thành lập xong được sao? Phật thủ vàng lóng ánh, nhưng chỉ cần cách khá xa điểm, lại là một bộ đại Phật không đầu, chưa triệt để hoàn thành hư giả bộ dáng. Cái này xương trắng chướng nhãn pháp, thật sự là nhàm chán. Nguyên Hoài Dân lúc này mới ghé mắt nhìn lại, phát hiện đại Phật quả nhiên làm xong, mặc dù sớm liền ẩn ẩn đoán được, trước đây song phong tiêm đột nhiên phong bế, Lương Hàn huynh cùng nữ quan đại nhân hướng vào trong bế quan lúc, hắn liền đại khái đoán được đến, nhưng cũng là cho tới bây giờ mới hoàn toàn xác nhận được này. Nguyên Hoài Dân trước đây tại Tầm Dương thành bên trong đợi, đối cái này tôn đại Phật thật sự là không có hứng thú. Rất nhanh, hắn rời đi ánh mắt, nhịn không được hỏi, "Nô tiên sinh, ngươi trước đây trà trộn vào Tầm Dương thành, cũng là cái này biện pháp?" Nô đạo tử không đáp, tiếp tục nói, "Trước ngươi sách yêu cầu, lão phu đáp ứng ngươi, ngươi kia nhân tình đừng ngồi, còn có hảo hữu Âu Dương Lương Hàn, lão phu sẽ bảo đảm." Cũng sẽ thay ngươi hướng kiếm trạch bên kia nói lời miệng, lão phu chuyển tới lời nói, hẳn là rất chịu đựng. Nguyên Hoài Dân cúi đầu không nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt lơ lửng thanh đồng của chủ. đang gào thét gió núi bên trong, thanh đồng quyển trục mặc dù cố định tại đại khái vị trí, trang giấy nhưng cũng có chút theo gió chập chờn, như là dòng suối nhỏ bên trong thực vật thủy sinh bình thường, có gợn sóng biên độ. Nguyên Hoài Dân đột nhiên phát hiện, quyển trục này trang giấy gợn sóng biên độ, cùng Ngô Tiên Sinh không khí chung quanh vặn bẻo biên độ ẩn ẩn có chút, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hắn không cấm ngưng lông mày dò xét. "Ngươi muốn học a?" Ngô đạo tử không quay đầu lại đột nhiên mở miệng, hắn cười tủm tỉm nói, "Lão phu dạy ngươi a." Nguyên Hoài Dân chống lúc lắc giống như lắc đầu. Ngô đạo tử cười ha hả nói, "Vậy cũng chớ nhìn lâu, ngươi họa đạo tiên phú quá tốt, vạn nhất không cẩn thận học làm sao bây giờ? Còn không lão phu, tìm ai nói rõ lý lẽ đi." Nguyên Hoài Dân không có đón lấy lão nhân đùa giỡn nói gốc dạng, ngược lại thận trọng hỏi, "Ngô tiên sinh, trong bức họa kia ngoại trừ ngươi, còn có những người khác không?" Nô đạo tử chớp chớp mắt, trêu chọc hỏi, "Thế nào, có lao phu một cái còn không chen? Ngươi còn muốn mấy cái?" Nguyên Hoài Dân trên mặt lộ ra khó tả biểu tình. Hắn kỳ thật ẩn đoán được Ngô tiên sinh việc cần phải làm là cái gì, hôm nay tuyệt không vẹn vẹn chỉ có Ngô tiên sinh một người tới, nói không chừng chính là từ muốn hắn chỗ này mở ra hôm nay đại sự đột phá khẩu. Nguyên Hoài Dân không từ có một loại sông đại họa cảm giác, tuy rằng chẳng biết tại sao, cảm giác này hắn vẫn rất quen thuộc, cũng không nhiều bối rối, khả năng lúc trước gặp rắc rối sông nhiều đi, đều thành hộ chuyên nghiệp. Hắn ngẫu nhiên uống rượu bỏ dở giữa chừng lúc, nhớ lại, cũng sẽ có chút buồn bực, một người sao có thể sông như thế lớn hòa đâu. Bất quá, tại Tầm Dương thành thời gian dài như vậy, khả năng là có Lương Hàn huynh tại, mỗi lần muốn gặp rắc rối thời điểm đều có Lương Hàn huynh cho hắn lật tẩy, đáy lòng rất an tâm, có thể lần này không có Lương Hàn, hắn có chút đã lâu nhỏ bối rối. Nguyên Hoài Dân lại lần nữa nhỏ giọng xác nhận, "Nô tiên sinh, chuyện này là thật, họa trong thật không có người." Nô đạo tử bất đắc dĩ nhún vai, "Ngươi nghĩ gì thế, người sống làm sao có thể tiến vào họa trong, Thần Châu thiên nhân đều làm không được chuyện, chỉ có trong chuyện thần thoại xưa tiên nhân mới có cái này thủ bút, ngươi thật coi lão phu là tiên nhân rồi." "Tiệt tiên, tiên sinh ngươi vừa mới đều nói, lão phu không phải người sống." Không đợi Nguyên Hoài Dân kinh hãi, Nô đạo tử lại bổ sung một câu, "Đương nhiên cũng không phải người chết, chỉ là cái thối vẽ tranh thôi, họa nhiều, tiến vào họa trong ngồi một chút, thế nào?" Đến mức những người khác sẽ không vẽ tranh, tự nhiên ngồi không tiến vào tới. Nguyên Hoài Dân đánh bạo hỏi, "Nô tiên sinh, cho nên các ngươi chuẩn bị làm sao độc thủ, liền một mình ngài sao? Có hay không người thiếu một chút? Thế nào, ngươi muốn tới phụ một tay?" Người trẻ tuổi vẫn rất có nhãn lực gặp. Nguyên Hoài Dân đắng mặt, "Không phải, giúp đỡ. Dự mệnh mới không sai biệt lắm." Lúc này, Nô đạo tử đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nói câu không hiểu nói, "Ừ, cái này xương trắng còn có cái này tác dụng đâu?" Nguyên Hoài Dân sắc mặt hiếu kỳ theo ánh mắt của lão đầu, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là lơ lửng không trung thanh đồng trục cán, phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trục cán bên trên đã lặng yên không tiếng động dắt lên một tầng lục sơn đồ vật, che đậy vết thanh đồng bên trên nguyên bản đỏ sẫm vết máu. Nguyên Hoài Dân nghi hoặc, đây là gì xét rồi? Nô đạo tử không buồn bực ngược lại cười, gật đầu một cái nói, huyết thanh đồng gặp thủy triều ẩm ướt dễ gì xét, sẽ che đậy vết máu, cái này xương trắng chính là nhằm vào cái này. Nô đạo tử từ phía sau lưng đưa ra một con khô tay, sờ lên sinh ra dị xanh thanh đồng trục cán, có chút thưởng thức ngữ khí, dạng này xuống tới, không mẹn mẹn linh khí rót vào huyết thanh đồng tốc độ sẽ trệ lưỡi biếng xuống tới, đối với liên tiếp đảo nguyên kiếm trận huyết thanh đồng mà nói, cách không truyền lại đỉnh kiếm kiếm khí cũng sẽ giảm mất đi nhiều, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp đình trệ, hủy hoại kiếm trận. Cái này vị híp híp mắt tiểu lão đầu có chút cảm khái nói, xem ra cái này Ngụy Chu triều đình trong người thông minh cũng không phải ít. Nói xong lời ấy, Nô đạo tử quay đầu lại, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm Nguyên Hoài Dân, bất quá bọn hắn chẳng lẽ không biết luận huyết thanh đồng sử dụng Vân Mộng kiếm trạch là bọn hắn lao tổ tông? Lao tổ tông? Nguyên Hoài Dân sắc mặt nghi hoặc, khoảng khắc nếu có nhược tư hỏi, Nô tiên sinh, kia cái gì Vân Mộng lệnh có phải hay không cũng là huyết thanh đồng chất liệu? Ngươi ngược lại cẩn thận. Nguyên Hoài Dân lại hỏi, đây chẳng phải là nói tiến vào song phong tiêm phạm vi bên trong Vân Mộng lệnh tất cả đều mất hiệu lực? Nô đạo tử nhiều hứng thú hỏi lại, ngươi biết Vân Mộng kiếm trạch rộng phát Vân Mộng lệnh là muốn làm gì? Nguyên Hoài Dân trầm ngâm một lát, trả lời, theo Nô tiên sinh lộ ra những sự tình kia, có phải hay không cùng Hàn Sĩ trốn đảo nguyên họa, dùng làm đảo nguyên kiếm trận? Vân Mộng kiếm cho thực chính là nhạn đỉnh kiếm, hoặc kém hơn một bậc văn vật giả tạo. Nô đạo tử mỉm cười, ở trong mắt Vân Mộng kiếm trạch, Đào Uyên Minh là học nghệ không tinh tiểu đâu, càng đừng đề cập hiện tại những này trộm tiểu châu đồ vật ra hỏa. Nói xong, Nô đạo tử sắc mặt không màng danh lợi, quay người đi đến dương sách một bên, tiện tay tay lấy ra chống không hỏa trụ, ở không trung mở ra. Bộ này chống không hỏa trụ rất dài, nguyên là Nguyên Hoài Dân chuẩn bị dùng để miêu tả khánh công đại điện chẳng cảnh, bị lao nhân không khách khí mà dùng. Nô đạo tử liếc nhìn bờ sông bên kia phong cảnh, cầm trong tay ngọn bút, đứng tại bức tranh trước, biểu tình hữu tư hữu vị vẽ bắt đầu. Nguyên Hoài Dân định thần nhìn lại, phát hiện Ngô tiên sinh ngay tại phi tốc vẽ lấy hai bên bờ non sông. Thế nhưng là, họa bên trong song phong tiêm, không có chút nào sương trắng, hai bên bờ cảnh vật rõ ràng rành mạch. Chương 746, chưa từng thiết tưởng lễ vật. Chương 746, chưa từng thiết tưởng lễ vật. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Lần thứ nhất gặp mặt? Ừm, chính là quân cứu phục nội gian Vương Tuấn Chi tại Tầm Dương Vương phủ tập kích Vương gia ngày đó, tại ngươi các nữ quyến trong xe ngựa, ngươi lên xe tìm đến Diệp Vệ gia. Hách nhớ kỹ, dung nữ quan kém chút hủ chết người. Là trong lòng ngươi có quỷ tài đúng? Không, ta không có quỷ, là dung nữ quan ngươi lạnh lấy trương mặt xuất hiện, còn một thân váy trắng, thiếu nữ tư thái, băng lãnh lạnh ngồi ở bên trong. Ngươi là không biết có bao nhiêu làm người ta sợ hãi, mặc dù là để người ấn tượng khắc sâu điểm. Dừng một chút, Âu Dương Nhung bổ sung câu, có thể dù sao cũng là lần thứ nhất gặp, đối ngươi còn không quen. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại không dọa được tại hạ, làm sao? Dung nữ quan làm sao có hứng thú sách chuyện trước kia? Âu Dương Nhung, Dung Chân, Dịch Thiên Thu ba người, vượt qua hoành giang xương trắng, tại bờ bắc chủ hang đá bên ngoài một chỗ trọng binh chấn giữ bên bờ xuống thuyền. Âu Dương Nhung cùng Dung Chân đổ bộ về sau, hướng đại Phật bên kia đi đến, trên đường trước trò chuyện lên chuyện xưa. Chẳng qua là cảm thấy vận mệnh vật này rất kỳ diệu, lúc ấy đối ngươi ấn tượng vẫn rất chênh lệch kỳ thật, đối ngươi đang nghi, rất muốn bắt ngươi bị tóc. Âu Dương Nhung nhìn thấy Dung Chân bóng lưng lệch túi đầu xuống, dường như đưa mắt nhìn dưới nơi xa, gật đầu nói, bản cung thừa nhận, mặc dù là thay thế thánh nhân tới, theo lý hẳn là cầm trung lập lập trường, nhưng là theo lẽ công bằng chấp pháp thời điểm, nhận cố hữu ấn tượng ảnh hưởng, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm bất công, ở phương diện này, bản cung quả thật có chút không xứng trước. Bình thường, nhân chi thường tình. Âu Dương Nhung chấn an câu, mà lại cũng không chỉ là ngươi một người như thế, không cần thiết tự trách, chính tương phản, nữ quan đại nhân có thể tự tỉnh, đã rất hiếm thấy, không phải bất luận cái gì người chấp pháp đều đối với mình đạo đức yêu cầu cao như thế, rất nhiều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Dung Chân hiếu kỳ, ồ, thì như, Âu Dương Nhung ngừng tạm, nhỏ giọng nói ra, thì như vị kia rượu chân nữ quan không cũng là ạ. Dung Chân phấn môi nhấp thành một tuyến, chốc lát, mở miệng nói, ngươi ngược lại là sẽ an ủi người, tuy rằng rượu chân nữ quan sát thực đối Tầm Dương Vương phủ có trên lệch chút ít gặp, cùng nàng kinh lịch có quan hệ. Âu Dương Nhung mỉm cười nói, có chỗ nghe thấy, đều là chút chuyện xưa sửa chuyện cũ. Dung Chân bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Âu Dương Nhung, đâu ra đấy nói ra, chính là những này chuyện xưa sửa chuyện cũ, mới có thể lệnh người nhớ kỹ rất lâu, chúng ta cũng khó tránh khỏi tụ. Âu Dương Nhung có chút sửng sốt một chút, nhìn xem nàng cực kỳ nghiêm chỉnh biểu tình, gật nhẹ đầu. Ừ mừng, là đạo lý kia, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Dung Chân nghe vậy, cũng run lên, miệng trong nỉ non dưới, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Là bình thường. Thơ hay, này thơ xuất từ nơi nào? Âu Dương Nhung lại trêu chọc câu, tại hạ nói, Dung nữ quan trở về liền sẽ lật. Ngươi thế nào biết bản cung sẽ không lật? Âu Dương Lương Hàn, ngươi nói rất nói nhiều, bản cung đều nhớ, xa so với ngươi nghĩ nhiều. Âu Dương Nhung nghĩ, chứng chặt đàng hoàng trả lời, nói nhảm tốt nhất đừng nhớ, thù cũng là. Chuyện cười rất lạnh, hắn hài hước cũng là, nhưng Dung Chân cười. Băng Nhan tuyệt sắc cung trang thiếu nữ nhìn, cười vẫn rất vui vẻ. Yên tâm, bản cung không mang thủ. Dung Chân hai tay đeo tại sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân đi thẳng về phía trước, hời hợt nói. Âu Dương Nhung cùng bên trên, tiếp tục nửa là an ủi, nửa là đùa giỡn nói, cho nên, tựa như Dung nữ quan trước kia thường nói, ai cũng có tư tâm, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Hoặc lớn hoặc nhỏ thôi, tại hạ cũng có. Bản cung biết ngươi có. Dung Chân đột nhiên chen vào nói, đánh gậy Âu Dương Nhung. Không chờ hắn mở miệng, nàng nhẹ giọng hỏi, Âu Dương Lương Hàn, ngươi tư tâm có phải hay không Tầm Dương vương phủ? Âu Dương Nhung chỉ phía trước, Dung nữ quan, chúng ta đi nhanh lên đi, dịch chỉ huy sứ đều đi đến lao trước mặt. Ngươi ngại bản cung cái đầu thấp, đi đường chấm ướt. Không có không có. Âu Dương Nhung còn không có bày xong tay, liền nghe được phía trước chuyển đến một đạo Dung Chân nhàn nhạt lời nói, đó chính là chuyển đổi đề tài, đó chính là chấp nhận. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ, cũng không phải, vương gia, thế tử đối tại hạ có dịu dắt tri ân, có thể giúp đỡ, tự nhiên được đến giúp đỡ chút. Dung Chân quay đầu, ánh mắt thưởng thức nhìn chăm chú lên hắn, bản cung rõ ràng, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Âu Dương Nhung nghiêm túc nói, có thể bất tử vẫn là đừng chết tương đối tốt. Vốn là hắn hài hước một câu, không nghĩ tới Dung Chân vậy mà nghiêm túc gật đầu, không sai, chết tử tế không như lại sống, chết rất đơn giản, sống cũng rất khó, bởi vì còn sống thường xuyên muốn làm lựa chọn, có chút lựa chọn khả năng sống không bằng chết, nhưng nhất định phải tuyển. Âu Dương Lương Hàn, còn sống mới thật sự là có đại dũng sự tình, tử vong không phải. Âu Dương Nhung phát hiện Dung Chân thần sắc có chút cảm động lây, không cấm hỏi, Dung nữ quan hôm nay sao thế nhỉ? Nói hết chút thu buồn tổn thương xuân nói. Dung Chân từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy gần nhất nói chuyện cùng ngươi thời gian quá ít. Âu Dương Lương Hàn, ngươi gần nhất bận quá, không phải công vụ bên trên bận điệu, mà là toàn bộ đặt ở việc từ bên trên. Âu Dương Nhung lắc đầu, cũng không phải, Thẩm Lương các nàng ngược lại cảm thấy ta cùng các nàng thời gian quá ít. Dung Chân nỉ non, biết ngươi coi trọng thân nhân. Âu Dương Nhung cảm giác Dung Chân hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp, loại này nói chuyện phiếm không khí, hắn là thật có chút nhịn không được, liền cũng không có nói tiếp. Hai người yên lặng đi về phía trước một hồi. Lại là Dung Chân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đầu không về, hỏi một câu, Âu Dương Lương Hàn, vậy nếu như để ngươi tại Bách Tính Xã Tác, cùng chi kỷ quý nhân ở giữa tuyển đâu? Tại sao lại là lựa chọn, các ngươi nữ tử có phải hay không đều thích làm lựa chọn, hoặc là để người khác làm lựa chọn? Âu Dương Nhung cười khẽ âm thanh, Dung Chân nhíu mày muốn nói, hắn đã trước tiên mở miệng, tuyển cái gì, liền không thể tất cả đều muốn, ta cùng các ngươi không, ta hay là tất cả đều muốn, hay là tất cả đều không tuyển? Dung Chân đột nhiên hỏi, kia tình cảm bên trên đâu, ngươi cũng là tất cả đều muốn sao? Dám tất cả đều muốn sao? Một câu, trực tiếp để Âu Dương Nhung kém chút nghẹn chết. Hắn dứt khoát mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bắt đầu, tả hữu nghiêng đầu, đánh giá cảnh sát xung quanh. Một đoàn người đã tại Bạch Hổ vệ các giáp sĩ mở đường dưới, đi vào hang đá Tầm Dương chủ hang đá, trên đường đi, xung quanh cấm vệ tướng lĩnh cùng nữ con nhóm đều hướng bọn họ chào hỏi, đồng thời hành chú mục lễ. Được đến biết Dung Chân trở về, một chút nữ quan lần lượt hướng bên này chạy đến, tuy rằng đều bị Dung Chân khoát tay đuổi rơi mất. Âu Dương Nhung thuận thế quan sát một vòng, phát hiện chủ hang đá bên trong, hôm nay nhân thủ cùng đề phòng, đều cùng lúc trước phong bế xong phong tiêm, xây thành Đông Lâm đại Phật ngày đó bố trí giống nhau. Trước đây còn có thể dùng coi như là diễn luyện, ngày hôm nay, căn cứ Tú Nương vừa mới trong xe ngựa thẳng thắn lúc lộ ra Vân Mộng kiếm trạch tin tức, Tuyết Trung Trúc là thật muốn mang theo Thiên Nam giang hồ người đến, chỉ là không biết là dùng phương thức gì đang chẳng. Âu Dương Nhung bàn tay chỉnh tề lông mày che nắng, nhìn một cái vạn dặm không mây không trung. Cẩn thận trùng nương sao, chính là con kia đại điểu đúng không? Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này Âu Dương Nhung đã tiến vào chủ hang đá, vùng này xương trắng cũng không biết là vô tình hay là cố ý, thưa thớt mờ nhạt, tự nhiên có thể nhìn thấy trời xanh mặt trời, cùng vừa mới tại trên sông đi thuyền lúc không đồng dạng. Phía trước, băng lanh lanh cung giả thiếu nữ chờ đợi một hồi, không gặp Âu Dương Nhung trả lời. Nàng mặt không biểu tình, đã thành thói quen. Đừng xem đợi lát nữa người đã đông đủ, bản cung sẽ cùng ngươi giảng, nhất nhất giới thiệu, ngươi không cần mệt mỏi như vậy, tự làm tất cả mọi việc, hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút, đem chỗ này yên tâm giao cho chúng ta. Âu Dương Nhung vài phần kính trọng dưới nàng, hướng lồng tay áo tiến lên thẳng tắp bóng lưng hỏi, dung nữ quan có nắm chắc như vậy sao? Ngược lại là hiếm thấy, tại hạ vừa mới kỳ thật lại nghe được chút tin tức. Dung chân giống như là không nghe thấy, phối hợp hỏi, mới vừa tới tìm ngươi, là Tạ cô nương, vẫn là vị kia tú nương cô nương? Âu Dương Nhung nghi hoặc, dung nữ quan đang nói cái gì? Ngươi tay áo trên cánh tay sợi tóc dài kia, không chính là nàng? Dung chân tiếp tục tỉnh táo phân tích, ngươi cái này quan phục mặc dùng gió, rõ ràng là vội vàng chạy đến, nếu là bình thường nữ quyến tìm ngươi, ngươi sẽ mặc chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ trở về, có thể để ngươi vội vàng khoác áo đi ra, không phải trọng yếu người, chính là trọng yếu sự tình, ngươi cùng nàng ở chung quên thời gian. Âu Dương Nhung trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói, dung nữ quan sát không khỏi quá cẩn thận, là không sai. Dung chân gật đầu, có thể ngươi quan sát đồ vật, lại có đôi khi cẩn thận, có đôi khi ra sơ ý. Có ý tứ gì? Âu Dương Nhung hiếu kỳ hỏi. Dung chân không đáp, nhanh chân đi lên phía trước, lúc này, hai người đã đi tới đại Phật dưới chân. Đại Phật dưới chân có một chỗ lúc trước đứng lên đài cao, còn không có hủy đi. Đi được nhanh Dịch Thiên Thu, sớm ngay tại dưới đài chờ đợi bọn hắn, lúc này, Dung chân trải qua bên người nàng lúc, Dịch Thiên Thu đột nhiên tán dương câu, nữ quan đại nhân hôm nay cái váy này không sai. Dung chân có chút dậm chân, nhíu mày bất mãn mắt nhìn nàng, thử nhẹ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Dịch Thiên Thu không có đi nhìn Âu Dương Nhung, ôm ngực cùng bên trên. Âu Dương Nhung nghe vậy, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía trước Dung chân trên thân váy. Là một kiện lớn màu tím cung trang váy dài, mới tinh chói sáng, tại gió sông bên trong váy bay múa, phiêu phiêu dục tiên. Dung nữ quan cái đầu nơi thấp, thiếu nữ dáng người, Âu Dương Nhung vẫn cảm thấy nàng thích hợp mặc loại này rườm rà trang trí hoa lệ váy lụa, tựa như kiếp trước lưu hành lọ lị tạ, tuy rằng dung nữ quan ngày xưa mặc đơn giản quần áo trắng tương đối nhiều, hôm nay khó được đổi một thân xa hoa lệ váy. Tuy rằng Âu Dương Nhung trước đây tâm tư không ở phía trên, một đường đi thuyền đều không có quá chú ý hậu chi hậu giác Âu Dương Nhung, nhịn không được nhìn nhiều một chút. Tới, chỉ thấy Dung chân đã mười bậc leo lên đài cao. Chỗ này đài cao ở vào đại Phật dưới chân, vị trí vừa vặn, lúc đầu chuẩn bị làm hôm nay khánh công đại điện sân khấu chính, bất quá dưới mắt là không dùng đến. Âu Dương Nhung thành thành thật thật đi theo. Dung chân nghiêng đầu hướng Dịch Thiên Thu ngôn ngữ vài câu. Cái sau nhẹ gật đầu, quay người xuống đài, dường như đi an bài. Trên đài chỉ còn lại Âu Dương Nhung cùng Dung chân thân ảnh. Âu Dương Nhung hỏi, Dịch chỉ huy sứ đi làm sao? Hô tống tiền bối bọn họ chạy tới. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bỗng nhiên mở miệng, là tú nương tìm ta, còn nhắc nhở ta một sự kiện. Chuyện gì? Âu Dương Nhung mắt nhìn Dung chân, than nhẹ, cẩn thận con kia ba chân quái điểu, tựa như là tuyết trung trúc phi cầm tọa kỵ. Dung chân sắc mặt không có ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, đó chính là hôm nay nhất định sẽ tới. Tốt. Nàng ngược lại hỏi, kia nàng người đâu? Bản cung đáp ứng ngươi chuyện sẽ không đổi ý, giúp ngươi bảo vệ nàng, chỉ cần nàng không nhúng tay là được, ngươi tốt nhất để nàng tại ngõ Huệ Diệp dinh thự bên kia lợi. Dừng một chút, Dung chân tiếp tục nói, bản cung trong thành lưu lại ít nhân thủ, có thể bảo hộ ngươi nhà nữ quyến. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, lập tức nhớ tới vừa mới tại Song Phong Tiêm bờ Nam cái đỉnh trong gặp gỡ Dung chân lúc, lĩnh mệnh rời đi vị kia trung niên nữ quan, hắn hỏi, ngươi vừa mới chính là cho thuộc hạ phân phó việc này. Dung chân từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn hướng dưới đài. Lúc này, vừa lúc Dịch Thiên Thu trở về, đồng thời trở về, còn có Tống Ma Ma, Đoàn Toàn Võ bọn người. Âu Dương Nhung quét một vòng, nhạy cảm hỏi, vi tướng quân đâu, không cứ gọi hắn tới sao? Dung chân lời ít mà ý nhiều nói, vi tướng quân chính xuất lĩnh Huyền Vũ vệ, đang chủ trì liên quan đến cái này xương trắng đại trận, tạm thời chống không không xuất thủ. Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ gật đầu. Dung chân nghiêng đầu nhìn về phía hắn bàn tay. Thế nào? Tống tiền bối đến rồi. Âu Dương Nhung kịp phản ứng, lập tức từ trong tay áo lấy ra một chuỗi Phật châu, bọc tại lòng bàn tay, làm dáng một chút. Tại dễ, Tống, Đoạn ba người lên đài thời khắc, Dung chân nhẹ giọng hỏi Âu Dương Nhung, bản cung đưa ngươi thẩm nương này chuỗi 18 tử lễ vật, ngươi thẩm nương không có ném à? Làm sao lại ném, dù sao cũng là dung nữ quan tâm ý. Dung chân nhấp môi dưới, đột nhiên hỏi, biết bản cung mang ngươi tới làm gì? Âu Dương Nhung lắc đầu. Dung chân ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, bản cung rất trước sớm cũng đã nói, cũng muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, bản cung chưa đáp ứng ngươi chuyện cũng sẽ không quên. Nói đến đây, nàng ánh mắt nhìn thật sâu Âu Dương Nhung, chợt đưa tay chỉ bầu trời, chính ngươi nhìn đi, phía trên. Âu Dương Nhung lần theo Dung chân ngón tay phương hướng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ hang đá phía trên quật đỉnh điêu khắc có một đóa khổng lồ tinh mỹ hoa sen đổ, vờn quanh tại hoa sen trung quanh vì một cái nét khắc trên bia lời tượng. Hoa sen cùng nét khắc trên bia cơ hồ chiếm cứ quật đỉnh vị trí trung tâm, nhưng nếu là không ngẩng đầu, cũng khó phát hiện, bởi vì đại đa số người ánh mắt đều bị phía trước đại Phật hấp dẫn. Giờ phút này, Âu Dương Nhung định thần nhìn lại, chỉ thấy nét khắc trên bia trên viết, Đại Chu Thiên phù hộ 3 năm ngày 15 tháng 7 thành, thứ sử Âu Dương Lương Hàn, nữ quan Dung Chân, kính tạo tôn giống một bản thờ Âu Dương Nhung khuôn mặt ngơ ngẩn. Đây là Dung Chân nguyên địa quay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu giới thiệu, Âu Dương Lương Hàn, đây là tại trên tảng đá khắc chữ, trang giấy hoặc thư từ tuổi thọ đánh không lại cắt bay đá chạy, nước chảy thời gian, nhưng tảng đá có thể, một vạn năm về sau, tảng đá vẫn còn, hậu nhân đi qua nơi này sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ rất nhiều năm trước thiên hữu 3 năm chúng ta làm sự tình. Âu Dương Lương Hàn, ngươi tính tình không màng danh lợi, không quản là mương gãy cánh hay là đồng lâm đại phận, xây dựng đến nay đều chưa hề tự mình lưu lại qua bất luận cái gì dấu chân mục đích, cái này không tốt, chúng ta làm qua sự nghiệp là nhất định phải chuyển xuống, sao có thể từ người quên, hiểu không? Cung trang thiếu nữ lún đồng tiền như hoa, sáng rực phong hoa, hai tay áo mở ra, sai lệch túi đầu xuống, đây là tặng ngươi lễ vật, cũng coi như là đưa bản cung mình, thích không? Âu Dương Nhung một hồi nhìn Dung Trần, một hồi nhìn hoa sen nét khắc trên địa, trầm mặc hồi lâu, hắn bắt đầu duy trì ngửa đầu tư thế, thật lâu đứng lặng. Dung Trần nhìn chăm chú lên hắn nhìn ra thần khuôn mặt, nào đó khác, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, cái này khó gặp tiểu dung, thậm chí lệnh ngay tại lên đại dịch thiên thu, Tống Mama, đoàn toàn võ bọn người ngừng chân sững sốt một chút. Âu Dương Lương Hàn, bản cung cảm thấy, ngươi nhìn ta lúc rất xa, nhìn nó lúc rất gần. Chương 747, Dung Trần bố phòng bạch trần lớn chương 747, Dung Trần bố phòng bạch trần lớn như thế nào danh truyền tiên cổ. Rất đơn giản, đem chữ khắc tại trên tảng đá, phát tố vô hoa, nhưng lại hữu hiệu. Âu Dương Nhung nhìn một hồi lâu, cảm thấy cái này một vòng hoa sen nét khắc trên biên nếu là lưu lại xuống dưới, đặt ở hắn kiếp trước thời đại kia, đều đủ đập 10 tập đến gần ít khảo cổ nước chạy kịch, mở đầu phối điểm âm nhạc, lời thuyết minh là nào đó thôn dân một lần nào đó vào núi ngẫu nhiên phát hiện. Liên còn có thể mang một ít huyền nghi kinh dị hòa phòng, sau đó người hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu lúc bay trung quanh nhân vật chính, tám thành cũng là thứ sử Âu Dương Lương Hàn cùng nữ quan Dung Trần. Thật tuyệt. Tuy rằng chọc cười buồn cười thời khắc, Âu Dương Nhung trên mặt ẩn còn có chút vẻ động dung. Dạng này một phần lễ vật, là hắn không ngờ tới. Âu Dương Nhung trước đây nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, đối với Dung Trần lễ vật, thậm chí từ xấu nhất tình huống dưới nghĩ tới, có phải hay không Dung Trần xếp đặt cái cục, dẫn quân vào cuộc, kinh hỉ biến kinh hãi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là cái này một loại. Âu Dương Nhung từ tại Long Thành tỉnh lại nhậm chức, đến hiện nay mới thôi, loại trừ liên quan đến tình cảm riêng tư cùng gia quyến hảo hữu, cái khác sở tác tất cả mọi chuyện đều là lợi dân lợi quốc công vụ, là lợi tha người. Mà bây giờ, Dung Trần tại thực hiện công sự sau khi, lại lợi hắn một lần. Vẫn là loại này có thể lưu danh thiên cổ chuyện tốt. Muốn nói đấy lòng không có một chút gặp phải chi kỷ cảm giác, khẳng định là giả. Thế nhưng là không đợi Âu Dương Nhung ấp ủ tìm từ, chân thành cảm ơn một phen, liền nghe được cái này vị nữ quan đại nhân sau đó một câu than nhẹ xa gần lời nói. Trên đài, Dung Trần lần đầu tiên lộ ra cười yếu ớt. Âu Dương Nhung biểu tình hoang mang quay đầu, Dung nữ quan lời ấy ngược lại là thú vị, một chút xa một chút gần, không đều như thế sao? Tuy rằng cẩn thận phỏng đoán, xác thực có một tia biện chứng ý vị, lại nói Dung nữ quan gần nhất có phải hay không đang học sách gì, là đạo môn vẫn là phật môn. Dung Trần vẫn như cũng nhìn thẳng hắn. Lúc này, tại trên bậc thang ăn ý dừng lại Dịch Thiên Thu, Tống Mama, đoàn toàn võ bọn người, lại tiếp tục ăn ý tiến lên, đi vào trên đài hai người trước mặt, tạm thời phá vỡ giữa bọn hắn đối mặt. Loại trừ chủ trì xương trắng pháp trận vi tướng quân, những người khác tới đông đủ. Dung Trần xoay người, mặt hướng bọn hắn, hỏi một câu, sau đó lại hỏi Dịch Thiên Thu, Du lão tiên sinh đâu, rời đi phòng trúc sao? Ừm. Dịch Thiên Thu gật đầu dưới, hồi đáp, đã tại trên đường núi, lão nhân ra đi đứng có chút không liền, đến đỉnh núi dự định địa phương tốt, đoán chừng còn có một hồi. Được. Một bên Âu Dương Nhung trông thấy, Dung Trần nghe vậy, trùng điệp gật đầu, nàng còn quay đầu nhìn một cái đại Phật hậu phương vách núi, khuôn mặt nhỏ mặt hướng lấy bên kia. Âu Dương Nhung lần theo Dung Trần ánh mắt nhìn, phát hiện chỗ ấy là hai ngọn núi là Bắc Phong điểm cao nhất. Dịch Thiên Thu sắc mặt dường như có chút do dự. Dung Trần trông thấy, trực tiếp hỏi, chuyện gì? Dịch Thiên Thu có chút ngưng lông mày, dù lão tiên sinh đi ra ngoài đi rất tùy ý, ta trước khi đi, hắn còn tại phòng bếp thiết bị, ta đến phòng trúc mời hắn đi ra ngoài, hắn lại vẫn cứ ôm một trôi đơn sơ trúc chế tạo một huyền cầm đi ra. Dung Trần dứt khoát nói, yên tâm đi, dù lão tiên sinh sẽ không kinh thường, một huyền cầm liền một huyền cầm đi, chuyện hôm nay hắn đã đáp ứng, liền sẽ làm đến, bản cung tin lão tiên sinh. Trấn an xong, nàng lại căn dặn, Dịch tướng quân cần phải phái người bảo vệ tốt dù lão tiên sinh. Không cùng loại Dịch Thiên Thu trả lời, Tống Ma Ma khoát khoát tay, an tâm, lao thân nhìn chằm chằm đâu. Cái này bị bạch nhãn lao hầu cái đầu thấp thấp, cơ hồ cùng Dung Trần lên cao, da bọc xương gầy mong chờ, đặc biệt là đứng tại đại Phật dưới chân, cùng hậu phương Đông Lâm đại Phật so sánh, như là đại sơn dưới chân trong rừng trúc một cây khô héo cây vậy trúc, có thể nói đi ra lời nói, lại hơi hợt, tuy rằng một chỗ núi cao, lao thân mười hơi bên trong có thể đến họ du bên người. Dung Trần chân thành nói, vậy làm phiền Tống tiền bối. Tống Ma Ma khoát khoát tay. Âu Dương Nhung nhịn không được mắt nhìn Tống Ma Ma, khả năng là gặp nhiều, tăng thêm nàng mấy ngày này lại điệu thấp ăn chay niệm Phật. Hắn suýt nữa quên mất đây chính là một vị thực sự thượng phẩm luyện khí sĩ, Lạc Dương Tư Thiên giám phó giám chính, theo một ý nghĩa nào đó vẫn là triều đình đặt ở hang đá tầm dương đá ép đáy thuyền, mặc dù nàng loại trừ đối thánh nhân trung thành tuyệt đối bên ngoài, tính tình rất thối, nhưng có thể tại trong cung đình một đường đi đến hiện tại vị trí này, đã chứng minh, nàng xác thực có tính tình thối tư cách. Dung Trần đảo mắt một vòng mọi người, tốt, Âu Dương Thứ Sử cũng tới, loại trừ tại Song Phong Tiêm bến đỏ rượu chân nữ quan cùng Lý Tướng quân bên ngoài, hôm nay cần phải đến đông đủ đều đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu a có mới nhất mấy đạo tin tức muốn cùng đoàn người liên hệ dưới, mặc dù chúng ta sớm có đoán trước. Tống Mama, Dịch Thiên Thu bọn người sắc mặt chuyên chú lắng nghe. Dung Trần đem thủy tặc, còn có Âu Dương Nhung mới vừa từ Triệu Thanh Tú bên kia nghe được tin tức, hướng đoàn người giảng hạ. Đương nhiên, tất cả mọi người tại, nàng không có trực tiếp sách Triệu Thanh Tú, mà là dùng người liên lạc đại diện chỉ hướng. Âu Dương Nhung liếc nhìn nàng. Ba chân quái điểu. Một thân tuyết trắng áo giáp đoàn toàn võ, theo mọi người cùng một chỗ ngửa đầu nhìn trời, cười lạnh một tiếng, kia tuyết trung trúc là thượng phẩm luyện khí sĩ, bay tới liền bay tới. Cái này cái gì ba cước chim nếu là dám tầm trời thấp tới gần đại phận, bản tướng một tiên bắn xuống nó, bạch hổ vệ trong, chín thạch con không thiếu, để phát tất chúng. Tống Ma Ma cũng lạnh lùng nói, tuyết trung trúc giao cho lão thân. Dung Trần nhẹ nhàng gật đầu, tinh tế căn dặn, tốt, Tuyết Trung Trúc là mấu chốt, tại Thiên Nam giang hồ một mực lưu truyền, ba chân quái điểu xuất hiện địa phương, tất có Tuyết Trung Trúc, chim hiện nàng hiện, tám thành là muốn cùng đi đến. Tống Tiền Bối tận lực không muốn để nàng tới gần trên sông Sương Trắng, tốt nhất cùng lần trước Tinh Tử Hồ sự kiện giống nhau, chiến trường đặt ở không trung, hoặc là bên cạnh sơn lâm, phòng ngừa nàng ra chút quái chiêu, hoặc lợi dụng thần thông dư ba, phá hư chúng ta Sương Trắng trận pháp, như thế Vân Mộng lệnh cũng có chút khó phòng. Chúng ta lần này phòng ngự trọng điểm, liền là đại Phật cùng Sương Trắng hai tòa đại trận, chỉ cần các nàng chạy đến hang đá tầm dương, thiên thời địa lợi liền sẽ tại chúng ta bên này. Tống Ma Ma híp mắt đáp ứng. Không khó, lần trước giao thủ qua, thăm dò qua ngọn nguồn. Tuy rằng cái này tóc vàng nữ hoa là thật sự có tài, nghe nói là mấy năm trước mới tiến vào tử khí thượng phẩm, thử, tuy là ngắn ngủi vài năm tu hành, đánh nhau uy thế cũng không nhỏ, cái này phương Nam Việt nữ đạo mạnh kiếm tu sát thực sát lực đáng sợ, trước kia tại phía Bắc cũng có nghe thấy. Nhưng lão thân cũng không phải ăn chay, kiếm của nàng sát thực rất hổ không sai, nhưng tử khí tu vi dù sao cũng là mài nước công phu, nàng tư lịch còn thấp, mới vào thượng phẩm, đan điển tử khí không có lao thân nhiều. Trầm ngâm một lát, Tống Ma Ma thu liễm sâm cười, sắc mặt hơi chút nghiêm túc lên, nhẹ giọng bổ sung một câu, lão thân cùng nàng giao thủ, chú định nàng chỉ có thể lợi dụng kiếm tu sát lực ưu thế, đem này ưu thế ở phía trước mấy kiếm phát huy đến cực hạn, để cầu giai đoạn trước tốc thắng, cũng liền là tam bản phủ đấu pháp. Cho nên, chỉ cần không để nàng kiếm thứ nhất phía sau lăn lên tuyết cầu là được. Dịch Thiên Thu nhíu mày hỏi, vẫn là Tống Tiền Bối kinh nghiệm phong phú, mạch suy nghĩ thấu triệt, tuy rằng phải cẩn thận nàng có bổ khí đan dược, hoặc là cái khác ngoại lực trợ giúp. Tống Ma Ma cười nhạo một tiếng, cho dù có bổ khí đan dược cũng vô dụng, lão thân cũng có, là trong cung đưa tới thượng đẳng nhất, tên là Mặc Dao, ưu thế chết yêu, nếu nàng không có, hoặc so ra kém, kia càng là này lên kia xuống. Tống Ma Ma nói, khâu chảo vào lòng, móc ra một cái đàn một đan hộ, trong tay gước lượng hạ. Tống Ma Ma không có mở ra, thêm chút biểu hiện ra, tiện tay thu hồi. Một bên ngay tại nhỏ như trong suốt lắng nghe Âu Dương Đùng, đang nghe Mặc Dao hai chữ, cũng ghé mắt trông thấy đan hộp về sau, trong đầu sớm đã toát ra đan này xanh biết bộ dáng. Cái này không liền là hắn lúc trước phục dụng giết người kia một viên à? Hương vị có chút đắng, nhưng là hiệu quả sát thực hăng hái, lúc trước hắn đều giết bốc lửa. Âu Dương Nhung lúc trước nghe Lật lão bản nói, đan này là lập tức nói môn có thể luyện chế thượng đẳng nhất bổ khí đan dược một trong, thích hợp thượng phẩm luyện khí sĩ đan điền, trừ phi là giống Âu Dương Nhung như thế, là chấp kiếm nhân đạo mạch, thi triển đỉnh kiếm thần thông cần tụ lực, có thể tiêu hao hết đại lượng tràn ra ngoài linh khí, đạt tới phòng ngừa linh khí no bạo đan điền. Âu Dương Nhung giữ im lặng nhìn lâu hai mắt lao hầu cùng đan dược, hắn cử động lần này cũng không thu hút, bởi vì dung chân, Dịch Thiên Thu, Đoàn Toàn Võ cũng nhao nhao ném ánh mắt. Dễ, đoạn hai người ánh mắt đều có chút cực kỳ hâm mộ. Cái sau trực tiếp hỏi, Tống Tiền Bối, đan này có phải hay không Ngụy Vương điện hạ cống lên cho trong cung? Mặt tướng có chút nghe thấy, nghe nói Ngụy Vương phủ chỉ chân quý giải rác ba cái, xem ra đây là một cái. Ừm, hẳn là. Tống Ma Ma mặt bắc, cung kính ôm quyền, mỗi chữ mỗi câu, tuy rằng đây đều là thánh nhân long ân, ta cùng loại đồng lòng, lục lực giết địch. Đây là tự nhiên, thánh nhân hạo đảng. Mọi người nhao nhao gật đầu, hướng bác hành lễ khấu tạ, tuyên thệ hiệu trùng, Âu Dương Nhung cũng theo bọn hắn cùng một chỗ ôm quyền. Âu Dương Nhung rất phiền cùng Tống Ma Ma đợi cùng nhau nguyên nhân, chính là cái này, không quản là mang Phật Châu, vẫn là mặt bắc khấu tạ, đều là một chút lễ nghi phiền phức. Liền tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thương thảo chuyện quan trọng thời điểm, đều phải thông lệ vô xuống mông ngựa, liền cái này bạch nhãn lao hầu thích bên trong cuốn, đoàn người không cùng còn không được. Âu Dương Nhung từ Tống Ma Ma trong ngực thu hồi ánh mắt, nhấp hạ miệng, đã thấy Dung Chân chính nhìn xem hắn. Ngay trước Dịch Thiên Thu, Tống Ma Ma đám người mặt, Dung Chân nghiêm mặt, ngựa khí cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lẽo nói, "Âu Dương thứ sử, ngươi hôm nay mới đến, bên này bố phòng, vẫn là cùng ngươi nói rằng cho thỏa đáng." "Tốt, Dung nữ quan cùng chư quân tỉnh giảng, tại hạ không mới, nhìn một chút có thể hay không kiểm tra để loạn bổ sung." "Tốt, ngươi giúp chúng ta tham mưu một chút." Dung Chân cũng không nói nhảm, trực tiếp khởi trần, Sương Trắng đại trận sự tình, bản cung lúc trước cùng ngươi nói qua, tác dụng của nó liền không lắm lời. Âu Dương Nhung gật đầu, "Ừm, tại hạ đoán được, là khắc chế Vân Mộc Lệ." Dung Chân không có nói rõ chi tiết huyết thanh đồng sự tình, gật đầu, "Không sai, có Sương Trắng tại, Vân Mộc lệnh tại Song Phong Tiêm phạm vi bên trong vô hiệu, dưới mắt Song Phong Tiêm trong ngoài bị chúng ta trọng binh trấn giữ, Vân Mộc kiếm trạch hướng Thiên Nam giang hồ cấp cho tính ra hàng trăm Vân Mộc lệnh, Newton liên lạc giang hồ nhân sĩ, đến đây quấy rối. Hiện tại có Sương Trắng tại, khắc chế Vân Mộc lệnh, chí ít những này người cầm Vân Mộc lệnh tới, được đến cân nhắc một chút này lệnh có thể giữ được hay không bọn hắn. Mà lại trước đây ngươi đã ban bố hạn Việt nữ lệnh, mặt hướng Giang Nam Chư Châu truy nã Tư Tàng Vân Mộc lệnh người, hiện tại Giang Nam bách tính nhân gia hẳn là đều biết Tư Tàng vật này là tội chết, chém đầu cả nhà. À, nhìn còn có ai dám can đảm bước lên xét nhà phong hiểm cầm một viên mất đi hiệu lực Vân Mộc lệnh đến xung kích triều đình đại phật. Âu Dương Nhung gật đầu, chiêu này không sai, phân mã hóa, trước mắt nhìn, dám đến xung kích đại phật, chỉ có đám kia thủy tặc, bọn hắn dám phản công hồ khẩu huyện, cướp thuyền xuôi nam, hẳn là không sợ chết, những này thủy tặc mang theo Vân Mộc lệnh xem như vô hiệu, suy yếu một tay. Không dừng, còn có bộ kia đào hoa nguyên đồ. Là Dịch Thiên Thu mở miệng yếu đất, bổ sung một câu. Âu Dương Nhung giả bộ như nghi ngờ hỏi, đào hoa nguyên đồ? Dịch Thiên Thu mắt nhìn Dung Chân không có ngăn cản biểu tình, mở miệng nói, Lý Chính Viêm cùng loại phản tặc trong tay đào hoa nguyên đồ, cùng Vân Mộc lệnh có nguồn gốc, Sương Trắng cũng khắc này vật. Thì ra là thế, cho nên nói, này vật cũng là cùng Vân Mộc lệnh một cái tác dụng. Dịch Thiên Thu lời ít mà ý nhiều, 89/10. Âu Dương Nhung nhìn nhiều mắt cái này vị nguyên thị kỳ nữ, thuận thế đảo mắt một vòng trên trận, hỏi, tòa này Sương Trắng đại trận có thỏa đáng hay không? Sẽ không ra cái gì đường rẽ a? Lúc này là Tống Ma Ma mở miệng, ngữ khí có chút kiêu ngạo, đây là Tư Thiên Giám cùng Huyền Vũ Vệ cộng đồng bố trí đại trận, xin Tư Thiên Giám trong hai vị già nhất đạo âm dương gia trận sư, vi tướng quân bọn hắn hiện tại vị trí trận nhãn vị trí 10 phần bí ẩn, loại trừ Dung Nha Đầu cùng lão thân, không có người biết. Âu Dương Nhung có chút nhíu mày, tiếp tục tự nhiên nói ra, "Tốt, chúng ta có tòa này xương trắng đại trận tại, Vân Mộc lệnh cùng Đào Hoa Nguyên Đồ có ứng đối biện pháp." Tuyết Trung Trúc lời nói, từ Tống Phó Giám chính đối phó. Đám kia hồ khẩu huyện thủy tặc, tại hạ cùng với Dung nữ quan đã an bài Lý tướng quân, Diệu Chân nữ quan bọn hắn, dẫn theo giáp sĩ tại bờ bên kia bến đỏ mai phục đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái này cũng có thể gặp chiêu phá chiêu, tạm thời không xuất ruột. Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ, sờ lên cái cằm, đưa ra nói, "Trừ bỏ những này, Vân Mộc kiếm trạch cái khác biệt nữ nhóm đâu, tỉ như nhị nữ quân Ngư Nhập Yên, hoặc là Việt sử nữ, còn có cái khác thiên nam giang hồ những cao thủ đâu?" "Ừm, mặc dù bây giờ song phong tiêm trọng binh trấn giữ, chúng ta nhiều người, toàn thành trạng thái giới nghiêm, một chút A Miêu A Cẩu nhóm đều dựa vào không cần được, không cách nào dùng số lượng xung kích chúng ta trận hình, nguyên bản một mực cảnh giác Vân Mộc lệnh cũng mất hiệu lực, hiện tại những người giang hồ này sĩ, dám bước lên mất đầu phong hiểm tới hẳn là lắc đắc không có mấy, nhiều lắm thì một số cao thủ có thể đột phá bên ngoài chúng đây, đi theo Ngư Niệm Uyên cùng loại biệt nữ. Tới, hẳn là rất ít. Đối với những này cá lọt lưới, nhưng có đề phòng, nếu là không cẩn thận để các nàng tới gần chúng ta đại phật, cũng có phong hiểm." Dịch Thiên Thu bạch giáp che mặt, xị mặt tiến lên một bước, "Những này phế liệu giao cho bản tướng, hôm nay có thể không có thể để vi tướng quân Huyền Vũ vệ đoạt danh tiếng, bản tướng sẽ dẫn theo 1000 bạch hổ vệ bảo vệ chủ hàng đá." Nàng một tấm tăng thể diện ngóc lên, thần sắc kiệt ngạo, trầm thấp khàn khàn nói câu nào, "Huyền Vũ vệ có nước trận có thể bố, chúng ta bạch hổ vệ cũng không kém bao nhiêu, bản tướng yêu nhất săn bắn cái gọi là trên núi người, ha ha." Âu Dương Nhung cẩn thận nhìn chăm chú dưới ma quyền sát trưởng Dịch Thiên Thu, chốc lát, bên cạnh Dung Chân, nhẹ giọng hỏi, "Âu Dương thứ sử còn có gì bổ đầu?" Âu Dương Nhung rời ánh mắt, trầm ngâm một lát, "Vạn nhất thiên nam giang hồ ngọa hổ tàng long, không dừng Tuyết Trung Trúc một vị thượng phẩm luyện khí sĩ đâu." Chỉ thấy Dung Chân lạnh nhạt gật đầu, "Ừm, cho nên triều đình mới đem Du lão tiền bối giữ lại đến hôm nay, tọa trấn đại phận." Âu Dương Nhung ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng dày đứng yên, sau một lát, hắn gật đầu than nhẹ, "Rõ ràng, các ngươi lần này bố trí dụng tâm nghĩ, tại hạ không thành vấn đề." Dung Chân đột nhiên mở miệng, "Âu Dương Lương Hàn, còn có một vòng, ngươi không hỏi?" Âu Dương Nhung thuận nàng lời nói, thuận miệng hỏi, "Cái nào một vòng?" Áo tím chói mắt cung trang thiếu nữ, miệng trong mỗi một chữ đều âm vang có lực, bướm luyến hoa chủ nhân, "Âu Dương Lương Hàn, ngươi thế nào biết hắn sẽ không đến?" Chương 748, Dung Chân, dâm tặc dễ bắt, Lương Hàn có hống, bù đắp khả duyệt. Chương 748, Dung Chân, dâm tặc dễ bắt, Lương Hàn có hống, bù đắp khả duyệt. Nguy nga Phật tượng dưới chân một tòa đài cao bên trên, Âu Dương Nhung cùng Dung Chân đối mặt, tay áo ra tay bàn tay chuyển động Phật châu tiểu động tác không ngừng. Hắn bảo trì ánh mắt chưa rời, cười dưới, nói, "Chưa, đã tính tại kia một nắm khả năng tùy hành Tuyết Trung Trúc, Ngư Niệm Uyên thiên nam giang hồ trong cao thủ." Dung Chân nhìn chăm chú Âu Dương Nhung khuôn mặt một lát, bình tĩnh lắc đầu, "Không, người này nhất định phải đơn độc liệt ra, đơn độc đối phó." Âu Dương Nhung bung dưới tay áo, tiếng nói năng có khí phách, "Có thể ta nghe nói loại này chấp kiếm nhân gần thân yếu kém như tờ giấy, chúng ta chỉ cần không để tiểu tặc này tiềm hành đến chủ hang đá bên trong bình yên bảy kiếm là được." Chủ hang đá tầm mắt khoáng đạt, còn có Dịch tướng quân mang theo hơn ngàn bạch hổ vệ dũng sĩ trấn thủ, lại có kinh nghiệm lần trước, đã bố trí khắp nơi trạm gác ngầm, sẽ không lại có kiếm dấu Phật thủ cùng loại sai lầm phát sinh, hắn làm sao tới gần bảy kiếm? Loại trừ Dung Chân bên ngoài, mọi người đều là gật đầu tán thành. Dung Chân lại đơn độc lắc đầu, ngựa khí kiên trì nói, "Không, bản cung quan điểm ngược lại cùng các ngươi khác biệt, bản cung ngược lại cảm thấy, cái này bướm luyến hoa chủ nhân tính nguy hiểm, vượt qua Vân Mộc lệnh cùng Đào Hoa Nguyên Đồ, thậm chí không thua Tuyết Trung Trúc. Đừng quên, một hồi trước tại Tinh Tử Phượng, liền là hắn thời khắc cuối cùng xuất thủ, lôi đình một kích, thủy đại Phật giết Lâm Thành bọn hắn, đây không phải trùng hợp, một lần kia cũng là bởi vì không đủ coi trọng." Dung Chân hít thở sâu một hơi, Âu Dương Nhung ghé mắt trông thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn quai hàm có chút nâng lên, phối hợp thêm thiếu nữ trên hai má kia một điểm mũm mĩm hồng hồng hài nhi mập, giống một con mang thủ tiểu hamster. "Các ngươi cũng đừng quên, hắn đã chứng minh mình có truyền kỳ chấp kiếm nhân tiềm chất kiếm nhân muốn là hiếm thấy ít có, truyền kỳ chấp kiếm nhân càng là trăm năm khó gặp một lần, lần này vừa lúc rơi vào một cái phẩm tin ti tiện dâm tặc trên thân, càng phải cẩn thận ứng đối. Các ngươi có lẽ cảm thụ không sâu, nhưng bản cung mỗi một lần cùng hắn giao thủ, đều có thể phát hiện hắn trở nên lớn không giống nhau. Đương nhiên, có một chút là không biến, đó chính là hèn hạ vô sỉ, trừ cái đó ra, hắn hiếm lạ xảo trá chiêu số một đồng lớn, phá cục thủ pháp khiến người ta khó mà phòng bị. Loại này tốc độ phát triển quá nhanh." Nàng lúc nói chuyện ánh mắt bình tĩnh không lay động, băng lãnh lạnh thần thái, nhưng cắn chữ lại càng lúc càng nặng, dù là chúng ta hiện tại xem ra, hắn là không phá được chiêu, cho rằng toàn bộ phá hỏng con đường của hắn, nhưng là đối với một vị chuyển kỳ chấp kiếm nhân, tuyệt không thể theo lẽ thường phỏng đoán, chúng ta tại tiếp thu ý kiến quần chúng ưu hóa bố cục, hắn đồng dạng trong bóng tối tiến bộ chuẩn bị, không thấy liền so chúng ta chênh lệch, tiêu binh thất bại. Mấu chốt nhất là, địch tối ta sáng, điểm này đặt ở chấp kiếm nhân trên thân, ưu thế càng lớn, một khi hắn dùng cổ quái kỳ lạ phương thức bày kiếm thành công, chúng ta bất tử cũng tổn thương, cho nên, bản cung cảm thấy, lần này, không có thể chờ hắn tự động nhận thân, quá bị động, chúng ta phải chủ động xuất kích mới được. Cho nên, bản cung tư cho rằng, nên đem hắn cũng liệt vào đệ nhất đẳng nguy hiểm, cùng Tuyết Trung Trúc đặt song song, đơn độc chế định một đầu phương án nhằm vào. Dung Chân triệt để, nữ tóc nhẹ nhàng nói xong, nửa đường, nguyên bản còn có dị nghị, muốn nói lại thôi mọi người, nhao nhao nuốt xuống lời nói. Mọi người không cấm gật đầu tán thành, Âu Dương Nhung cũng là, dẫn đầu gật đầu, tỉnh táo hỏi, vậy được, liền nhằm vào người này, đến cái một sáng một tối, hai bộ thu thập phương án, chúng ta thương thảo một chút làm sao. Dung Chân đột nhiên quát tay, đánh gây lời của hắn, không cần, đối phó người này biện pháp, bản cung sớm đã chuẩn bị hoàn tất, không cần lại làm phiền các ngươi. Không cùng loại Âu Dương Nhung nghi vấn, Dịch Thiên Thu đã trước tiên mở miệng, biện pháp gì? Cần bao nhiêu người tay? Tống Ma Ma mấy người cũng hướng Dung Chân ném đi điều tra ánh mắt. Âu Dương Nhung dư quang quét một vòng trên trận, phát hiện sắc mặt của các nàng cũng là ngoại ý muốn cùng nghi hoặc. Cái này cho thấy, Dung Chân phen này chuẩn bị, không chỉ là không có sớm nói cho Âu Dương Nhung, trước đây cũng không có thông báo các nàng, không có nói cho tất cả mọi người. Cho tới bây giờ tới gần trọng yếu trước mắt, mới trước mặt mọi người thông chi. Chỉ thấy Dung Chân vẫn như cũng là bình tĩnh biểu tình, gật đầu, từ trên cổ tay Phật tuột xuống một chuỗi bạch ngọc Phật châu, hoặc Âu Dương Nhung, tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu. Đón ánh mắt của mọi người, nàng nhàn nhạt nói, nhân thủ đã sắp xếp xong xuôi, Dịch chỉ huy sứ đừng lo lắng, sẽ không từ chỗ ngươi đã có binh lực bên trong điều, việc này cũng từ bản cung toàn quyền phụ trách. Cái gì nhân thủ? Dung Chân mắt nhìn đoàn toàn võ. Âu Dương Nhung, Dịch Thiên Thu cũng lập tức nhìn sang. Chỉ thấy cái này vị sắc mặt âm trầm mới vừa buổi sáng vũ phu, cười lạnh lạnh dưới, có chút ma quyền sát trưởng, mặt tướng trước kia nói qua, cái này bướm luyến hoa chủ nhân ở đâu, liền đem mặt tướng phái đi đâu, mặt tướng thật tốt gặp một lần hắn, đa tạ dung nữ quan có thể thưởng cơ hội. Theo lệnh làm việc, phối hợp bản cung, nếu dám hành động theo cảm tính, Dịch chỉ huy sứ cũng không giữ được ngươi. Dung Chân sắc mặt đạm mạc, cảnh cáo một câu. Đoàn toàn võ cười ngượng ngùng dưới, trọng trọng gật đầu, rõ ràng, hồ khẩu huyện chuyện, mặt tướng có phần trách nhiệm, hiện tại là lập công chủ tội. Biết liền tốt. Dung Chân hừ lạnh một tiếng về sau, đột nhiên quay đầu, hướng Âu Dương Nhung nói, Âu Dương Lương Hàn, vừa mới bố phòng chuyện còn chưa nói hết, bản cung cùng đoàn tướng quân an bài, còn không có nói đâu. Âu Dương Nhung cười khẽ dưới, cao giọng mở miệng, liền là chuyên môn đối phó bướm luyến hoa chủ nhân đối đi, dung nữ quan cùng đoàn tướng quân tự thân xuất mã, thật sự là thỏa đáng, rất tốt, xem ra tiểu tử kia chạy không thoát. Tuổi trẻ thứ sử vừa nói, một bên sắc mặt chắc chắn gật đầu, ừm, có phải là vì tốt đồng liêu, tốt đồng bạn cảm thấy cao hứng. Không sai, chỉ cần hắn tới, tại Tâm Dương thành địa giới, liền chạy không đi, tuy rằng nói cái này trước đó, trước tiên cần phải cùng ngươi nói một chút đại Phật sự tình, kỳ thật hôm nay, bà cùng Tống tiền bối, thậm chí Du lão tiên sinh bên kia, đều không phải là trọng đầu ý, hôm nay song phong tiêm tất cả bố phòng, đều là vây quanh ngươi xây cái này tôn đại Phật, nó mới là hôm nay nhân vật chính, áp trục quốc chi trọng khí. Lời nói đến tận đây, Dung Chân dừng lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngước đầu nhìn lên nguy nga đại Phật, ngước vọng hoa sen khắc họa, nàng có chút cảm thán, Âu Dương Lương Hàn, ngươi là không biết, chúng ta mấy ngày này trở nên chuyện, ý nghĩa lớn bao nhiêu, bản cung những ngày này thường xuyên đứng ở chỗ này nhìn chúng nó, nhịn không được nhìn lâu vài lần, người ta bí mật xây thành nó ngày đó, bản cung thật cực kỳ vui vẻ, rất có cảm giác thành công, chỉ là ngươi thật giống như rất bận điệu. Nội vàng về thành đi. Nói đến, đây cũng là Lâm Thành nghĩ làm, nhưng là không có làm xong sự tình, cái này tôn đại Phật sẽ để cho rất nhiều người nhớ, sẽ cùng đại chu triều đồng thọ, giải quyết hiện tại thiên nam tạc hoạn, cũng là giang nam lớn nhất không ổn định nhân tố. Hậu nhân sẽ nhớ kỹ chúng ta, không mẹn mẹn bởi vì cái này một vòng hoa sen khắc đá. Dung Chân ngữ khí tin tưởng vững chắc khẳng định. Âu Dương Nhung mỉm cười nói ra, Đông Lâm đại Phật cũng dính tới một tòa trận pháp a. Ừm, không chỉ có một, đại chu tụng đức thiên xu cùng cái khác ba tòa Phật tượng có phải hay không cũng là như thế, không phải đơn thuần tạc tượng đơn giản như vậy. Dung Chân khẽ thở dài một cái, là như thế này, không sai biệt lắm. Âu Dương Lương Hàn, ngươi quả thật sớm liền đoán được, ngươi vốn là như vậy, quá thông minh, cho nên có một số việc bản cung không nghĩ như thế nào nói rõ, chúng ta bảo trì ăn ý cũng rất tốt. Nhưng bây giờ đã đáp ứng ngươi, bản cung sẽ không nuốt lời. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện vẻ nghiêm túc, hỏi, Âu Dương Lương Hàn, ngươi có thể biết Văn Hoàng Đế? Có nghe thấy, kiếm này theo chế tạo, trên sách nói, đại tùy hủy diệt, Thái Tông Văn Hoàng Đế lấy được về sau, đưa nó giấu, cùng tồn tại dưới tổ hấn, không được hậu đại hoàng tộc dòng dõi bắt đầu dùng. Tống Ma Ma cường ngạnh đánh gãy, kia là tiền triều hoàng tộc, cũng là bọn hắn tổ tông chi pháp, đừng có dùng tới dọa bản triều quân chủ. Nàng ốn nắn dưới Âu Dương Lung, Dung Chân nhấc môi dưới, Thái Tông Văn Hoàng Đế đáng giá kính ngưỡng, nhưng đúng là tiền triều chuyện cũ, hiện tại bản triều thế cục cần, thánh nhân vì xã tắc suy nghĩ, vì thiên hạ lê dân suy nghĩ, đã lệnh Tư Thiên giám khải phong cái này truyền miệng kỳ lạ đỉnh kiếm. Âu Dương Nhung cũng không buồn bực, gật đầu một cái nói, à, cho nên tòa đại trận này cùng Văn Hoàng Đế có quan hệ. Không sai. Dung Chân híp mắt mắt nói, Văn Hoàng Đế là tòa đại trận này hạch tâm trận nhãn, đại chu tụng đức thiên xu, còn có bao quát Đông Lâm đại Phật tại bên trong tứ phương Phật tượng, đều là vì nó mà xây, vây quanh nó. Không sách càng phức tạp chút tụng đức thiên xu, chỉ là tứ phương Phật tượng và thủ, liền hao tốn Tư Thiên giám trong bí khố vô số thiên tài địa bảo, hao tổn của cải quá lớn. Âu Dương Nhung quay đầu lại, nhìn lên một chút đại Phật. Ngón tay hắn vàng Phật thủ, hỏi, Văn Hoàng Đế giờ phút này là trong này? Vẫn là nói, là một bộ phận ở bên trong, hoặc là tại đại chu tụng đức trung tâm trong. Tòa đại trận này có thể cách không liên tiếp. Dung Chân mắt nhìn hắn, tại tống, dễ đám người nhìn chăm chú, không có đi trả lời cái này siêu cương vấn đề, tự động lướt qua. Âu Dương Lương Hàn, gặp đại Phật, như gặp Văn Hoàng Đế chỉ đơn giản như vậy. Nàng chạm đến là thôi, ngừng tạm, cảm thán, Âu Dương Lương Hàn, ngươi là chưa thấy qua đỉnh kiếm, chưa thấy qua uy lực của nó, bản cung may mắn gặp qua Văn Hoàng Đế chi uy, khắc sâu khó quên, cho dù là luyện khí sĩ, trước mặt nó, cũng tuy rằng là thịt cá trên tất gỗ tùy ý xâm lược, đỉnh kiếm mũi kiếm đối đầu nhục thể phàm thai, liền như là thiền tâm hạo nguyệt đối đầu mục nát cỏ hủy quang, đơn giản tối khô là hủ. Tốt, thụ giáo. Âu Dương Nhung thở dài nói chờ đợi một lát, gặp Dung Chân lâu không mở miệng, thế là hắn trực tiếp hỏi, Lâm Thành đề cập qua đặc thù danh lệch, là chuyện gì xảy ra? dung chân trong mắt nói, tứ phương đại Phật, các cần một vị chủ trì người, xem như khác loại chấp kiếm nhân, yêu cầu tương đối rộng rãi, nhưng tư thiên giám chọn lựa cũng rất nghiêm ngặt. Ta được bệ hạ cùng đại tư mệnh cấm định, hái đi một cái danh ngạch. Hào khí trầm tĩnh một lát. Ha ha ha. Mọi người không cấm ghé mắt, đột nhiên cười sang sảng lên tuổi trẻ thứ sử. Dung chân hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn một lát Âu Dương Lung, giọng nói của nàng có chút khó tả buồn vô cớ nói, Âu Dương Lương hẳn, ngươi là cảm thấy phát hiện bản cung tư tâm. Cảm thấy những này lúc Nhật Bản cung là đang lợi dụng ngươi. Không phải cái này, là đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện, một điểm chi tiết. Dung chân ánh mắt ngưng hắn, tiếng nói nhu hòa xuống tới, chuyện gì? Âu Dương Nhung ngón tay đại Phật, mặt hướng nhỏ nhắn xinh xắn lọ lì dáng người nữ quan đại nhân, vẫn như cũ tươi cười nói, cho nên, chính là bởi vì nó xây xong, hôm đó Dung nữ quan mới đi tìm tại hạ buồn bán chủ hôm nay trận này khánh công đại điển đúng hay không? Người đây không phải vì thỉnh công lấy thưởng, mà là muốn dẫn dụ Thiên Nam Giang hầu người tới, cho bọn hắn thời gian chờ bọn hắn độc thủ, tốt một mẹ hút gọn. Bao quát ngươi trước đây đề nghị, trước bí mật xây thành đại Phật, cũng là vì cái này, chỉ cần đại Phật xây xong, đại trận làm xong, liền không sợ những này phản tặc, ngược lại sợ các nàng đều chạy không tới. Cho nên nói, các ngươi tư thiên giám chuyến này đến Giang Châu Tầm Dương Thành, đốc tạo đại Phật, hoàn thiện đại trận, chỉ là trong đó một vòng, không thể phủ nhận là trọng yếu nhất một vòng, nhưng chân chính mắt xa không chỉ cái này. Tại đại Phật sau khi xây xong, các ngươi bước kế tiếp, liền là nghị thuận thế dọn dẹp sạch sẽ Thiên Nam Giang Hồ tất cả không phục quản đối lập phản tặc, đây mới là trọng yếu nghịch đối đi, còn có thể được đến một phần thiên đại công lao, đem Thiên Nam Giang Hồ giết gió tanh mưa máu, đầu người quần quận, có thể có liên tục không ngừng công lao có thể thu hoạch. Âu Dương Nhung cười ngầm, ta liền biết, theo ngươi tính tình, như thế nào đập loại này mông ngựa, lúc ấy còn buồn bực tới. Dung chân run lên, nhìn chăm chú hắn hỏi, ngươi cứ như vậy chắc chắn bản cung xử lý khánh công đại điện, không phải thật vì lấy thánh nhan niềm vui. Âu Dương Nhung mặc dù mặt cười dùng đúng, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh, vô cùng nói khẳng định, Dung nữ quan là một cái rất thanh cao người, lấy lòng thánh nhan lấy cớ này đặt ở tống, đặt ở mặt khác Lạc Dương cung nhân trên thân có lẽ thành lập, nhưng là đặt ở Dung nữ quan nơi này. Hắn lắc đầu, dùng Dung nữ quan lòng dạ, muốn làm liền làm đại sự, xuất thủ tranh thủ, đối với bước mông ngựa loại này tiểu đạo là chẳng thèm ngó tới. Không biết mình là không phải nghe lầm, Tống Ma Ma nhíu mày mắt nhìn Âu Dương Nhung, ánh mắt có chút hồ nghi. Âu Dương Nhung mảnh mặt làm ngơ, không có đi liếc mắt la hầu. Dung chân sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, rời ánh mắt nhìn hướng nơi khác. Cũng không biết có phải hay không buổi sáng ánh nắng duyên cớ, tấm kia có rơi ánh nắng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trong trắng lộ hồng, giống như là độc dung. Nàng hít thở sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng, "Đầu tiên, khánh công đại điện không hoàn toàn là mồi nhử, bản cung muốn cho ngươi, ừm cho các ngươi thỉnh công lấy thưởng, cho nên mới mời Nguyên Hoài dân tới hội họa. Tiếp theo, hôm nay khánh điện, sát thực cũng nghĩ gậy ông đập lưng ông, đưa các nàng một mẹ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu họa, các nàng nếu là không đến, bản cung sẽ thất vọng. Mặt khác, Âu Dương Lương Hàn, ngươi tận tâm tận lực hỗ trợ xây thành đại Phật, liền là bản cung lớn nhất lực lượng, không quản hôm nay thành công, ngươi cũng quyết công đến mỹ. Cuối cùng, ngươi vừa mới có một câu tìm từ không đúng, cái gì các ngươi là chúng ta mới đúng, cái này không chỉ là bản cung công lao, cũng có một phần của ngươi công lao tại, hiểu chưa? Âu Dương Nhung thu liễm lại tiểu dung, trương trạc đàng hoàng lắc đầu, không, không phải tại hạ, chí ít phía sau công lao, đã không phải là tại hạ theo đuổi, mà là các ngươi muốn. Tại hạ làm Giang Châu quan phụ mẫu, tại vị mưu chính, Giang Châu an ổn phồn vinh, cơm no áo ấm, một mực là tại hạ trong lòng thiết yếu nhất sự tình. Lúc trước sở dĩ nguyện ý đón lấy tu kiến đại Phật sứ mệnh, cũng là xây dựng ở điểm này trên cơ sở, không cực khổ bệnh tổn thương tài là tại hạ danh giới cuối cùng, đến mức công lao cái gì đều đặt ở đằng sau. Chẳng qua là lúc đó tại hạ tuyệt đối không ngờ rằng cái này tôn đại Phật sẽ có như thế nguy cơ, kết quả đưa tới hiện tại Thiên Nam Giang Hồ những ngày người, dẫn tới hôm nay nguy cơ, có thể đoán được sau ngày hôm nay nhằm vào cái này tôn Phật tượng mâu thuẫn đấu tranh vẫn như cũ khó tránh khỏi, mà ở lại có ngàn vạn bách tính Tầm Dương Thành ngay tại bên cạnh, quan hệ Tầm Dương phồn hoa vàng thủy đạo cũng chạy qua bên này. Âu Dương Nhung dùng sức xoa nhẹ một thanh mặt, nói tiếp, Dung nữ quan, hiện tại cục diện này đã bắt đầu cùng tại hạ sơ tâm, đi ngược lại, cũng cùng tại hạ đáp ứng Tầm Dương các phụ lao hương thân đại Phật không hao người tốn của hứa hẹn dần dần rời xa. Có lẽ, Dung nữ quan, Tống phó giám chính, các ngươi những này thần đô đến người, cách cục càng lớn một chút, tầm mắt càng khoáng đạt một chút, miệng trong sẽ nói, là đứng ở trường giang phía nam thậm chí toàn bộ đại chu cương vực trường trì cửu an điểm xuất phát bên trên, hy vọng đem Thiên Nam Giang Hồ đối lập nhóm toàn bộ dẫn tới, một mẹ hốt gọn. Hắn buông tay xuống, trên mặt không biểu tình, ngữ khí tự nhiên, vì thế, cho dù là có như vậy một chút nho nhỏ vô tội thương vong, nho nhỏ hy sinh, cũng có thể tiếp nhận, lấy lại cục làm trọng nha, tỉ như thương vong cái này nho nhỏ Tầm Dương một chỗ bách tính, tỉ như hy sinh cái này khu khu Giang Châu một châu phồn hoa, đúng hay không? Cũng không dám, xin thứ cho tại hạ không có phần này cách cục, tầm mắt quá nhỏ, trước mắt chỉ chứa được đến kế tiếp nho nhỏ Tầm Dương thành, chỉ muốn trước cam đoan chỗ này mưa thuận gió hòa, giàu có yên ổn, có thể không đánh sẽ không đánh, chí ít đừng cố ý dẫn tới Tầm Dương thành đánh. Nghe được Âu Dương Nhung có chút nặng ngữ khí, Dung chân thần sắc giống như là không ngạc nhiên chút nào. Nàng đội vàng phía trước bước một bước, tốt âm thanh trấn an, bản cung biết, như cùng ngươi biết bản cung giống nhau, bản cung làm sao không biết ngươi, Âu Dương Lương Hàn, ngươi trở tức. Không được sinh bản cung khí, nghe bản cung giảng. Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, nữ quan đại nhân sớm đoán được tại hạ thái độ, cho nên chậm chạp không nói cho tại hạ đại Phật về liền diệu, chính là sợ tại hạ không phối hợp thật sao? Cái gì giữ bí mật điều tra đều là mượn cớ chờ kéo tới xây xong đại Phật lại nói, đến mức Thiên Nam Giang Hồ bên kia kịch liệt phản ứng, tốt nhất lộ ra tựa như là chính các nàng mẫn cảm ứng kích, thoạt nhìn như là ở không đi gây sự, không hiểu thấu chạy tới cùng một tôn bắn đại bác cũng không tới đại Phật phân cao thấp, dạng này tại hạ chỉ có thể thuận theo thế cục phối hợp các ngươi, có phải thế không, nữ quan đại nhân? Dung chân lông mi rung động hạ. Chương 749, nam nữ hoan gia, xuyên phá giấy dán cửa sổ. Chương 749, nam nữ hoan gia, xuyên phá giấy dán cửa sổ. Âu Dương Nhung cùng Dung chân ngôn ngữ kịch liệt thời điểm, trung quanh tống, dễ, loạn bọn người là im miệng không nói chuyện. Ngay tại Âu Dương Nhung một câu rơi thôi, Dung chân yên lặng im ắng lúc. Dịch Thiên Thu lần đầu tiên mở miệng. Bạch giáp dưới mặt nạ mũi thở có chút rung động. Cũng không biết có phải hay không một loại nào đó cảm động lây. Âu Dương thứ sử, ngươi đại hống đại khiếu hướng ai phát tiết đều được. Duy chỉ có không có thể hướng Dung chân nữ quan phát tiết, ngươi có biết hay không, trận này khánh công đại điện, thụ nhất thích người một trong là ngươi, chính đi lên khánh công bảng báo cáo, tên ngươi sắp xếp cao bao nhiêu. Có biết hay không đây đều là ai cho ngươi âm thầm tranh thủ. Khánh công đại điện mới đầu là dùng để dẫn dụ thiên nam giang hồ phản tắc không sai, nhưng là nếu chỉ là đơn giản dẫn dụ, Dung nữ quan làm gì làm cho phiền toái như vậy tư thế. Cần gì phải một chuyến lội chạy tới Tầm Dương thành đem ngươi mời đến, cam đoan ngươi hôm nay cần phải ở đây. Ngươi nhìn những người khác bên kia, nàng có như thế mời sao, thích tới hay không? Nàng một đôi mắt hổ có chút oán giận nội trường Âu Dương Đung, còn có, song phong tiêm bên này bố phòng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, vòng vòng đan sen, chính ngươi vừa mới cũng nghe đến, ngươi đến hoặc không đến đều không có ảnh hưởng gì, không đến với bạn, còn có thể để Dung chân nữ quan giảm bớt một phần bảo vệ ngươi tinh lực. Cho nên Dung chân nữ quan sáng sớm đi qua đem ngươi mời đến, ngươi thật sự cho rằng là cục diện thiếu ngươi không thể. Muốn ngươi bày mưu tinh kế, thật sự coi chính mình thần cơ diệu toán, không có ngươi không được. Nàng không vẫn là sợ trận này vì nào đó người cân nhắc khánh công đại điện, nào đó người không ở đây, không hảo báo bên trên Lạc Dương nói ngọt thành công. Mặt khác, thật tốt đợi tại đại Phật bên cạnh, vượt qua cái này một đợt, còn có thể nhiều một phần cộng đồng ngược diện phản tặc công lao. Âu Dương thứ sử, mình suy nghĩ thật kỹ, vừa mới đối Dung chân nữ quan thái độ qua không quá mức, cái gì đã muốn lại muốn, nào có như thế bạn toàn chuyện, lại lui một vạn bức giảng, dù là ngươi là tu văn quán học sĩ, cũng không có tư cách đối thánh nhân bên người thải thưởng nữ quan nói như vậy. Dung chân cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Tu nói như lưỡi dao, như thế sắc bén bổ ra yên tĩnh không khí. Mặt khác, tựa hồ còn nhanh muốn xuyên phá nào đó tầng giấy cửa sổ. Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn hổ mặt ngậm khí cân quắc nữ tướng, cung tay áo hạ hai cái tay nhỏ không tự chủ siết ở cùng một chỗ. Âu Dương Nhung cũng quay đầu, nhìn một lát mạnh mẽ ngựa khí Dịch Thiên Thu, đống nhiên nói, Dịch chỉ huy sứ những lời này là muốn nói cho một người khác nghe à, tuy rằng xin thứ cho bản quan nói thẳng, nếu không phải nhát gan sợ bị đánh, Hoài Dân huynh hắn xác thực không hiếm có tới. Hắn gật gật đầu, ừm, có câu nói là tú tài gặp quân minh, có lý không nói được, cổ nhân thật không lừa. Ngươi, Dịch Thiên Thu giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, toàn thân sù lông, hỏa khí nhảy lên cao ba thước. Dung chân kịp thời kéo lại bên người muốn sắn tay áo đánh người Dịch Thiên Thu, nàng bắt lấy cái sau cánh tay, kéo tới sau lưng, cố gắng chấn an bắt đầu. Tốt, Dịch chỉ huy sứ đừng xúc động, chỗ này giao cho bản cung, có một số việc, bản cung xác thực làm hơi chút thiếu sót. Nàng thi thầm, mang hai như là sung huyết đỏ thắm, lần đầu tiên tự trách một câu. Cái gì thiếu sót, ngươi không sai. Dịch Thiên Thu vung tay lên, nàng cái đầu rất cao, tuy là nữ lưu, lại dáng người cường tráng, Dung chân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn không được nàng, ngược lại giống như là tựa ở trong ngực của nàng. Chỉ thấy cái này vị hổ mặt nữ tướng tùy tiện vượt qua Dung chân, bạch giáp che mặt đầu lâu vươn về trước, hướng Âu Dương Nhung trong rổ vò cả giận. Âu Dương thứ sử, bản tướng ít đọc sách, chưa từng nghe qua vài câu thánh hiền lời nói, nhưng là bản tướng rõ ràng một cái đơn giản đến cực điểm đạo lý, cho dù có một người tội ác chống chết, nhưng chỉ cần nàng là đơn độc đối ngươi tốt, ngươi cũng phải đi niệm tình nàng một phần tình. Âu Dương Nhung mắt nhìn phía trước, trầm mặc không nói chuyện. Một bên khác, Đoàn Toàn Võ đỡ kiếm không nói chuyện, toàn bộ hành trình đều không đếm xỉa đến. Tống Ma Ma mặt mo quýt ra rùng rõ, ngựa khí có chút âm lãnh nói, Âu Dương tiểu học sĩ, Đông Lâm đại Phật chuyện, thánh nhân coi trọng ngươi, thưởng thức ngươi, lao thân cũng kính ngươi một phần, có thể đó cũng không phải ngươi bây giờ tùy hứng giả mồm lý do, đại Phật đều thành lập xong được, ngươi còn nói những này để làm gì? Cũng không biết ngươi đang xoắn suýt thứ gì, chẳng lẽ lại là đang trách thiên su cùng Phật tượng bí mật, thánh nhân cùng Ngụy Vương không có nói tiên tri sẽ một tiếng ngươi cái này vị Giang Châu thứ sử. Cái này có chút không biết điều. Ngươi là quan phụ mẫu không sai, nhưng là thánh nhân là ngươi quân phụ, ngươi là thay mặt thiên tử dân chăn nuôi, thánh nhân so ngươi càng quan tâm bình minh bách tính, tu kiến thiên su cùng đại Phật tự có thánh nhân khổ tâm. Quan hệ xã tắc lê dân quốc sự, cũng tự có thánh nhân cùng chính sự đường thân vương chư công nhóm cân nhắc định đoạn, ngươi như tâm lo quốc sự, trước thật tốt lịch luyện trở về sau có cơ hội vào chính sự đường lại nói, không ở bên trong cũng đừng nhiều lời, loạn quân thần luật cương, cũng không biết là từ đâu được đến những cái kia sĩ lâm văn người bực tức triều chính thói quen xấu. Thánh nhân cùng triều đình mệnh ngươi tạc tượng, ngươi bồi dưỡng xong việc, quản nó cái gì công dụng, nói một câu khó nghe, ngươi không đến, có rất nhiều người đến, lần trước thánh nhân đối ngươi đặc biệt lễ ngộ, ngươi cũng nên thỏa mãn, thấy tốt thì lấy, máu chảy đầu rơi, báo đáp quân ân, như vậy lao thân vẫn như cũ gọi ngươi một tiếng tiểu học sĩ. Theo tống phó giám chính làm sao hô bản quan, không quan trọng. Âu Dương Nhung lồng tay áo đứng lặng, dưới ánh mặt trời khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cho người một loại kiên nghị cảm giác, hắn nói năng có khí phách nói, như người bề trên an bài tất cả đều là đúng. Vì sao sẽ còn phát sinh Tây Nam phản loạn cùng tính tử phường hủy Phật sự tình, bạch bạch sinh linh đổ thán. Tống Ma Ma âm trầm nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Là bất mãn thánh nhân. Tống phó giám chính rất sẽ chủ mũ, còn ba câu không ly thánh nhân hai chữ, không biết đến, tưởng rằng mở mũ cửa hàng, phát vẫn rất vui sướng. Tống Ma Ma trên mặt pháp lệnh bắn đánh lưới, không cùng ngươi tiểu tử này múa mép khua môi, lão thân không có các ngươi những này nho sĩ giả mồm, lão thân chỉ biết là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, thánh nhân chủ tính trung bát phương, chân ngàn vạn lê dân, lấy đại cục làm trọng bí thượng, một chút hy sinh cùng dung chuyển, đều chỉ là nhất thời một chỗ, đổi lấy lại là ta Đại Chu trường trì cửu ăn, là vạn nước triều bái thịnh thế, cái này mới là đại nghĩa. Cái khác đều phải vì nó phục vụ. Âu Dương Nhung dựng thẳng lên hai ngón tay, bình tĩnh nói, hy sinh tiểu nghĩa, chỗ đổi đại nghĩa, không như không muốn. Đến mức thịnh thế, cũng muốn nhìn là ai thịnh thế, là một nhóm nhỏ người thịnh thế, vẫn là tất cả mọi người thịnh thế, là quan nội hai kinh quý tộc hào phiệt thịnh thế, vẫn là thiên hạ mười đạo ngàn vạn người ta thịnh thế, đây là một vấn đề, cần khắp thiên hạ người có triển vọng đều tốt nắm lại. Hắn buông xuống một ngón tay, chỉ dựng thẳng lên một cây, tại Tống Ma Ma á khẩu không trả lời được bên trong, giảng đạo, còn có, tại hạ phiền nhất làm lựa chọn, làm cho giống như tất cả mọi chuyện đều phải chọn một giống nhau, cái gì hy sinh tiểu nhân, bảo toàn lớn, cái gì từ bỏ cái này, mới có thể có đến cái kia, ta nói đánh giám, liền không thể muốn hết. Tha thứ ta thô bỉ, ta tất cả đều muốn, không quản là Long Thành, vẫn là Giang Châu, không quản là tiểu gia, vẫn là mọi người, không có người nào trời sinh liền là của người khác vật hy sinh. Hoang đường, ngươi có thể làm được sao? Có thể hay không làm một chuyện, có đi hay không làm là một chuyện khác, cảm thấy không có thể liền không đi làm sao. Thật sự là người thông minh, nhưng trên đời người thông minh quá nhiều, vẫn là nhiều chút người ngu cho thỏa đáng. Âu Dương Nhung lắc đầu, cho nên ta cùng các ngươi không giống nhau, ta đần, ta tất cả đều muốn. Tống Ma Ma hỏi, ngươi là tại đoàn thánh nhân? Dung Chân lập tức ngẩng đầu đánh gãy, Tống tiền bối, Âu Dương Lương Hàn không phải ý tứ này, ngài hiểu lầm, hắn là yêu quốc yêu dân, lo lắng phía trên có người che đậy thánh nghe. Tống Ma Ma hừ lạnh một tiếng, phất tay áo không nghĩ lại tranh, cãi nhau việc này, nàng toàn bộ tuy rằng những này văn nhân. Một lần nữa ngẩng đầu Dung Chân, trên mặt sung huyết đỏ ửng đã rút đi rất nhiều, có một số việc giống như là chưa từng xảy ra giống nhau. Nàng nhìn chăm chú Âu Dương Lung, nói ra, bản cung rõ ràng ngươi ý tứ, nhưng Đông Lâm Đại Phật sự tình là đã định quốc sách, nhất định phải rơi xuống đất Tầm Dương Thành, bản cung cũng là phụ mệnh làm việc, không cải biến được, ngươi cũng là, cùng phân cao thấp, không như đưa nó nắm giữ tại chúng ta trong tay, quản khống phong hiểm, giống ngươi vừa mới nói, đây cũng là một loại tất cả đều muốn từ chúng ta tới làm. Còn có, trước khi tới, Tư Thiên Giám cũng không có đem chiến hỏa dẫn tới Giang Châu ý tứ, cũng không có muốn thanh lý Thiên Nam Giang Hồ ý tứ. Bởi vì trước đó, Đại Phật Tảo Diệu vốn là nghiêm ngặt giữ bí mật, người biết giải rác, trong kế hoạch cũng là bí mật tu kiến, chúng ta cũng không nghĩ tới Thiên Nam Giang Hồ người sẽ biết được, tinh tử hồ Đại Phật sự kiện liền là chúng ta không có phòng bị dưới phát sinh. Giọng nói của nàng mười phần chân thành. Âu Dương Nhung cùng nàng nhìn nhau một lát, hít thở sâu một hơi nói, cho nên bọn họ là như thế nào biết Văn Hoàng Đế cùng đại trận sự tình. Khả năng lúc trước Quế Châu mất đi kia tôn vàng vật thủ, tiết lộ việc này, từ tinh tử hồ Đại Phật chuyện xảy ra hôm đó, Vân Mộng Kiếm Trạch nhị nữ quân hiện thân lúc phát biểu đến xem, tám thành là quân cứu phục người tản tin tức, coi Thiên Nam Giang Hồ là thương dùng. Dung Chân gương mặt xinh đẹp căng cứng nói, cái này Thiên Nam Giang Hồ từ trước đến nay không phục bản thúc, một khi Đại Phật xây thành, quyền sinh sát trong tay, các nàng đương nhiên không vui lòng. Âu Dương Nhung nhíu mày, quyền sinh sát trong tay, Thiên Su cùng Đại Phật liên quan đến đại trận phạm vi có như thế lớn, có thể để Thiên Nam Giang Hồ người người cảm thấy bất an. Dung Chân mắt cúi xuống nói, là Văn Hoàng Đế thần thông đặc tính, các nàng hẳn là biết được trận này chi uy, tự giác không có sức chống cự, mới nghĩ đến muốn đuổi tại Đại Phật xây thành trước đó, phá hủy Phật tượng. Lúc trước tinh tử hồ Đại Phật sự tình, không liền là như thế. Tống Ma Ma chen vào nói, tức giận nói, ban sơ xây dựng Thiên Su cùng Đông Lâm Đại Phật, kỳ thật không phải nhằm vào các nàng, thánh nhân là muốn bình định tứ phương, trời yên biển lặng, vì bạn thế mở thái bình. Tuy rằng vừa bạn, các nàng đã trước tiên nhảy ra đương đau đầu, dò số chỗ ngồi, vậy liền thành toán các nàng, mà lại đằng sau lại liên tiếp phát sinh quân cứu phục sự tình, Thiên Su cùng tứ phương Đại Phật xây dựng càng thêm có cần phải. Dung Chân cũng nhấp môi dưới, tiếp lấy Bạch Nhãn lao hầu lại nói, lúc đầu trước đây Ngụy Vương bọn hắn thôi động việc này, Tư Thiên Giám trong cũng là có dị nghị, nhưng phía sau thế cục biến hóa, càng thêm nổi bật Thiên Su cùng tứ phương Đại Phật sự tất yếu, cũng là tới lúc đó, Lạc Dương bên kia mới bắt đầu toàn lực phổ biến việc này. Dung Chân lộ ra nghiêm mặt, ngón tay sau lưng Đại Phật ánh vàng rực rỡ Phật thủ, nói ra, tuy rằng cũng may có người hỗ trợ, thuận lợi xây xong, Âu Dương Lương Hàn, kỳ thật hôm nay tình huống không như trong tưởng tượng như vậy nguy cấp, chỉ cần Đại Phật đứng sừng sững ở chỗ đó, các nàng liền lật không nổi cái gì bọt nước tới. Lại thêm vừa mới nói những cái kia sớm đã vạn toàn chuẩn bị. Nàng lắc đầu nói, các nàng vốn là e ngại Đại Phật chi uy mới ngoi đầu lên ngăn trở, nhưng buồn cười nhất chính là, các nàng đoán chừng còn không biết được Đông Lâm Đại Phật sớm liền âm thầm xây dựng hoàn tất, đại trận kia đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến các nàng nhảy vào đến đâu. Âu Dương Nhung gật gật đầu, rõ ràng, Dung nữ quan hiện tại nắm giữ Đại Phật, có thể điều động Văn Hoàng Đế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật chờ xử lý hôm nay những này Thiên Nam Giang Hồ phản tặc, Dung nữ quan đã có thể quản khống toàn bộ Thiên Nam Giang Hồ, cho nên là tại hạ tự mình đa tình, chỗ này cũng không cần tại hạ đi trước. Dung Chân có chút nóng nảy mở miệng, chờ một chút, chờ đi. Âu Dương Nhung bình tĩnh nói, dù sao chỗ này cũng không thiếu người, ta hiện tại rất nghĩ về thành, làm Giang Châu thứ sử, nên đi nhất nên đi địa phương, ta muốn bảo vệ ta cảnh nội bách tính, các ngươi đánh các ngươi đi thôi. Dung Chân chỉ vào dưới chân, lập tức chỗ này liền là ngươi nhất cần phải đến địa phương, tin tưởng bản cung. Âu Dương Nhung vẫn như cũ lắc đầu, tại hạ hiện tại chỉ muốn trở về, nơi này không cần ta, mời Dung nữ quan hỗ trợ chuẩn bị thuyền. Dung Chân bỗng nhiên hướng Dịch Thiên Thu bọn người nói, bản cung muốn cùng Âu Dương thứ sử đơn độc tâm sự, các ngươi chờ một lát một lát. Nói, Dịch Thiên Thu bọn người tạm thời lui ra. Trên đài cao chỉ còn lại hai người. Dung Chân giống như Âu Dương Nhung quen thuộc, hai tay lồng tay áo, thanh tú động lòng người đứng lặng. Nàng câu đầu tiên liền hỏi, Âu Dương Lương Hàn, ngươi quên trước đó chúng ta nói qua bảo. Lời gì? Ngươi muốn đi càng cao, chúng ta cũng muốn đi càng cao. Vừa mới Dịch chỉ huy sứ có mấy lời không phải sai, hôm nay đại Phật bên này công lao, chúng ta là muốn cầm tới, bản cung muốn giúp ngươi cầm tới, cùng đi càng cao, đây là đồng liêu tình nghĩa, cũng là vì càng nhiều bách tính nghĩ, không phải sao? Âu Dương Nhung hồng nghi, ta lúc nào nói qua lời này? Dung Chân Trực câu câu nhìn chằm chằm hắn con mắt, mỗi chữ mỗi câu, ngươi quên rồi. Chúng ta nói xong, về sau tiếp tục làm đồng liêu, còn nói cùng một chỗ hồi kinh, vì thiên hạ bách tính làm chút chuyện, còn nói tốt về sau tại Hoàng Thành ứng thiên môn bên kia cùng một chỗ hạ trị. Âu Dương Nhung cau mày, náo hải nhớ mang máng tựa như là để qua. Dung Chân hít mũi một cái, tiết hầu nuốt xuống dưới, sơn mắt nhìn về phía một bên, bản cung trí nhớ tốt, lời của ngươi nói, bản cung toàn bộ nhớ kỹ, ngươi liền tương phản, rất nói nhiều nói liền quên, không xem ra gì, luôn luôn như thế. Âu Dương Nhung huyệt thái dương chỗ có chút trống trống, có chút đầu lớn. Hắn tìm kiếm một phen ký ức, mơ hồ nhớ kỹ tựa như là có chuyện như vậy, là đã đáp ứng, quên ngày đó tình huống gì. Hắn có chút không tốt chống chế. Âu Dương Nhung chần chờ thời khắc, Dung Chân lên tiếng lần nữa, ném ra một lời, vậy ngươi còn nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng muốn đem hết toàn lực giúp bản cung đuổi bắt Thiên Nam giang hồ phản tặc. Còn nhớ rõ sao, sẽ không cũng quên đi. Âu Dương Nhung đáy mắt ánh mắt có chút ngưng tụ. Tiên tính một lát, hắn nghiêng đầu nhìn hướng trên sông Sương Trắng, có chút bất động thanh sắc nói, là nhớ kỹ có chuyện như vậy. Ngươi muốn nuốt lời. Âu Dương Nhung sắc mặt miễn cưỡng lắc đầu. Dung Chân nghiêng đầu, quân tử nhất ngôn. Tiên tính một lát, Âu Dương Nhung bất đắc dĩ nói tiếp, tứ mã nan truy. Lồng tay áo mà đứng cung trang thiếu nữ, nguyên bản thiên nhiên băng sơn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tuyết hóa xuân tới tách ra một đóa nét mặt tươi cười, tuy rằng rất nhanh lại thu liễm nấp kỹ, giòn tiếng nói, tốt, ngươi lưu tại Song Phong Tiêm, trợ giúp bạn cung bắt kia dâm tặc. Âu Dương Nhung lập tức dựng thẳng lên hai ngón tay, nói điều kiện, lưu lại có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng hai chuyện. Cứ việc nói. Thứ nhất, nếu là giúp ngươi bắt bướm Luyến Hoa chủ nhân, ngươi được đến một năm một mười nói cho ta, bắt người này phương án, không được giống Khánh Điển một chuyện giống nhau giấu giếm, dạng này, ta cũng tốt giúp ngươi tham mưu. Dung Chân gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Được. Âu Dương Nhung biểu tình không biến, buông xuống một ngón tay, tiếp tục nói, thứ hai, nếu là Tầm Dương Thành bên kia có biến, ngươi được đến lập tức an bài thuyền, để ta trở về, không được đến quên can. Theo đạo lý hẳn là càng đơn giản một cái điều kiện, Dung Chân biểu tình lại có chút do dự, chốc lát, tại Âu Dương Nhung nhìn chăm chú dưới, Dung Chân có chút không tình nguyện gật đầu, được. Được. Âu Dương Nhung thở dài một hơi, chợt gác tay hướng phía trước đi đến, vậy còn chờ gì, đi thôi. Cung trang thiếu nữ bước chân có chút nhẹ nhàng cùng bên trên. Hai người đều là theo thói quen lồng tay áo tiến lên, một cao một thấp, nam phía trước nữ về sau, đi xuống đài cao. Bọn hắn một lần nữa gọi trong khi chờ đợi dễ, ống, đoàn bọn người. Dịch Thiên Thu các loại hơi không kiên nhẫn, vừa đi trở về, liền tùy tiện hỏi, các ngươi vợ chồng trẻ tử thì thầm nói xong rồi. Bốn phía không khí lập tức lặng ngắt như tờ,